Vãi hàng, như thế này cũng có thể thành công, ta nghĩ thiếu chút nữa thì héo rồi. Vương Tranh, lá gan của ngươi quá lớn, sử dụng loại năng lực này kiêng kỵ quá nhiều, không cẩn thận sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Viên Gia nói, kỳ thật hắn là có chút tức giận, tên này không hiểu chuyện chính là sẽ hại chết người. Giá ca, không phải vậy, vốn chúng ta không chống đỡ được, bàn tay Vương Tranh vừa để lên, giống như khí lực lập tức liền khôi phục, rất kỳ quái. Tống Lập cười nói, còn có hơi sức để cười, thuyết minh tình huống không tệ. Lần giao phong này cũng là một lần kinh nghiệm quý giá đối với ba người. Ngươi cũng là người có năng lực ít. Mọi người sửng sốt, bao gồm Mạt Thạt đều cảm thấy kỳ quái. Vương Tranh nhún nhún vai. Không phải, bất quá ta có thể cảm giác được nguy hiểm, cho nên liền giúp một chút, may mắn thành công. Tham gia IG đều phải được kiểm tra qua, người có năng lực ít là ẩn giấu không được, nhiều lắm chỉ là che giấu độ mạnh yếu cùng thuộc tính của lực lượng. Ba tướng quân là đưa mặt nhìn nhau, không biết nên bình luận như thế nào, loại chuyện quỷ dị như thế này là vận khí sao. Hắn quả thật không phải người có năng lực ít. Ngươi cho rằng dụng cụ của chúng ta đều là hàng của khựa sao, ta cảm giác tên nhóc này khả năng bị vây ở trạng thái bán thức tỉnh, thuộc loại tư chất không tốt, nhưng mà loại hình sau này có tiềm lực khá lớn, rất hiếm thấy. Người làm chuyện lớn, phải có chút vật khí. Mông Ngao cũng gật gật đầu, lần thành công may mắn này, làm ba người cũng hoảng sợ. Lấy được toàn thắng, mọi người cũng không có xem nhẹ công lao của Mông Điểm, một mũi tên kia tương đối khủng bố, trực tiếp chí mạng. Cỗ lực lượng băng hàn kia hẳn là đến từ năng lực ít của Mông Điểm. Khó trách có thể trở thành chủ lực, những người khác vốn không tín phục đối với chủ lực, hiện tại xem ra từng chủ lực đều khó đối phó a. Lúc này chờ bước kế hoạch tiếp theo, thiên công. Ba người Tống Lập cần nghỉ ngơi, bọn họ đã không thể tham gia công kích. Nhưng mà có náo chủng, xác suất thành công lần này lớn rất nhiều. Mông Điểm quyết định thừa dịp hỗn loạn công kích, nếu chờ Mẫu Hoàng phản ứng lại, cơ hội sẽ không có. Tuy rằng ghê tởm, nhưng mà thấy Mông Điểm đều bôi chất lỏng náo chủng ở trên người, đám đàn ông liền càng không có gì để nói. Đầu năm nay phụ nữ còn bưu hãn hơn so với năm giới. Đội ngũ xuất phát, ba người Tống Lập còn chưa hồi phục lại, trạng thái như thế này đi chiến đấu càng nguy hiểm. Mới vừa rồi, các ngươi có cảm giác gì? Biển lớn. Mặt trời. Triệu Huyền Tín, Vũ Du cùng lúc nói, nháy mắt khi Vương Tranh tiếp xúc, bọn họ lập tức cảm giác được lực lượng quần quận không ngừng cung cấp để bọn họ sử dụng, giống như là tìm được rồi vũ khí vậy. Lao Tống, ngươi có cái gì cảm giác? Trong ba người, trình độ Tống Lập cao hơn một chút. Tống Lập cười khổ. Ngân Hà. Tên Vương Tranh này rốt cuộc là loại người nào? Loại cảm giác này không thể nói cho rõ ràng với người ngoài. Cảm giác có được lực lượng khủng bố nhưng mà dường như lại hư vô, bởi vì loại cảm giác này bản thân cũng rất không bình thường. Mới có thể là một loại ảo giác, bởi vì Vương Tranh quả thật không phải người có năng lực ít. Một nhóm 21 người Vương Tranh đã đi đến chính giữa sao huyệt, chung quanh thường thường có chủng tộc đi qua, nhưng mà đối với bọn hắn đều nhìn như không thấy, thậm chí có chút sợ hãi. Tham gia đội ngũ này các học viên không có cho rằng có thể đánh chết mẫu trùng. Tuyệt đi một vòng, sau đó lại đi bờ biển bắt chút cá. Chương 191, quyển 7 chương 31, đánh chết nào trùng, 3. Cùng lúc là chịu không nổi người mặt trăng cùng người sao hỏa xem thường, cùng lúc cũng là muốn làm chút gì. Cứ như vậy ngồi chờ thì quá vô dụng. Ai ngờ đến, hiện tại bọn họ lại có cơ hội đánh chết mẫu trùng. Tuy rằng trùng tộc đi qua lại ở chung quanh, nhưng mà trên mặt mỗi người đều có một loại tin tưởng. Mặc dù có chất lỏng não trùng làm che giấu nhưng mỗi người đều phải giảm hô hấp đến thấp nhất. Mê cung cũng không có nhiều ảnh hưởng đối với Vương Tranh, đơn giản mà nói thì kết cấu của loại trùng tộc cấp thấp này thật sự rất đơn giản. Là một nhà nghiên cứu vật lý không gian, đê có nhận xét đặc thù đối với không gian phức tạp. Loại trình độ này thật sự có chút trò chơi trẻ con. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến năng lực về vật lý không gian còn có thể sử dụng ở mặt này. Mọi người đi theo Vương Tranh. Không thể không nói sự bình tĩnh của Vương Tranh đã làm cho mọi người tin tưởng. Im lặng đi qua tầng thứ hai, tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đi chút nữa liền tiến vào địa bàn của Trung Hoàng, thành bại lúc này mới bắt đầu. Đến một bước này đã không có đường rút lui, hoặc là xử lý mẫu trùng, hoặc là cùng nhau chơi cho game over. Mặt Thạc cười khổ, không ngờ hắn cũng đi theo đi đến một bước này, kỳ thật cho dù như vậy cũng không sáng suốt, nhưng không biết như thế nào nhưng mà không thể khống chế bước chân, trong lòng có loại khát vọng muốn nếm thử. Đứng ở trước cửa động, thậm chí Vương Tranh cảm giác được tiếng tim đập, không phải là bọn hắn, là mẫu trùng, hắn có thể xác định chắc chắn mẫu trùng ở bên trong. Ba vị tướng quân cũng lặng lặng chờ đợi, chưa từng có người nào áp dụng chiến thuật như vậy, rất nguy hiểm rất quỷ dị, không cẩn thận sẽ lâm vào tuyệt địa. Mà chiến thuật của một bên khác thật ra cũng rất rõ ràng, dụ trùng tộc ra để tiêu diệt, tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng mà tiến độ bên này rõ ràng mau hơn. Nhưng mà tuy rằng đến xào huyệt mẫu trùng, nhưng tình huống thật sự sẽ giống như suy nghĩ của bọn họ sao? Sắc mặt Vương Tranh hơi đổi, có cảm giác không ổn nảy lên ở trong lòng, đúng lúc này toàn bộ huyệt động chấn động lên. La Phi dán vách tường, sắc mặt đại biến. Không tốt, trung tộc đang vọt tới bên này. Mông Điểm, Như Nam, Mặt Thạt bốn người chúng ta vọt vào, những người khác bảo vệ cửa động, tranh thủ thời gian. Tiếng nói vừa dứt Vương Tranh liền dẫn đầu vọt vào, ba người khác không có do dự trực tiếp theo đi vào. Dường như Mông Điểm mới là đội trưởng A. Nhưng lúc này đã không có người so đo, Trương Sơn hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể thăng cấp hay không liền xem một trận này, làm con mẹ nó đi. Tổ Phong Ngự đứng ở phía trước, dùng hết sức, sống hay chết làm một cú. Viên Giã hét lớn một tiếng, bản thân mình vọt ra trước tiên. Thời khắc mấu chốt, quyết định thật nhanh, cũng không rảnh để so đo cái khác. Tia laser nổ vang, phía sau đã không có đường lui, chỉ có thể lợi dụng địa hình thủ vững. Huyệt động dạ gỗ đều lờ mờ sáng, cũng không phải do khoáng thạch, mà là một loại vật chất phân bố trong cơ thể chúng nó. Ở làn xương nhạt mênh mông trong huyệt động, một con chủng tộc thật lớn ngay tại khoảng cách gần ngàn mét, cả người tản ra ánh sáng xanh mơn mởn. Vừa xem hiểu ngay, nhưng mà ở chung quanh nó là một đám dạ gỗ liêm đao cường hóa, một đôi lại một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai của mẫu trùng vang xa, tất cả chủng tộc từ bốn phương tám hướng tràn lại đây, có hơn trăm con dạ gỗ cường hóa, hơn nữa trên đất còn có rất nhiều vỏ trứng, có một chút vừa mới nở ra thế nhưng cũng dây rủa chạy về phía bọn họ. Ta đằng trước, Mặt Thạt ngươi bên trái, Như Nam bên phải, Mông Điểm ngươi ở giữa, chúng ta giúp ngươi đẩy mạnh qua, còn lại liền nhìn ngươi. Một tiếng gào to, Vương Tranh rút ra hai thanh đao hợp kim, thương bạc trương Như Nam ra tay, đao hợp kim của Mặt Thạt cũng ra khỏi vỏ, một tay khác cầm súng, Mông Điểm cầm trong tay cung hợp kim, xông về phía đàn trùng. Xoạt xoạt, tia laser của Mặt Thạt cùng cung tiễn của Mông Điểm đồng thời ra tay, nháy mắt có 7-8 con dạ gỗ ngã xuống đất. Nhiệm vụ của Trương Như Nam cùng Mạt Thạt chỉ là bảo vệ hai cánh, đồng thời bảo trì tốc độ di chuyển. Dùng khả năng công kích viễn trình để ngăn cản chủng tộc tới gần, nhưng mà chủng tộc hung hãn không sợ chết, tên trước ngã xuống, tên sau tiến lên, bốn người tốc độ cực nhanh. Nhưng mà mới đột phá hơn 200 mét, liền lâm vào cận chiến. Đều là dạ gỗ cường hóa, lúc này nếu không đủ lực thì là tiết tấu phải chết. Trương Như Nam bạo giống một tiếng. Thương bạc vẽ ra từng tia sáng trắng. Đao hợp kim trong tay Mạt Thạt nhìn như không có biến hóa gì. Nhưng chém giả gỗ giống như cắt tàu hủ giống, đao hợp kim tỏa ra một lớp ánh sáng kỳ quái, toàn bộ thân đao đều đang run nhẹ. Vương Tranh là mở đường tiên phong, hai thanh đao hợp kim bay múa đầy trời, chúng đàn cũng không nghĩ tới sau khi tao ngộ cận chiến, đội ngũ nhân loại còn có thể bảo trì tốc độ xông lên như thế. Mẫu trùng cảm nhận được uy hiếp, càng phát ra thêm nhiều tiếng thét chói tai. Trung tộc đầy trời, trực tiếp rơi đến, hoàn toàn là nhịp điệu liều chết. Nháy mắt tốc độ tiến lên đã bị cản trở. Ngay sau đó có thêm rất nhiều chủng tộc, cứ tiếp tục sẽ là mài đến chết. Vương Tranh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, từng tia sáng bạc bắn ra ngoài, nháy mắt còn có hơn mười mấy con dạ gỗ ngã xuống đất. Phi đao. Mỗi thanh phi đao đều có thể xuyên qua vài con chủng tộc, lực đạo lớn đến mức có thể cắm chủng tộc trực tiếp vào trên vách tường. Nháy mắt rớt ra thêm một khoảng xa. Trương Như Nam bạo giống một tiếng không lùi mà tiến tới. Chúng ta trụ giữ, các ngươi mau xông lên. Tiếng nói vừa dứt, thân hình bắt đầu thu nhỏ lại. Mặt Thạt cũng dừng lại, cùng Trương Như Nam một trái một phải đẩy mạnh về hai bên. Nhưng mà giết như vậy cũng không phải là biện pháp. Vương Tranh bỗng nhiên ôm lấy Mông Điểm. Chuẩn bị. Mông Điểm sửng sốt, thân thể liền như mũi tên rời cung bay đi ra ngoài, giữa không trung bỗng nhiên có vô số tia sáng bạc từ Mông Điểm bắn ra bốn phía, rất có phong phạm như tiên thuật, cùng lúc một mũi tên đã vững vàng nhắm ngay mẫu hoàng, nhưng nháy mắt lại có hơn 10 con dạ gỗ chặn ngang đường đi. Trong lúc ngưng trệ giữa không trung, Mông Điểm cũng không có ngừng ra tay, một đạo tia sáng bạc mãnh liệt từ trong tay Mông Điểm bùng nổ, tất cả mọi người cảm thụ được hơi lạnh cực lớn đủ để đóng băng. Soạt, một tia sáng bạc bắn về phía dạ gỗ, quả thực giống như một viên đạn pháo màu bạc. Ầm, nháy mắt, thời gian giống như là dừng lại, trong nháy mắt mâu trùng và cả dạ gỗ chung quanh ngưng đọng lại. Năng lực ít, đóng băng. Phóng ra năng lực Mông Điểm đã hoàn toàn mất đi sức lực, từ không trung rơi xuống. Sau khi ném Mông Điểm ra ngoài, Vương Tranh liền dùng hết tốc độ đuổi tới biên, gần như nháy mắt ôm lấy Mông Điểm vừa rơi xuống. Mông Điểm sắc mặt tái nhợt, nhưng mà lại mang theo mỉm cười. Chúng ta thắng. Chương 192, quyển 7 chương 32, đánh chết nào chủng, 4. Vương Tranh vừa định trả lời, lại nghe Mạt Thạt giống lớn một tiếng. Trùng hoàng vừa chết, những chủng tộc khác căn bản sẽ không chống cự, nhưng trước khi chết trùng hoàng thường sẽ bạo phát. Ầm. Một đợt sóng tinh thần nổ tung, Vương Tranh lập tức đặt Mông Điểm ở dưới người. Sóng chấn động quét ngang ra ngoài. Vương Tranh cảm giác được đầu óc giống như bị người ta hung hăng gõ một chùy, trời đất quay cuồng, mẹ kiếp, đây là chiêu thức gì à? Mông Ngao sắc mặt ngưng trọng, cùng lúc vì con gái của mình biểu hiện mà kiêu ngạo, cùng lúc cũng là kinh ngạc một chút, con mẫu hoàng này đang vụng trộm tiến hóa. Mẫu trùng bình thường căn bản là không làm ra được công kích như vậy. Mà bên ngoài một đám người đều không có đào tẩu, nhưng đã bị đè ép đến cửa động, mắt thấy đỡ không được, lại nghe một tiếng nổ vang, đám trùng tộc bắt đầu lui về phía sau. Chẳng lẽ bọn người Viên Dã có chút khó có thể tin? Mông Điểm cảm giác Vương Tranh che chở ở trên người của mình, hơi thở lập tức sắp mất đi, sợ tới mức vội vàng ôm lấy Vương Tranh, nước mắt đã rơi xuống. Trương Như Nam cùng Mạt Thạt đã chạy lại đây, Mạt Thạt hiển nhiên cũng có kinh nghiệm, tay trực tiếp đặt trên trán Vương Tranh. Thế nào, không có việc gì sao, đều do ta sơ ý. Mông Điểm nói. Mạt Thạt biểu tình có chút kỳ quái. Trương Như Nam thét lớn một tiếng. Ngươi nói gì đó đi, một nam nhân làm sao lại lễ mề như vậy? Mạt Thạt nhìn bộ dáng Trương Như Nam có chút ngẩn ngơ. Dường như hắn không có chuyện gì. Khu khu, vãi lúa, ót bị hung hăng đụng phải một chút, thiếu chút nữa nghẹn chết. Vương Tranh hung hăng thở mạnh một cái, từ trong cơn ngất tỉnh lại, hoàn toàn không có tâm lý phòng bị liền oanh một chút. Mạt Thạt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mạng ngươi thật lớn, bị trùng hoàng đánh một đòn công phá tinh thần lại còn có thể nói chuyện cười. Ha ha, có thể là do ôm ấp rất thoải mái, ta đều tiếc đi tìm chết. Vương Tranh cười nói. Mông Điểm rốt cục không bình tĩnh được, lập tức đẩy Vương Tranh ra, bạn học Vương lập tức kêu to lăn đến một bên. Có nhân tính hay không, đối đãi thương binh như vậy đó hả? Lúc này những người khác đều xông vào, nhìn thấy thân thể trùng hoàng lập tức phát ra tiếng hoan hô chấn động hang động. Chị Nam, ngươi không sao chứ? Viên Dã lập tức đã chạy tới hiến ân cần, lúc này Trương Như Nam đã khôi phục về trạng thái bình thường. Tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng không có nói lời lạnh nhạt. Không có việc gì, chỉ là một chút thương tổn về da thịt mà thôi. Chiến đấu rất phấn khích. Rốt cục có mấy nhân tài có thể đánh vỡ lẽ thường. Xem ra lúc sau chúng ta chọn lựa phải thêm chút sức nặng mới được, bằng không sẽ bị mấy đứa nhỏ này khinh thường. Ha 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 ha. Ba vị tướng quân rất vui vẻ, Mông Ngao càng vui vẻ, biểu hiện của Mông Điểm chính là tranh sĩ diện cho hắn A. Phòng theo dõi bên dưới, bọn người lại ở vẫn còn không thể tin, một bên khác vừa mới đánh một nửa, bên này cũng đã chiến đấu xong. Những người này cũng hiểu được, vì sao lại ở nhìn chúng Mông Điểm. Năng lực đóng băng thật cường hãn, hơn nữa còn là cung thủ vĩ đại. Ở thời đại kia laser là vũ khí chủ yếu, cung có tác dụng mắm gì. Cung thủ bình thường tự nhiên là vô dụng, nhưng người có năng lực ít hoàn toàn là một cái cấp bậc khác. Thời điểm khi bọn hắn sử dụng chiến sĩ robot đặc thù, có được loại năng lực này thì bọn họ có thể làm cho hết thể khiên năng lượng trở thành mây bay. Đây mới là chỗ chân chính đáng sợ của Mông Điểm. Đây là chủ lực. Mà cách đó không xa một tên mập mạp từ trong đất vụng trộm chui ra. Nếu vừa rồi đoàn diệt, hắn chính là một người duy nhất có thể sống đào tẩu. Lần này là một hồi thắng lớn, nhưng hiện tại bạn học Vương cũng không ở đảo Ác Ma, sau khi chiến đấu kết thúc thì hắn đã được khẩn cấp đưa đến một nơi khác để trị liệu. Nơi này chính là anh em của đảo Ác Ma, đảo Thiên Đường, thánh địa du lịch nghỉ phép chữa bệnh. Mà bản thân Vương Tranh cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không cho rằng não trùng kia đánh sâu vào có vấn đề gì. Nhưng mà dường như Tô An rất nghiêm túc, đám người Mông Điểm cũng yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện, để tránh có di chứng. Vừa đến đảo Thiên Đường, bạn học Vương bắt đầu luân phiên tiếp nhận trị liệu. Làm sao lại có cảm giác giống như là kiểm tra sức khỏe? Sau khi kết thúc kiểm tra, bác sĩ liền bỏ lại một câu không có việc gì, rất khỏe mạnh, nghỉ ngơi thật tốt liền xong việc. So sánh với hoàn cảnh thoải mái như vậy thì hắn vẫn là thích đám chủng tộc hoạt bát kia, chuyện gì đến sẽ phải đến, nghỉ ngơi một chút, chờ thông báo. Vừa mở ra điện thoại thì nhận được tin nhắn ghi hình của Đại Gia Tô. Đại ca, chuyện này cũng không có chuyện gì. Nhưng mà khi nào ngươi có thời gian? Khi nào rảnh, điện thoại lại cho ta. Thời gian nhắn lại là vài ngày trước. Nhìn ra được Nghiêm Tiểu Tô có chút sốt ruột. Gọi qua thì nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Nghiêm Tiểu Tô. Đại ca, có thời gian rảnh rồi à? Xem như có, được cho phép nghỉ ngơi hồi phục một ngày, có việc cần tìm ta. Đại ca, gần chỗ của ngươi có chỗ để lên CT hay không? Nếu có, đi lên đánh hai trận. Chúng ta có hợp đồng. Một tháng ngươi ít nhất phải đánh một lần, nhưng mà nếu phiền toái thì thôi. Tuy rằng Nghiêm Tiểu Tô không có biểu hiện ra, nhưng mà nhìn ra được, bên Sùng đã muốn sứt đầu mẻ trán, danh sách khiêu chiến khô lâu đã được xếp rất dài. Trong đó không hề thiếu tuyển thủ có lực ảnh hưởng, càng kéo dài, hắn càng không chịu được gáp lực à, Sùng gấp đến độ khỏe miệng mỗi ngày treo lên, lúc trước đã có 5 trận chiến đấu, bên CT đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu khô lâu. Vương Tranh gật gật đầu, đơn giản một chữ. Được. 3. Câu lạc bộ rèn luyện dê, mặt trăng không có tiệm nét, muốn chơi CT, cũng chỉ có thể đi câu lạc bộ rèn luyện, người mặt trăng xem CT trở thành kiểu vận động mới, mà không phải trò chơi. trong câu lạc bộ người đang chơi CT không phải số ít, bất quá, người mặt trăng rất chú trọng tính riêng tư, từng phòng CT đều là độc lập. Vương Tranh thuê một phòng CT, giọng nói của cô bé phục vụ người mặt trăng ngọt ngào giống như bánh ngọt ngon miệng, nhưng hắn quyết đoán đuổi nàng ra khỏi phòng. Khô lâu lọ gìn. Một tiếng hô khàn khàn như tiếng quỷ kêu, đánh vỡ không khí bình tĩnh trong công ty. Nhưng mà không ai để ý, nháy mắt, sau khi nghe được âm thanh ấy thì toàn bộ công ty đều dùng tốc độ cao để làm việc, vừa mới nhận được điện thoại xác nhận của Nghiêm Tiểu Tô, Xuân cũng từ văn phòng bay ra, giống như giây phút đó trẻ đi 20 tuổi, giống cổ họng hét lên. Mau mau dựa theo kế hoạch dự định tiến hành đi. Hệ thống tin tức CT của khu vực châu Á, khô lâu đã lọt dịn. Lập tức làm trống kênh 30.001, trực tiếp từ hiện trường. Đây là đãi ngộ cao nhất CT, chỉ có giải thi đấu chuyên nghiệp mới có thể vận dụng đến kênh CT tiến hành trực tiếp trận đấu, toàn diện đổi mới tin tức. Một số người đang chờ đợi xếp đôi, nhìn thấy quảng cáo đổi mới, liền hủy bỏ xếp đôi, còn chơi cái gì nữa, xem đại thần đi. Chương 193, quyển 8 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, chiến sĩ robot Atlantis, 1. Số khác vừa mới tiến vào xếp đôi, đang lựa chọn robot cùng bản đồ, vừa thấy hệ thống thông báo, trực tiếp quy, trừ điểm. Trừ thì cứ trừ đi, khô lâu nghịch thiên đã đến, chút điểm ấy độ sao có thể sánh bằng, đây là bữa tiệc lớn về thị giác cùng kỹ thuật. Mọi người mạnh khỏe, ta là nhà bình luận chuyên nghiệp Nikon, ta lại tới nữa, mọi người đều biết, tiểu mặt đang chuẩn bị, mời những vị muốn nhìn người đẹp an tâm một chút chớ nóng nổi, ha ha, từ một trận chiến lần trước cùng đám người sao hỏa. Khô lâu biến mất có lâu, xem ra đại thần khô lâu của chúng ta đang bế quan tu luyện à, ta vô cùng chờ mong. Trước tiên Mai Con xuất hiện ở trên kênh 30.001, dường như có chỗ nào không đúng nha. Kênh phía dưới các loại tiếng kêu vang lên. Trời ạ, đây là lão Mai siêu cấp đen tối sao, khi nào tính tình thay đổi thế? Có gian tình. Hôm nay quên uống thuốc à? Sai, khẳng định là hôm nay uống nhầm thuốc. Đối với đạn gió Mai Con mắt điếc tai ngơ. Gần đây có người nói ta bình luận theo kiểu giải trí, được rồi, ta thừa nhận, ta rất có tinh thần bình luận chuyên nghiệp cho giải trí. Tiểu Mạt tan mặc một thân chế phục nữ chiến sĩ robot đặc công bỗng nhiên xuất hiện ở giữa kênh. Mọi người mạnh khỏe, xin lỗi, vừa rồi làm việc ở phòng triển lãm robot đặc công, đã tới chậm, xin mọi người nhiều hơn tha thứ, ta là Tiểu Mạt. Cùng lúc đó, quân đoàn bên khô lâu, giải báo lọ dìn, khỏe miệng mang theo nụ cười, đây đúng là nụ cười có gian tình, nhưng mà rất nhanh hắn liền nghiêm túc trở lại. Đối thủ lần này không giống như mọi khi. Điển hình nói sang chuyện khác, nhưng lập tức đổi lấy một trận cười nhạo. Diêu Ngả Luân rất điên cuồng, khô lâu lọ dịn, chính là thời gian quân đoàn khô lâu tổ chức buổi tiệc lớn, bình thường nhận lấy áp lực, một hơi phát tiết ra. Đối thủ mạnh trở lại, ta cũng tin tưởng, sẽ có kỳ tích. Khô lâu tất thắng, giống. Quân đoàn khô lâu phát ra các loại tiếng kêu ngao ngao, hoạt động của quân đoàn càng ngày càng nhiều, khô lâu trở thành trụ cột tinh thần của mọi người, rất nhiều thời điểm tất cả mọi người là hóa thân khô lâu để chiến đấu. Chơi đều nha, những người này có thể thêm vô sỉ một chút hay không? Giải bảo đông nhiên mắng. Trong kênh 30.001 tràn ngập các loại âm thanh treo chọc nữ thần. Tiểu Mạt, vứt bỏ em gái lưu manh đi, anh mới thật sự là nam thần. Câu Tiểu Mạt nữ thần trình chiếu bikini. Tiểu Mạt, anh muốn làm bikini của em. Mai Con là nhà bình luận không chuyên nghiệp, Tiểu Mạt, anh muốn làm. Xút, người nào đó bị đá ra khỏi kênh 30.001. Mai Con búng nhẹ ngón tay, mượn cơ hội phát huy, đá hai tên dám kêu hắn là bình luận kiểu giải trí. Cảm giác không tệ. Trở lại chuyện chính, thần khô lâu của chúng ta, ngàn hô vạn gọi kéo ra. Để cho chúng ta nhìn xem người khiêu chiến lần này sẽ là ai. Hả? Vừa rồi lấy được tin tức, hôm nay sẽ xuất hiện người khiêu chiến rất có danh tiếng, ID tên là hình bóng Atlantis. Tiểu Mạt, người này ngươi hẳn là không xa lạ, giới thiệu với mọi người một chút. Tiểu Mạt gật đầu. Đúng vậy, ta bình luận qua mấy trận đấu cao cấp của hắn, cấp bậc kim cương cấp 1, hình bóng Atlantis lấy chủng loại ưu thế để giành được thắng lợi. Chỉ cần để cho hắn lấy được robot Atlantis. Chiến cuộc có thể nghiêng về một phía, hình thành nghiền áp. Đúng vậy, là ưu thế, hình bóng Atlantis, nhìn ID của hắn, mọi người hẳn là có thể liên tưởng đến hắn là người Atlantis có hôn huyết hiếm thấy với nhân loại, có thể sử dụng robot mang ký hiệu đặc thù của người Atlantis. À, cơ quan chủ quản còn có ghi hình giới thiệu, để cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc thực lực của hình bóng Atlantis có đủ để khiêu chiến đại thần khô lâu của chúng ta hay không, ha ha. Lão Mai siêu cấp đen tối miệng tương đối ngọt, tất cả mọi người có chút không thích hứng, chẳng lẽ hắn nhận thua, khuất phục. Thần phục ở dưới kỹ thuật cường đại của bạn học khô lâu dường như là hợp lý, nhưng vấn đề là dường như lão Mai này là người thuộc loại lưu manh A. Có âm mưu. Ẩm. Hình ảnh mở đầu hiện lên hoa lửa đầy trời, hai robot xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong đó một robot vô cùng đặc thù, điểm tiếp xúc các nơi đều tản mát ra từng vòng ánh sáng nhạt màu nước biển, điển hình của robot đặc thù Atlantis. Phát ra ánh sáng như nước biển là robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 của Atlantis, đối thủ của hắn là mọi người vô cùng quen thuộc, chủ lực đi đường giữa của câu lạc bộ FN làn sóng mới, loại hình tuyển thủ cấp thế giới, thanh đao may mắn. Tiểu Mạt bình luận. Lúc này, hai robot đang ở chiến đấu cận chiến kịch liệt, nhẹ nhàng tiêu sái di chuyển, các loại bộ pháp, né tránh, chiêu thức cấp cao, toàn bộ đều là hành văn liền mạch lưu loát, suốt 10 giây, hai bên đều không có xuất hiện tổn thương. Với anh, kênh 30.001 doanh động, nắm giữ đường giữa của câu lạc bộ FN làn sóng mới, thanh đao may mắn là loại người nào? Hắn có một danh hiệu nên mọi người nghe nhiều nên quen thuộc, người mà Kim cũng không dám chạm, đây là đối thủ mà những kẻ nắm giữ ngai vàng cũng không muốn gặp, sở dĩ cấp bậc còn ở Kim Cương cấp 1, đó là bởi vì phần lớn thời gian người ta đều đánh trong phòng huấn luyện chuyên nghiệp. Không có thời gian đi xếp đôi, cũng không phải chưa từng nắm ngai vàng, bởi vì một tháng không có xếp đôi, bị hệ thống tự động buộc thoái vị. Trong màn hình, tốc độ của robot của thanh đao may mắn đột nhiên biến đổi bùng nổ, chủ động thay đổi tiết tấu, áp chết tất cả góc độ của hình bóng Atlantis. Cái này không phải là tuyệt chiêu của thanh đao may mắn sao? Xoay cắt 360 độ tử vong, thần kỹ có thể 1 giết 5, phát ra cực hạn A. Thương tổn phân tán ra, 5 robot đều phải dập nát, tập trung đánh một cái, đây là tiết tấu muốn điên lên sao? Trong kênh toàn bộ fan hâm mộ giống lên, chiến đội FN làn sóng mới có một chiến thuật, chính là lấy tuyệt chiêu của thanh đao may mắn làm trung tâm. Dưới tình huống này, hình bóng Atlantis sẽ đối phó như thế nào? Trong lòng mọi người rất rõ ràng, ở lúc này cơ quan chủ quản đưa ra đoạn ghi hình, kết quả cuối cùng, khẳng định thua sẽ không phải là hình bóng Atlantis. Nhưng mà đối mặt với tuyệt chiêu của thanh đao may mắn, thứ đủ để trở thành một chiến đội trung tâm, rốt cuộc hình bóng Atlantis sẽ làm sao đây? Robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 di động, cũng tăng tốc, sau đó, đột nhiên trong khoảng khắc robot trở nên mơ hồ không nhìn rõ, ầm ầm, trong nháy mắt, sau lưng thanh đao may mắn, xuất hiện một robot khác giống robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 như lúc. Mà cùng lúc đó, vẫn có một robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 từ ngay mặt nhằm phía thanh đao may mắn. Hai cỡ lở xạ đảo đời thứ 3, hơn nữa giống nhau như lúc, đều tự làm động tác riêng của bản thân, rất hiển nhiên trong đó một cái là giả. Nhưng vấn đề là vô luận là mắt thường hay là dụng cụ, đều nhận không ra, người nào là thật người nào là giả. Tàn ảnh giết chóc, đây là tuyệt chiêu đến từ năng lực đặc thù của robot Atlantis. Tiểu Mạt sau đó giải thích. Chương 194, quyển 8 chương 2, chiến sĩ robot Atlantis, 2. Nhưng mà, có tác dụng sao? Xoay cắt 360 độ tử vong, chính là không có góc chết, hơn nữa là có thể công có thể thủ, đừng nói 2 robot, cho dù là 5 robot. Ở dưới xoay cắt tử vong cũng là giống nhau. Hai robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 đồng thời phát động công kích, thanh đao may mắn bùng nổ xoay cắt tử vong công kích đồng thời bày ra phòng thủ, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, hai robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 đột nhiên cắt ngang lần lượt thay đổi vị trí. Trong nháy mắt nhanh như thiểm điện, không có người thấy rõ đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn thấy hai robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 đột nhiên hợp lại là một cái xoay người, chỉ lưu lại một bóng dáng, nổ ầm một tiếng, một cột lửa thắp sáng lên khoảng không. Hình bóng Atlantis VDN. Thanh đao may mắn nổ tung, thế công toàn bộ xoay cắt tử vong thất bại, phòng ngự cũng không mang lại bất kỳ tác dụng gì. Thần bí, cường đại, đây là lực lượng vĩ đại của Atlantis. Là năng lượng, người Atlantis am hiểu nhất là công kích bằng năng lượng, hơn nữa thanh đao may mắn phạm vào một sai lầm, hắn không nên phòng thủ, nếu toàn lực công kích, có lẽ còn có thể có một đường cơ hội. Các ngươi có phải đã cho rằng ta sẽ thay đổi cách nói hay không? 10 phần sai, ha ha. Có thể lưu lại một vết chảy nhỏ ở bên ngoài của cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 đã xem là vinh quang. Lao Nai nói, người khiêu chiến này không giống bình thường, hình bóng Atlantis ở giới CT kỳ thật rất nổi danh, vốn người này hẳn là có thể trèo lên ngai vàng. Nhưng mà, ở thời điểm hắn sử dụng robot Atlantis thật sự quá cường đại, thế cho nên sau khi hắn đánh tới đẳng cấp kim cương, rốt cuộc không có người chơi cùng hắn, người chơi mới cũng biết, trực tiếp bài trừ kiểu dáng robot Atlantis. Thật là một cái bờ UG. Robot Atlantis có rất nhiều chỗ không giống với robot của nhân loại, trừ robot Atlantis có được các loại năng lực đặc thù làm người ta không thể tưởng tượng ra, còn có thể tự tu chỉnh hoàn thiện động tác của người điều khiển. Giống như sự khác nhau giữa lái xe tải điều khiển bằng tay và xe thể thao điều khiển bằng trí năng, cho dù là phế vật, cũng có thể nháy mắt thành cao thủ. Đây chính là tồn tại dạng bug ở trong CT. Cho dù là ở trong CT, nhân loại cũng không có biện pháp sử dụng robot Atlantis. Mà người Atlantis cũng không có nhiều hứng thú đối với CT, nếu chơi cũng là ở trong nước Cộng hòa Atlantis. Rất ít người đi vào khu vực lớn của nhân loại, hơn nữa cái gọi là bờ UG đối với bọn hắn không có ý nghĩa, mỗi một người Atlantis đều là tinh anh, mà sở dĩ hình bóng Atlantis có danh xấu, tuy rằng có được 1/5 huyết thống Atlantis, lại cũng không có kế thừa các ưu điểm vĩ đại của người Atlantis, bản thân là một người mập mạp vụ về. Tuy tiện một học viên ở học viện quân sự, cho dù là loại thành tích đội sổ, cũng có thể ở trong hiện thực thoải mái ngược hắn 100 hiệp mà vẫn không thấy mệt. Vấn đề là ở trong CT, ỷ vào có huyết thống Atlantis, lại lợi dụng đặc tính của robot Atlantis, hình bóng Atlantis có thể thoải mái dùng các loại chiến kỹ đỉnh cấp, còn có thể tùy ý sử dụng năng lực đặc thù của robot Atlantis. Cho dù là ở trong hiện thực thì người Atlantis muốn sử dụng các loại năng lực đặc thù thì sẽ còn có thêm các loại hạn chế, nhưng mà ở CT chỉ cần có thể khởi động robot, hết thể đều có thể. Robot BUG, người lại xấu. Nhưng mà rất bất đắc dĩ. Bởi vì không có người cùng với hình bóng Atlantis chơi nên hắn mai danh nhận tích, không nghĩ tới lần này lại nhảy đi ra một tên, thanh đao may mắn là cao thủ bạo lực, loại người mà Kim cũng không muốn đụng độ, mà hình bóng Atlantis lại có thể BUG. Đánh thành loại cao thủ này thành trẻ nhỏ, nai con có thể không vui sao? Đại thần Khô Lâu có chút phiền toái nhỏ, mọi người đều biết, điểm mạnh của Khô Lâu là nằm ở tốc độ cùng kỹ thuật, nhưng mà hiện tại, xuất hiện đối thủ còn nhanh hơn hắn. Hơn nữa, kỹ thuật, mọi người đều biết rõ, trước đặc điểm của robot Atlantis thì mọi kỹ thuật đều là mây bay. Nhưng mà, chúng ta phải tin tưởng thần Khô Lâu vĩ đại, mới là chân thần, khẳng định hắn sẽ dùng chiến thần số 1 nói cho chúng ta biết, Atlantis mới là mây bay. Nhắm mắt lại cũng có thể đánh thắng, ta tin tưởng, ta tin tưởng, ta vô cùng tin tưởng. Nai con mặt đều cười như nở hoa, đã học được trò đá để ở, nói hắn là lao nai chuyên bôi đen. Hắn không bôi đen là được rồi, thổi càng cao, té càng đau. Lúc này ai đều hiểu được, lao nai lòng dạ đen tối là đang ở chém xiên chém xéo, đồng thời để cho Khô Lâu đắn đo nhằm không cho hắn đổi robot. Nhất thời lòng dạ đen tối của nai con lại bị một đống người vây công. Lao nai, ngươi đang khiêu chiến chỉ số thông minh của ca sao? Có tin ta đi đập tên lét như ngươi hay không? Lao Nai, ngươi đừng có nằm ngộng, Atlantis tính là cái dám gì? Trong cabin, Vương Tranh cũng nhìn đoạn ghi hình này, bên dưới còn có thêm một ít thuyết minh của công ty CT, Xuân làm rất đúng chỗ, đối thủ là hôn huyết cực kỳ hiếm thấy Atlantis. Robot cũng là robot thuộc dòng cỡ lở xạ độc của Atlantis, phải có được huyết thống người Atlantis mới sử dụng được robot đặc thù này. Đối thủ này có chút đặc biệt, robot Atlantis vẫn rất thần bí. Có loại cảm giác thần bí học, có rất nhiều truyền thuyết, hoàn toàn phát huy ra, có chút giống như là ma pháp bên trong thần thoại, vô cùng cường đại. Chuyện này cũng là nhắc đến thời đại tinh tế đại hàng hải, quân lực của nhân loại cường thịnh như thế cùng dục vọng khuyết trương chinh phục, ở thời điểm đối mặt Atlantis chính là một tinh cầu duy nhất, lại lựa chọn hòa đàm. Vương Tranh cười cười, đã sớm nghe nói qua robot Atlantis, về điểm này huyết thống hôn huyết sẽ không đủ để điều khiển robot chân chính. Nhưng ở CT khẳng định là dư giả. Không nghĩ tới còn có cơ hội như vậy. Không riêng đối với nhân loại, đối với bất kỳ một chủng tộc nào ở hệ ngân hà, sự tồn tại của Atlantis đều rất thần bí, sự tồn tại của bọn họ cũng mang tới tác dụng quan trọng đối với sự tiến bộ robot nhân loại, chẳng qua dùng lời nói của người Atlantis, bọn họ vẫn bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Đối thủ cũng đã sắp xếp, hơn nữa trực tiếp lựa chọn robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3, một trong các loại robot hoàn thiện phổ biến nhất ở Atlantis. Vương Tranh cũng quyết đoán lựa chọn chiến thần số 1. Trực tiếp xác định. Thật sự chọn. Khô Lâu lựa chọn chiến thần số 1, đã xác định, ta cảm động. Lao Nai cười đến rất thần côn, hắn tin tưởng, dưới sự vô kiên bất tồi, không có gì vững chắc mà không phá nổi, của thần thoại Atlantis, Khô Lâu chắc chắn ngã xuống. Tiểu Mạt nhíu nhíu chân mày, vẻ mặt lo lắng vì Khô Lâu bạo toàn bộ kênh 30.001. Ta vẫn là tin tưởng bạn học Khô Lâu có thể tiếp tục tạo kỳ tích. Ha ha, lại xếp Khô Lâu ngang bằng với kỳ tích. Con người của ta có vẻ kiên trì, cho nên, vẫn là cách nói kia, sớm hay muộn mọi người sẽ thất vọng. Trong kênh, vô số con mình, toàn bộ đều là một ỷ cồn biểu cảm, vỏ chai sữa, trên vỏ còn loang loáng văn tự, thứ mà Nai con luôn dùng. Nai con, đi uống sữa của ngươi đi. A robot Atlantis. Tiểu Mạt sau đó giải thích. Chương 195, quyển 8 chương 3, sự đen tối của lão Nai. Nai con, ngươi đều như vậy người nhà ngươi có biết không? Số liệu hậu trường kênh 30.001, số lượng người theo dõi, 4300131, số lượng phát ra ỷ cồn là 2602390, nhưng lại đang tăng lên, biến mất một thời gian, sự nhiệt tình của mọi người có chút khó có thể tin. Ỷ cồn biểu cảm này là đặc biệt tạo riêng cho kênh, thuộc loại ỷ cồn biểu cảm cần trả phí, một lần 1 đồng tiền ngân hà, mai con sẽ có thêm tiền thưởng an ủi nhất định, nhưng mà có ai bị trào phúng còn có tâm tình để lấy tiền, ai dám lấy. Quan trọng là tiền thưởng an ủi chỉ có 5.000 tiền ngân hà cho một lần, ca cũng không phải ăn mày, ca không thiếu tiền. Mai con nhún nhún vai. Trào phúng đi, mặc dù nổ súng về ta, đầu năm nay, nói thật sẽ bị người phê phán, ta không sợ, chân lý là đứng ở bên ta. Ta không phải bôi đen thần khô lâu hay chiến thần số 1, kỳ thật có thể gọi chung là chân thần số 1, không tin các ngươi xem, đương nhiên rồi, thần khô lâu cũng thỉnh thoảng sẽ sổ mũi nhức đầu, ngẫu nhiên trượt chân cũng là điều khó tránh khỏi. Dù nói ra lời như vậy, tuy đoán trước khô lâu thất bại, nhưng mà trong tình huống mọi thứ chưa xác định, vẫn không dám nói ra miệng, nếm qua vỏ chai sữa 2 lần, nếu lại có thêm lần thứ 3, liền xem như bị thần phạt, cũng bị mọi người chê cười cả đời, loại sự tình này lấy tiền nhiều hơn cũng không thể làm. 4. Trái đất, trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương, một gã thiếu niên mập lùn bộ dạng buồn bã đang làm nóng người, hắn chính là hình bóng Atlantis, trong cơ thể có được 1/4 huyết thống Atlantis. Kỳ thật Atlantis không có thông hôn cùng nhân loại nhưng ngẫu nhiên luôn luôn có tình huống phát sinh ngoài ý muốn, hắn thuộc loại tình huống đặc thù. Nhưng cũng không được người Atlantis thừa nhận, cũng chỉ có thể lưu ở trái đất, thân thể không có di chuyển đến một chút đặc điểm vĩ đại của người Atlantis, lực lượng huyết thống này ở trái đất lại không dùng được. Nơi duy nhất có thể phát huy chính là ở trong CT, nếu không phải trận đấu chuyên nghiệp quy định không thể sử dụng robot Atlantis, hắn cũng không đến mức buồn bực như vậy. Khô lâu gần đây rất nổi tiếng, mà hứng thú của hắn chính là đạp những tên đang ở trên tột đỉnh vinh quang xuống đất, nhìn sắc mặt tuyệt vọng của fan hâm mộ khi đạp những người này xuống, đối với hắn chính là một loại hưởng thụ. Mục tiêu của hắn chính là muốn trở thành bóng ma cường đại nhất ở trong thế giới CT, ai nổi tiếng nhất, liền đạp người đó, một dẫm sẽ chết, cảm giác làm vua không ai. Tuyệt đối còn có ý tứ hơn so với mang vương miện ngồi trên ngai vàng. Mấy tên nắm ngai vàng đụng tới hắn, đều phải tỏ ra tươi cười, các ngươi là hoàng đế, ta là bóng ma giáo hoàng. Đáng tiếc, hắn còn chưa có thành công, mọi người cũng không chơi cùng hắn, hắn vừa xuất hiện, người chơi cao cấp trực tiếp đều thêm chọn giới hạn không cho phép sử dụng robot Atlantis, làm cho hắn mỗi lần xếp đôi đều về tay không. May mắn là có lẽ hắn đã lâu lắm không xuất hiện, lần này xuất hiện khô lâu, lại không có làm ra hạn chế. Sở dĩ ngay từ đầu không đi dẫm chết khô lâu, là ôm tâm lý nuôi heo cho mập. Hiện tại danh vọng mỗi lần trực tiếp là mấy triệu người xem, nên là lúc hắn ra tay. Ánh mắt lóe lóe, thiếu niên đủ kịch uống vào một ngụm nước tăng lực, loại đồ uống này có thể ở thời gian nhất định tăng cường thể lực, sau đó nhanh chóng chui vào trong cabin CT. 3. Chiến tích 1vs1, 51 thắng, 3 thua, lấy tỷ số khủng bố thăng chức vào hàng ngũ kim cương, 3 trận thất bại là vì sử dụng robot của nhân loại. Bị đối thủ dùng quy tắc hạn chế không thể sử dụng robot Atlantis. Lúc này tiểu mạt tiếp tục giới thiệu tin tức về người khiêu chiến. Đúng vậy, chỉ tính chiến tích, nếu so với đại thần khô lâu thì hắn mạnh hơn nhiều. Nai con nói rất nhẹ nhàng. Phía dưới lập tức một đám người chửi bậy, người nhà, một đầu heo chỉ cần có thể sử dụng robot Atlantis cũng có thể thắng A. Lần này, Nai con tùy tay trả lời. Ngươi muốn nói đại thần khô lâu còn không bằng một đầu heo sao? Trẻ con mà thôi, đấu võ mồm cùng ca. Ngươi còn rất non, nếu không phải vì duy trì hình tượng chuyên nghiệp, ca có thể mắng 3 ngày 3 đêm không có lời trùng lập. Lựa chọn xong, hình ảnh bắt đầu tiến vào giữa sân thi đấu. Bản đồ, khe sâu truy điệu. Khe sâu truy điệu là một chiến trường cổ, nhân loại cùng chủng tộc trùng dạ gỗ ở trong này tiến hành quá một trận quyết chiến sống còn, cho tới bây giờ còn lưu lại lượng lớn phóng xạ quấy nhiễu. Khô lâu, robot chiến thần số 1. Hình bóng Atlantis, robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3, robot đặc thù. Ẩm. Tiến vào hình ảnh chiến đấu. Hai robot tiến vào giữa khe sâu. Giữa khe sâu, thỉnh thoảng hiện lên tia lửa điện, phát ra âm thanh xèo xèo quấy nhiễu. Robot hai bên, khoảng cách xa nhau là 500m, một khe sâu, cũng không có nhiều chướng ngại che tầm mắt, đều phát hiện vị trí đối phương. Vương Tranh trực tiếp xông lên, công kích viễn trình của chiến thần số 1 quá yếu, uy lực của súng laser cần ở trong vòng 100m mới có đủ lực sát thương. Động cơ cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 gieo vàng, cũng dùng tốc độ cao xông lên. Hình bóng Atlantis tuy rằng bá đạo, nhưng mà cũng là có chỉ số thông minh, thân pháp khô lâu vô cùng lợi hại, kỹ thuật bắn súng của robot Atlantis sau khi tự điều chỉnh cũng rất khó đánh trúng, đương nhiên quan trọng ở chỗ cận chiến mới có khoái cảm. Lấy ưu thế robot cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 áp đảo khô lâu là chuyện chỉ cần vài phút, cuối cùng, lại sử dụng tàn ảnh giết chóc, dùng năng lực vĩ đại của robot Atlantis kết thúc mọi chuyện. Bóng ma giáo hoàng, từ nay về sau bao phủ toàn bộ CT, không nổi danh, còn có thể hạn chế hắn. Một khi có danh tiếng, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta à. Khoảng cách của hai robot nhanh chóng kéo lại gần, 300m, 200m, cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 nổ súng, đánh không chúng cũng áp chế trước, cũng để trước tiên robot Atlantis ghi nhớ động tác cùng thói quen của Khô Lâu. Di động nhắm bắn, cách thức áp chế xạ kích thực tiêu chuẩn, nhưng mà Khô Lâu né tránh rất tao nhã, loại trình độ xạ kích như thế này, cũng không tạo ra uy hiếp. Nai con xác thực rất chuyên nghiệp, nhanh chóng bình luận, ngay lập tức có thể nhận ra chiêu số mà đối tượng sử dụng. Đúng vậy, bất quá chỗ đáng sợ của cờ lở xạ đảo đời thứ 3 cũng không phải xạ kích, mà là một bộ công kích bùng nổ khi gần người, nhất là tàn ảnh giết chóc. Năng lực của robot Atlantis là tuyệt chiêu giết ngay lập tức, chiến thần số 1 lại là ra giòn, bạn học Khô Lâu phải cẩn thận. Tiểu Mạt bổ sung, nàng rất quen thuộc cờ lở xạ đảo đời thứ 3, dù sao từng bình luận qua. Tin tưởng Khô Lâu là một chuyện, nhưng mà hình bóng Atlantis là thuộc cấp bậc BUG, xét về trình độ mà nói, càng đáng sợ so với những người đang nắm ngai vàng, cũng làm cho người ta đổ mồ hôi. Chúng ta phải tin tưởng thần Khô Lâu, cái gì mà tàn ảnh giết chóc, ở trước mặt chân thần Khô Lâu, chính là mây bay, giết. Lao Nai càng ngày càng có phong phạm đá đều cao cấp. Đây là nâng Khô Lâu lên càng lúc càng cao, thế sẽ càng đau. Chương 196, quyển 8 chương 4, chiến thần số 1 vs robot Atlantis, 1. Quân chúng có ánh mắt sáng như tuyết, trong kinh là một đám tiếng mắng. Dù vậy cũng có chút âm thanh ủng hộ Nai con, mọi người đều là fan Khô Lâu, nhưng mà có người cảm thấy bản thân mình càng lý trí, từ mặt kỹ thuật phân tích, cho dù là Khô Lâu không dùng chiến thần số 1. Tỷ lệ thắng cũng rất nhỏ, dùng yếu nhất dễ bị phá hủy nhất như chiến thần số 1 chống lại robot siêu cấp cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 dường như có thể nói là, nhân tố bị bạo nhiều lắm. Về mặt kỹ thuật, ở Atlantis tự điều chỉnh không phân biệt cự ly. Về mặt tính năng, cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 có vô số loại năng lực đặc thù. Tuy rằng là vô lại thêm bất đắc dĩ, nhưng mà sự thật thường thường là tàn khốc, tàn ảnh giết chóc của cỡ lở xạ đảo đời thứ 3, mọi người vừa rồi cũng thấy được, thanh đao may mắn dùng xoay cắt không có góc chết cũng đều bị bạo, một chiêu kia là không thể phòng ngự, mà sự phòng ngự của chiến thần số 1 có khác gì so với tờ giấy hay sao? Âm thanh của phe lý trí ở trong kênh chiếm nửa bầu trời. Khoảng cách robot càng ngày càng gần, 100m. Chiến thần số 1 nổ súng, súng laser bắn từng phát một. Kỹ thuật bắn súng rất chuẩn Khô Lâu, nhìn qua 3 phát 3 trúng, bất quá kỹ thuật bước nhiễu, hơn nữa là bước nhiễu đẳng cấp cao sau khi Atlantis điều chỉnh, thật sự là rất lợi hại, dùng tốt hơn nhiều so với Khô Lâu. Nai con hai mắt tỏa ánh sáng, cũng chăm chú vào, tia laser của Khô Lâu đều thất bại, ở trong CT khả năng tự điều chỉnh của robot Atlantis quả thật chính là vô địch BUG, lần này làm không tốt chính là lúc kết thúc của Khô Lâu. 3 phát súng bắn thử bị né tránh, Vương Tranh cũng không bắn thêm. Tốc độ ngay lập tức kéo gần hơn 50m, cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 không ngừng phun ra hỏa lực áp chế, tiết tấu một vòng so với một vòng mau. Xạ kích rất nhanh, vô cùng lưu sướng, tiết tấu chuyển tiếp chân trù, những người đứng đầu ngai vàng cũng không hơn gì trình độ này. Áp lực của Khô Lâu rất lớn à, né tránh thật sự vất vả. Đừng dùng thắt lưng của ông lao né như vậy, đối diện rất nhẹ nhàng, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung thoải mái. Lao Nai cười nở hoa, giống như dùng chả mã đao giết gà, lần này Khô Lâu còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Ha ha, làm sao có nhiều kỳ tích như vậy, một vài lần còn có thể chấp nhận, liên tiếp thì miễn bản, có lẽ chống lại cấp bậc ngai vàng thì Khô Lâu còn có 3-4 thành cơ hội. Nhưng mà cấp bậc BUG, chính là đi đến đường cùng. Một khi để cho cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 tới gần người, chiến thần số 1 liền xong rồi, tàn ảnh giết chóc ngay cả thanh đao may mắn với tuyệt chiêu bùng nổ xoay cắt tử vong đều có thể bị giết ngược, chiến thần số 1 dựa vào cái gì? Gần người. Nai con ánh mắt đều đang tỏa ánh sáng. Cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 đột nhiên tăng tốc đổi vị trí, phát động tập kích dọc theo một bên hông chiến thần số 1, kiếm laser liên tục chém với tốc độ cao. Cứng đối cứng áp chế. Ta nhìn thấy gì? Cao tốc liên trạm cổ đệ ác, cường thịnh trở lại tiếp nối cứng nhắc tăng tốc, tiết tấu đập cho chết, một năm 365 ngày có thể nhìn thấy được mấy lần. Giải thi đấu chuyên nghiệp trình độ đứng đầu đều không đánh ra được, đây là buổi tiệc kỹ sao cấp cao sao, để cho chúng ta hoan hô đi. Lao Nai quát lên, hưng phấn, giống như hắn chính là hình bóng Atlantis. Ta thật muốn vả mỏ hắn. Lao Nai này đã lì lợm. Thế giới của Lao Nai người không hiểu. Đối với đạn gió Nai con hoàn toàn là không nhìn. Lại là một lần không thể tưởng tượng đột nhiên bùng nổ, bước gấp khúc thiên sứ Ma Ixi, thần kỹ trong quân đội, nghe nói toàn bộ hệ mặt trời, số người có thể sử dụng bước gấp khúc thiên sứ không vượt qua 10 người. Khó lòng phòng bị không có quy tắc đường gấp khúc cộng thêm đường cong, Khô Lâu làm sao chạy thoát đây? Ôi chà, thực dọa người a. Chậc, cũng may Khô Lâu phản ứng rất nhanh, làm ra một động tác né tránh vô cùng tinh diệu, xấu một chút, may mắn là cuối cùng là kiếm về một cái mạng nhỏ. Nhưng cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 chỉ vừa mới bắt đầu, lại là một lần cứng nhắc tăng tốc phối hợp cao tốc liên trạm cô đệ ác, không phải một lần, là hai lần, ứng dụng rất cao cấp, cao tốc liên trạm cổ đệ ạc, cả người ta đều là cổ đệ ạc, phấn khích tuyệt luân. Nai con đã đứng lên bình luận. Trong kênh 30.001, cũng liên tiếp vang lên từng những tiếng kinh hô, ta khinh bỉ, tên này vẫn là người sao. Dưới tình huống bình thường, trong nhân loại có thể làm ra liên tiếp thần kỹ như thế này, cách chiến thần cũng không xa, nhưng mà robot Atlantis ở trong CT chính là bờ UG không có đạo lý như vậy. Một tên đủ kịch vụn về tùy tiện động một chút, liền thoải mái làm ra, giống như là chiến thần đã có vài thập niên rèn luyện không ngừng. Lao Nai kích động, chính là thứ này, mặc kệ hắn có phải bờ UG hay không, kết thúc chính là kết thúc, lúc này cũng hoàn toàn nên bôi đen, hé miệng thúi ra bắt đầu trực tiếp chuyển sang hình thức đá thẳng có trình tự. Hắn đáng thương cho khô lâu nhỏ bé à, ta hoài nghi hắn còn có thể chống đỡ thêm 3 phút nữa sao. Chúng ta cầu nguyện vì hắn đi. Trong kênh kỳ thật cũng là có một chút lời ủng hộ Nai Con, lại nói tiếp, bởi vì Nai Con kiên trì bôi đen khô lâu, danh vọng so qua còn rất cao, một lần lại một lần bôi đen đến cùng, tính tình này hấp dẫn rất nhiều fan lập dị. Bất quá càng nhiều lời là tức giận mắng. Ta khinh bỉ, vô sỉ, quá vô sỉ, không có chút danh dự à, cái gì hình bóng Atlantis. Đổi thành là không có danh dự Atlantis cho rồi. Dùng bờ UG tính cái gì? Có bản lĩnh đổi robot, rác rưởi. Đúng rồi, ở phần tự giới thiệu của hình bóng Atlantis, có một đoạn nói, trước đó bởi vì rất có cá tính nên không có phóng ra, hiện tại vừa vặn chia sẻ cùng mọi người. Nai con cười cười, ngón tay ấn một chút, một đoạn lời nói phát ra ở trong kênh. Luôn luôn có người thích cắn bậy, có bản lĩnh đổi robot, ta nhổ vào mặt, vì sao ta phải đổi robot? Ta trời sinh chính là huyết thống cao quý so với các người đám gà con này, ta có thể sử dụng robot Atlantis vì sao lại không cần, chẳng lẽ đầu óc của ta cũng bã đậu giống như các ngươi sao? Có bản lĩnh, các ngươi cũng dùng đi, ta không ngại để cho các ngươi sử dụng, sự thật chính là sự thật, bản thân không có bản lĩnh dùng được, cũng đừng cắn bậy. Nếu muốn cắn bậy thì đi học cho giống một chút, gâu gâu vài tiếng để lão tử đây nghe thử, nói không chừng lão tử nghe xong tâm tình tốt, liền đổi một robot khác để cho các ngươi nhìn xem. Cỡ lở xạ đảo đời thứ tư như thế nào? Ha ha ha, đám ngu ngốc, sùng bái lao tử đi, lao tử của bọn ngươi là truyền thuyết vô địch. Ẩm. Trong kinh lập tức nổ tung, gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua kiểu kiêu ngạo ghê tởm vô sỉ đến như vậy, lợi dụng bờ UG còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ được xưng vô địch. Sau đó, quân đoàn khô lâu bạo phát, đoạt lấy kinh trạng. Khô lâu, đập chết dở con cún này đi. Chương 197, quyển 8 chương 5, chiến thần số 1 vs robot Atlantis. 2. Khô lâu đại ca, giết. Để cho con cún hôn huyết Atlantis học được lễ phép như nhân loại. Tin khô lâu, suốt đời. Có kêu gọi, cũng có dùng đạo cụ sở pèm, Nai con hoàn toàn chọc giận các bạn nhỏ của quân đoàn khô lâu. Nai con cười đến càng sung sướng, hắn vốn là tính đem thủ đoạn bôi đen khô lâu, thêm vào một chút chiều sâu, đánh lâu dài, nhưng mà hiện tại xem ra không thích hợp. Hình bóng Atlantis bờ UG quá tốt. Khẩu hiệu rất dễ nghe, lý tưởng rất tốt. Nhưng sự thật thì thôi rồi. Cùng khô lâu giống nhau, xem ra một đoạn thời gian không gặp, khô lâu của chúng ta lui bước nhà, có chút nho nhỏ thất vọng, cỡ lở xạ đảo đời thứ ba còn chưa dùng tới tàn ảnh giết chóc, khô lâu đã gặp nguy hiểm, bất quá ta càng hy vọng nhìn thấy thần khô lâu phản kích, không thể cứ đưa mặt ra cho người ta đánh, rất mất mặt. Bình luận hoàn toàn biến thành một mình lão Nai diễn kịch, hắn hoàn toàn bộc lộ ra hết, tiểu mạt mân mê miệng, nắm chặt nắm đấm nhỏ, hiển nhiên là âm thầm hô cố lên, đều là nhà bình luận. Về mặt đấu võ mồm, Lao Nai tuyệt đối là vô địch, nhưng bộ dạng tiểu mạt thật sự chú tâm, để cho đàn sói trong kênh đều chú lên, khô lâu, vì nữ thần, củ hành con cún bờ UG. Dại bao giống giận, tiểu mạt là của ta. Bầy sói rít gào, em gái lưu manh cút ra thật xa, phòng cháy phòng trộm phòng dại bao. Hảo hán không địch lại đàn sói, dại bao nghỉ chém gió, chu tiếp đi, chỉ cần nữ thần thuộc về hắn là được. Cỡ lở xạ đảo đời thứ ba hoàn toàn là bộc phát, các loại thần kỹ phong xuất liên tục, một hồi đại chiến. Quả thực bị hắn biến trở thành triển lãm các loại kỹ thuật hoàn mỹ của robot, mỗi một bước lại có tuyệt chiêu bộc phát ra đến. Siêu cấp bước nhiễu, cự lực chẳng hút, đòn giết ngược AE đi. Tùy tiện biết một cái, có thể trở thành phi công chủ lực, ngay lúc này hình bóng Atlantis cũng là một cái tiếp một cái hạ bút thành văn, mọi người nhìn xem có chút ăn không tiêu. Cho dù vậy, vô địch phòng ngự của chiến thần số 1 khi chiến đấu cùng nữ kiếm sĩ gió lốc mặt trăng cũng xuất hiện, không chủ động công kích, chính là không ngừng ngăn cản, phòng ngự, lại phòng ngự. Cái gọi là đại thần khô lâu tại sao lại hèn nhát đến như vậy, đến làm chút phản kích đi. Ngươi làm cho ta đều ngượng ngùng xuống nặng tay, bạn nhỏ khô lâu. Từ trong màn hình, truyền ra một giọng nói bén nhọn, hình bóng Atlantis nói chuyện, lời khiêu khích mang theo cười khẽ, rất rõ ràng, thể hiện ra các loại thần kỹ tuyệt chiêu, không có chút áp lực nào đối với hắn, rất nhẹ nhàng. Cúp chứng minh nhân dân, cũng chỉ là robot bug mà thôi. Hahaha, tuy rằng nghe không được, nhưng mà ta đoán hiện tại người ở trong kênh trực tiếp 10 người sẽ có 9 kẻ đang mắng ta. Không quan hệ, rất nhanh, các ngươi sẽ sùng bái ta. Cứt heo, trong đầu là đang nuôi trùng tộc sao, óc bị ăn sạch sao. Sùng bái một con cún bị lắc cũng sẽ không sùng bái ngươi. Tốt, không chơi đùa nữa, lần trước chiêu kia qua mặt trăng nữ kiếm sĩ gió lốc gọi là cái gì nhỉ? 81 kiếm bị lỡ được, ta sẽ làm ra một bảng tiến hóa hơn, xem anh bạn nhỏ khô lâu của chúng ta còn có thể ngăn cản hay không. Ẩm, cỡ lờ xạ đảo đời thứ 3 đột nhiên triệt thoái về phía sau, sau đó, bày ra một tư thế dùng kiếm mũi nhọn, sau ngắn ngủi đình trệ, là mưa rền gió dữ, sau một hoạt tuyết hoạt bộ trọng kích, cỡ lờ xạ đảo đời thứ 3 không hề dấu hiệu hóa thành một tia sáng bạc. Khác với nữ kiếm sĩ gió lốc người này còn tiến thêm một bước, nữ kiếm sĩ gió lốc còn phải chuẩn bị tư thế để xúc lực. Nhưng mà cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 cũng là trực tiếp bộc phát. Địa mua thương lan của nữ kiếm sĩ gió lốc. Hơn nữa, không chỉ có đường cong di động, còn có thêm đường gấp khúc di động, thân pháp càng thêm quỷ dị luôn thay đổi, giống như trong lúc nhất thời xuất hiện rất nhiều cỡ lở xạ đảo đời thứ 3, bao vây chiến thần số 1, mũi kiếm nhọn bạo đánh. 16 lần. 25 lần. 36 lần. 49 lần. 81 lần. Đây đã đạt đến giới hạn liên kích cao nhất của nữ kiếm sĩ gió lốc. Cho dù là nữ kiếm sĩ gió lốc, lúc sau đều là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà cỡ lở xạ đảo đời thứ 3, lại thoải mái vượt qua, tiếp tục dùng liên kích trọng kích, 108, 121. Hắn có thể làm tiếp bởi vì, phi công bình thường sẽ có tâm tính biến hóa, cũng có gánh nặng của thân thể. Nhưng mà, cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 đã tiêu trừ hết thể mọi cái đó, hắn chỉ cần có thể làm động tác, là có thể không có giới hạn mà tiếp tục làm. Về phần tâm tính, trong hiện thực, hình bóng Atlantis không có ưu điểm khác. Nhưng mà tâm tính rất tốt. Chỉ có thể nói mỗi kẻ biến thái đều có một trái tim rất lớn. Lao nai bụng đen điên cuồng, thiếu chút nữa lao lệ tung hành. Con mẹ nó, chính là muốn hiệu quả này. Khô lâu ngươi cũng có hôm nay, liều mạng giống lên. Khô lâu phải bị đánh bại, cho dù khô lâu là chân thần, nhưng ở tiết tấu không có giới hạn liên tục trọng kích, thần đều ngăn không được, xử lý hắn, lên đi. Ngựa răng nha, ta thật muốn luộc hắn. Dại bảo nhịn không được nói. Dại bảo ca. Thời điểm đi thì thông báo một tiếng, tổ chức thành đoàn thể. Một bạn thân của ta ở Đông Bắc, ta bảo hắn làm một dương lộc tiên, tiểu di di của con nai đó, đến lúc đó cho mọi người một phần. Mọi người ngẩn ngơ, khẩu vị của tên này rất hung tàn a. Có người muốn nhìn kỳ tích, nhưng mà cũng có người muốn nhìn kết thúc. Trong kênh, vẫn có không ít người bắt đầu đem cán cân thắng bại nghiêng về phía cỡ lở xạ đảo đời thứ 3, trước mắt mà xem, khô lâu còn có thể ngăn trở điệu múa thương lan không có giới hạn. Nhưng mà, phải biết rằng hình bóng Atlantis còn chưa dùng tới tàn ảnh giết chóc, khô lâu khẳng định ngăn không được một chiêu kia, kỳ thật hình bóng Atlantis vẫn có chút đầu óc, sở dĩ dùng công kích không giới hạn, chính là muốn tiêu hao khô lâu, đợi đến cực hạn, một cái chén cũng chỉ có thể chứa một chén nước. Nhiều thêm một giọt đều chứa không được, thời điểm cuối cùng lại dùng ra tàn ảnh giết chóc, khô lâu nỏ mạnh hết đà sẽ bị đánh bại. Mẹ kiếp, nếu khô lâu dùng dâu bức khác, không cần loại khác, chỉ bằng chiến thần số 2, cũng có thể thoải mái nghiên áp. Trong quân đoàn khô lâu có người phát ra tiếng hô như vậy, nhìn bờ UG, trong lòng mọi người chỉ có một từ, nghẹn. Diêu ngả luôn giống giận. Hoảng cái gì, đại ca khô lâu còn chưa bắt đầu công kích. Đối thủ cường thịnh trở lại, khô lâu đại ca chỉ cần ra tay, một kích giết ngay là đủ rồi. Bạn nhỏ Trần Tú cũng đang giống. Khô lâu tất thắng, chúng ta phải cùng nhau có tin tưởng chiến đấu tất thắng. Khô lâu tất thắng, nếu bị thua, ta trực tiếp ăn vỏ chai sữa. Nghiêm tiểu tô xông ra, bất đồng với người khác. Hắn biết khô lâu chính là vương tranh, có 10 thành tin tưởng, cùng lắm thì kéo đại ca cùng nhau ăn. Tổng bộ khu vực châu Á, xuống vẫn im lặng như cũ, bầu không khí im ắng, nhân viên công tác bận rộn, không phát biểu cảm giác, bởi vì lần này là do xuống tự mình ăn bài. Chương 198, quyển 8 chương 6, chiến thần số 1 vs Robot Atlantis, 3. Cũng không biết vì sao sếp lại thích xiếc DJ như vậy. Sếp, nếu như thua thì, có phải muốn hay không? Một tên thân tín lại đây. Nói nhắc nhở, tuy rằng cùng khô lâu một câu vinh một câu nhục rất tốt, khu vực châu Á một sạp gần chết toàn bộ đều bị lật sống lại. Mọi người đã lâu không có dễ chịu như vậy, nhưng mà, khô lâu bị đánh bại, chẳng lẽ thật sự muốn cùng nhau bị tổn thất sao? Đầu tư lớn như vậy, kết quả lại là như thế này, rất có thể bọn họ gánh sẽ trách nhiệm thật lớn trên lưng, mà khô lâu. Ngay cả người này là ai cũng không rõ ràng lắm, vô ngông có thể chạy lấy người. Cút! Xuân ánh mắt có thể giết người. Người làm chuyện lớn. Làm sao có thể không có chút tin tưởng nào được. Hồi phục một chút tâm tình, xuống rất rõ ràng, lần này hắn có chút cấp tiến, nhưng mà không có cách nào, phải làm như vậy, Khô Lâu càng cường đại, hắn lại càng hiểu được, cao thủ như vậy sẽ không ở mãi trong CT mà khi Khô Lâu rời đi, địa vị của hắn ở CT cũng sẽ xuống dốc không thành, hiện tại chỉ có thể hy vọng dùng hết khả năng lưu lại thật nhiều truyền thuyết. Số người trực tuyến trong kênh 30.001 đã đạt tới con số kinh người 5412052. Nghịch Thiên A. Hoàng tử cũng ở trong đó, lắc lắc đầu, nhìn không chuyển mắt, tuy rằng là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn cũng không có cách nào ngăn chặn năng lực của robot Atlantis. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phải cấm ở trận đấu chuyên nghiệp, đây là một trận chiến đấu không công bằng, thật không biết vì sao Khô Lâu lại chấp nhận. Cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 dường như đã lập thế chiến thắng, hơn nữa, tàn ảnh giết chóc không phải là thứ mà chiến thần số 1 có thể phá. ID không còn mảnh giáp vương hiệu rủ ảng kim cười cười, ở tần số công cộng đáp lời với hoàng tử. Cấp bậc ngai vàng mở miệng, lời nói càng thêm có sức thuyết phục so với 10 nai con. Trong việc bận rộn nai con cũng chú ý tới nhóm ngai vàng lên tiếng. Tiểu mạng, nghe nói ngươi là fan của Khô Lâu A, không biết hiện tại ngươi có ý kiến gì không? Còn cảm thấy Khô Lâu có thể thắng sao? Tiểu mạng nháy mắt. Không đến phút cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Phải vậy không, muốn đánh cuộc hay không? Nếu như Khô Lâu thắng, ta sẽ ăn một vỏ chai sữa. Nai con cười nói. Nhất thời một đám người bên dưới đánh trống reo hò, cơ hội khó được à, mọi người đều muốn xem Nai con ăn vỏ chai sữa đều muốn điên rồi, nhưng người này cũng giàu hoạt, sẽ không dễ dàng mở miệng. Nhưng mà, nếu như Khô Lâu thua, ngươi sẽ đi chơi cùng với ta. Quả nhiên lão Nai lộ ra ngay đôi sói. Ta sẽ không đi chơi cùng ngươi, nhưng nếu như Khô Lâu thua, ta ăn hai vỏ chai sữa. Tiểu Mạn ánh mắt rất kiên định. Tài sắc vẹn toàn, hào kiệt trong phái nữ, nữ thần Tiểu Mạn, chúng ta ủng hộ ngươi. Lão Nai, gặp quỷ đi thôi, nữ thần Tiểu Mạn uy vũ nhất. Dại Bảo cũng hoảng sợ, Lão Nai chết tiệt này, muốn ăn đòn à, Khô Lâu đại ca ra thêm chút lực nhà, nhất định phải thắng, bạn gái của mình ăn hai vỏ chai sữa, đây chính là tiết tấu muốn đi bệnh viện à. 3. Điệu múa thương lan đã là 181 lần trọng kích, đây là gấp 2 lần điệu múa thương lan, vẫn đang ổn định giống như máy móc. Dù vậy, phòng thủ của Khô Lâu cũng chặt chẽ như nêm cối, dường như cũng không có áp lực quá lớn. Khô Lâu nhỏ bé không tệ nha, xem ra ngươi cũng rất quen thuộc chiêu này, người mặt trăng gì đó là thứ rất rưỡi, ngươi có thể cùng bạn bè của ngươi đi thổi phồng, kế tiếp ngươi sẽ được hưởng thụ tuyệt kỹ đến từ Atlantis. Từ trong màn hình, lại truyền ra giọng nói của hình bóng Atlantis. Cần thở một hơi là hình bóng Atlantis có thể tấn công không giới hạn, thật sự là có thể làm được, nhưng mà, thân thể ục kịch thiếu thể lực của hắn theo không kịp. Xem điệu múa thương lan, càng đến mặt sau, nhân thêm bội số lần thể lực tiêu hao. Cho dù là cỡ lở xa đảo đời thứ 3 có khả năng tự điều chỉnh, cũng phải trả giá thể lực. Trong kênh một mảnh tiếng mắng, số người đông đến như thế, không thiếu lao làng, sao lại nhìn không ra. Lao Nai sửng sốt một chút, vụng trộm lau một chút mồ hôi, giờ nó, người này không mệt mà chết sao. Thể lực sao có thể kém như vậy? Đúng lúc này hình bóng Atlantis đột nhiên làm một động tác bùng nổ, robot trở nên mơ hồ. Tàn ảnh giết chóc. Binh bất tiếm trá, hình bóng Atlantis đột nhiên thả ra tàn ảnh giết chóc. Hai cỡ lở xạ đảo đời thứ 3, trực tiếp nhằm phía Khô Lâu. Lao Nai rất chuyên nghiệp, bay nhanh đuổi kịp nói ra, rốt cục phóng tuyệt chiêu. Trong kinh một mảnh trào phúng, miệng còn vừa nói vừa thở liền đã đánh lén. Mọi người khẩn trương, tàn ảnh giết chóc rất khó giải quyết, cho dù là phòng ngự không có góc chết đều ngăn không được. Phòng ngự như thế nào cũng sẽ bị cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 củ hành đến chết. Hai cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 không phân biệt ra được thật giả hoa lệ luân phiên lẫn nhau đổi vị trí, thật cũng là giả, giả cũng là thật. Một trái một phải, quanh về phía chiến thần số 1. Thanh đao may mắn đã dùng hy sinh chứng minh xong, cho dù là giả, cũng có lực công kích. Hơn nữa, chân thân có thể cùng phân thân có thể trao đổi vị trí một cách quỷ dị. Đây là năng lực đặc thù của robot Atlantis, khó lòng phòng bị. Ngươi cho là có thể phòng được người thật, chỉ trong nháy mắt liền biến thành giả. Ngươi cho rằng là giả, lại trong nháy mắt đã bị thay trở thành hàng thật. Không có người có thể giải thích vì sao lại như vậy, như thế nào làm được. Người Atlantis hiển nhiên cũng sẽ không tự bộc lộ bí mật này, không biết nguyên lý, thì không thể nhằm vào. Đã xong. Nhìn tuyệt chiêu siêu cấp như mộng như ảo, lão Nai phun ra một hơi thở dài, hãnh diện, chiêu này rất khó giải, tiêu sái lưu loát vô cùng. Đây là thắng lợi của Atlantis. Ẩm. Cánh tay trái của chiến thần số 1 đưa ra ngoài chống đỡ, cản một trận cờ lở xạ đảo đời thứ 3. Chống đỡ. Quá ngây thơ. Chiêu này không thể phòng, trong lòng lão Nai tràn ngập ánh nắng tươi sáng. Chống đỡ chính là ngu xuẩn, nhưng mà phải công nhận, ở trước mặt chiêu này, dường như cũng chỉ có chờ chết, trốn cũng vô dụng. Chỗ đáng sợ nhất của tàn ảnh giết chóc chính là tốc độ của tàn ảnh đều nhanh hơn so với bất kỳ robot nào. Thật sự không thể chống đỡ hay sao? Nhưng mà, trong hệ ngân hà, Atlantis cũng không phải vô địch. Ầm. Cánh tay trái của chiến thần số 1 dùng để chống đỡ đột nhiên tự động tách rời, bay về phía cờ lở xạ đảo đời thứ 3 ở bên trái, cùng lúc đó, như là sét đánh, đùi phải của chiến thần số 1 đá ra như roi. Ầm. Cờ lở xạ đảo đời thứ 3 đánh úp lại phía bên phải bị đòn chân như roi quất thật mạnh bay ra ngoài. Mà cờ lở xạ đảo đời thứ 3 ở bên trái buộc phát ra từng tia năng lượng lửa điện hung mãnh, xác thực không thể phòng ngự, nhưng mà lại chỉ có thể nuốt cánh tay trái thành cho của chiến thần số 1, cũng không có lan đến thân mình. Phúc! Vừa mở ra một chai sữa, hớp lên một ngụm lão nai trực tiếp phun ra. Mụ nội nó, quá giả nha. Tàn ảnh giết chóc rất khó giải quyết, cứ như vậy bị phá. Chương 199, quyển 8 chương 7, chiến thần số 1 vs robot Atlantis, 4. Một cánh tay robot hàng ve chai, liền phá tàn ảnh giết chóc. Lúc này Vương Tranh đang cười, một chiêu này, cuối cùng có chút ý tứ, người khác xem không hiểu, hắn lại rất rõ ràng, đặc thù của Atlantis đối với năng lượng vận dụng, cái gọi là không thể phòng ngự, kỳ thật tuy rằng tàn ảnh cỡ lở xa đảo đời thứ 3 nhìn qua giống hàng thật như lúc, nhưng do bản chất là năng lượng, thị giác sẽ có chút khác biệt, cho robot dùng phương pháp phòng ngự vật lý để chống đỡ năng lượng, cũng chỉ sẽ bị năng lượng ăn mòn robot, mất đi phản kháng, nói đơn giản, coi nó là một đạn pháo cỡ lớn thì tốt rồi. Hy sinh một cánh tay robot, dẫn năng lượng công kích lên trên cánh tay, bảo toàn sức chiến đấu bản thể là được. Đương nhiên, làm thế này là vì chiến thần số 1 quá yếu, dùng robot khác, sẽ có biện pháp tốt hơn. Về phần phá giải thật giả hoán đổi vị trí, không hiểu nguyên lý sẽ cảm thấy rất mơ hồ. Kỳ thật nếu đã biết nguyên nhân, chỉ cần vị trí đứng vừa vặn chặn ngang đường hoán đổi năng lượng là được, cùng cản đường bình thường là một đạo lý. Thoạt nhìn rất ma thuật gì đó, kỳ thật có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Giống như thuyết tương đối, mấy ngàn năm trước còn rất cao cấp, người có thể biết được đều là tinh anh, mà hiện tại, lại chính là tiêu chuẩn giảng dạy cho học sinh tiểu học, học viên ở lại lớp hàng năm đều có thể nói được có đạo lý rõ ràng. Lao Nai ngơ ngác, cảm giác trái tim muốn ngừng đập, như vậy cũng bị phá, chẳng lẽ lại là tiết tấu khô lâu lần nữa sáng tạo kỳ tích? Không đúng. Lao Nai giống to. Biến mất, cỡ lở xa đảo đời thứ 3 biến mất. Hoàn toàn biến mất. Vừa mới bị khô lâu một cước đạp bay. Sau khi cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 rơi xuống đất, thế nhưng không một tiếng động biến mất, không phải bình chướng quang học, mà là hoàn toàn biến mất, dụng cụ hay mắt thường xem xét, tất cả thủ đoạn đều không thể phát hiện. Thật giống như trong nháy mắt, biến thành chân không, bốn phía, chỉ có tạp âm soạt soạt của trường điện tử. Một trong các tuyệt chiêu cuối cùng của robot Atlantis. Ẩn thân. Quá châu bò, cũng có thể dùng ra đến. Người xem trong kênh 30.001, ở trong có không ít người là fan Atlantis. Lúc này có người giống lên. Cỡ lở xa đảo đời thứ 3. Thời gian ẩn thân có thể đạt tới 20 giây, khi phát động công kích mới có thể rời khỏi trạng thái ẩn thân, cái này rất bờ UGA. Có người chạy nhanh tra tư liệu, phát ra ở trong kênh. Nài con lại thiêu cháy lên. Không nghĩ tới hình bóng Atlantis còn có tuyệt chiêu như vậy, cái này còn hung ác rất nhiều so với tàn ảnh giết chóc. Đối mặt ẩn thân, khô lâu bất động. Là buông tha hay là muốn dùng nghe âm thanh để phát hiện đối thủ? Nói thật. Lần này không phải người với người luận võ, hơn nữa chiến trường nơi này, nơi nơi đều là tạp âm điện tử cùng phóng xạ, 20 giây, cũng đủ làm cho khô lâu sống biến thành khô lâu chết. Nài con kích tình hò hét, từ góc độ nào đó mà nói, hắn thật sự là nhà bình luận tốt. Một giống, nhân số VIP liền tăng mấy chục ngàn, thời khắc khẩn trương như thế, một góc sáng sủa của màn hình trực tiếp vẫn đưa ra một đặc tả. Giữa lúc tiếng hô của nài con vang lên, cánh tay phải của chiến thần số 1 đang nắm chiến đao hợp kim đột nhiên vung lên. Chiến đao bắn thẳng đến một chỗ sườn dốc trống rỗng. Ầm. Một chùm hoa lửa sáng lên, chỉ thấy từ giữa hư vô, lộ ra khoang điều khiển cỡ lở xa đảo đời thứ 3, chiến đao hợp kim xuyên thấu ngay chính giữa, lực lượng bay vụt mang theo cỡ lở xa đảo đời thứ 3 bay ngược về phía sau, cắm treo ở trên sườn dốc. Giờ khắc này thời gian giống như yên lặng, mọi người dường như thấy được phi công ngồi ở bên trong trừng mắt to như mắt cá chết. Ầm. Khô lâu VDN. Toàn bộ kênh 30.001 im ắng. Không ai phát ra âm thanh, lẳng lặng nhìn cỡ lở xạ đảo đời thứ 3 bị treo ở trên sườn dốc, thắng rồi hả? Ẩn thân, cứ như vậy mà bị phá. Một đòn chém rất nhẹ nhàng. Tàn ảnh giết chóc còn có thể làm chiến thần số 1 mất đi một cánh tay robot mới ngăn trở được. Tuyệt chiêu ẩn thân cuối cùng mạnh gấp tàn ảnh giết chóc bao nhiêu lần, cũng chỉ đáng giá một đòn chém thôi sao. Trên lệch như thế này, cũng quá lớn a. Đây chính là bờ UG, Atlantis. Những người nắm ngai vàng cũng không lên tiếng, đưa mặt nhìn nhau. Xem không hiểu, đổi thành bọn họ, dùng robot chính mình am hiểu, đối mặt với loại đột nhiên ẩn thân này, lực tấn công của đối thủ lại cực kỳ vững chắc đáng sợ. Chỉ sợ ngay cả một thành phần thắng cũng không có, chuyển đổi từ cực động đến cực tĩnh, yêu cầu rất tàn khốc đối với phi công, đây cũng là chỗ hung hãn của robot Atlantis. Thời điểm đó, đại khái cũng chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình, nhưng khô lâu cũng chỉ tiện tay chém ra một đao. Đây là tiết tấu tuyệt vọng. Các đồng bọn của quân đoàn khô lâu, các ngươi có thể hoan hô, tin khô lâu, bầu máu nóng vĩnh viễn sôi sục. Tiểu Mạt thanh âm bùng nổ, chất giọng từ tính lại có vẻ càng thêm cuồng nhiệt, hơn nữa có trang phục nữ chiến sĩ robot đặc công tư thế vai hùng, nháy mắt châm ngòi cho toàn bộ kênh 30.001. Sau đó, kênh chặt tràn ngập lời đến từ quân đoàn khô lâu, toàn bộ kênh bị tiếng hoan hô lấp đầy, diêu ngả luôn phát ra tiếng hô. Khô lâu vô địch. Sau đó là những âm thanh giống, trong kênh có rất nhiều tiếng người giống, trực tiếp nổ bạo tần số. Tiểu Mạt nhìn mọi người bình tĩnh trở lại rồi mới nói, tuy rằng ngăn trận kích động trong lòng, nhưng mà tốc độ nói ra vẫn đang rất nhanh. Ta muốn phỏng vấn một chút quân đoàn khô lâu, ứ thở, hiện tại chúng ta nghe được âm thanh, là giọng quản lý viên quân đoàn của bọn họ, đối với một trận chiến vừa rồi, mọi người có ý kiến gì không? Quân đoàn khô lâu chúng ta chỉ có tin tưởng vững chắc. Diêu ngả luân giọng nói rất thần thánh, tràn ngập ấm áp, trong quân đoàn hành khúc lại được giống lên, Not a Project của Lâm Hồi Âm, một đám nam giới Not a Project, hơn nữa rõ ràng có người tổ chức hợp sướng, nhưng mà rất khí thế. Có một loại cảm giác linh hồn thăng hoa. Chất giọng trầm thấp ra vẻ của Giải Bảo tiến vào. Thuận gió thoải mái, ngược gió đầu hàng, 5 người hết 4 người bị lừa mà tuyệt vọng, bị lừa, ai không sợ, bờ UG ai không chán ghét. Bất quá, gia nhập quân đoàn khô lâu, thuận gió cùng ngươi thoải mái, ngược gió cùng ngươi chiến, đoàn kết đến cùng tuyệt không đầu hàng, chính là làm. Đây là khô lâu mang cho linh hồn chúng ta, ai bờ UG ngươi, đến quân đoàn khô lâu tìm huynh đệ, các huynh đệ nhất định sẽ làm đối phương biết. Quân đoàn khô lâu, mới là bờ UG lớn nhất trong CT. Tiểu Mạt mặt đen lên, tên này quảng cáo rất trần trụi a, rất cứng, rắn, tuy rằng quan hệ rất tốt, nhưng CT không chuẩn vụ này. Khu khu, tốt lắm, phỏng vấn kết thúc, kế tiếp, để cho chúng ta phỏng vấn một chút bạn học khô lâu của chúng ta. Xin chờ, cần chút thời gian kết nối. Dại bao ngần người, nghẹn, bên trong kênh quân đoàn, một trận tiếng cười vang lên, em gái lưu manh, nữ thần Tiểu Mạt không có đá ngươi a. Sao lại thế này? Có phải thiếu hài hòa hay không? Muốn các anh em hỗ trợ hay không? Chương 200, quyển 8 chương 8, khô lâu cũng biết bôi đèn A. Dại Bảo nhún nhún vai, các loại trêu chọc vào thái trái, ra thái phải, mọi người vui vẻ là quan trọng nhất, hắn bắt đi nữ thần, sẽ phải trả một chút giá lớn thôi, thế giới này vẫn là muốn nói đến cân bằng. Mọi người mạnh khỏe. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Thần khô lâu, giống. Trong kênh, thuần một màu. Y cồn biểu cảm hoa tươi tràn đầy. Miễn phí các loại hoa nhỏ cho đến các tiểu bó hoa lớn nhỏ cấp bậc trả phí. Bạn học khô lâu, vất vả, xin hỏi, đối mặt đối thủ cấp bậc bờ UG vừa rồi, ngươi làm như thế nào? Ta muốn nói, một đao cuối cùng, không, toàn bộ quá trình đều rất phấn khích, có thể mệt chết hay không, bởi vì sau đó còn có một trận đấu. Ách! Thanh âm của khô lâu sửng sốt một chút. Vừa rồi là đối thủ sao? Ta tưởng là máy tính dùng để làm nóng người. Vừa rồi Vương Tranh cũng cảm thấy thao tác của đối phương có chút kỳ quái. Dùng chiêu thức lặp lại, hơn nữa lực lượng cũng không mang theo chút biến hóa nào. Ẩm. Toàn bộ kênh 30.001 hoành động, ha ha ha, vô số ỷ cổn biểu cảm cười to chiếm lĩnh toàn bộ màn hình chat, Atlantis. Cấp bậc bờ UG với vô số tuyệt chiêu. Địa mua thương lan không giới hạn. Tàn ảnh giết chóc. Tuyệt chiêu ẩn thân cuối cùng 20 giây. Đối mặt mấy thứ này, khô lâu có cảm giác gì? Một từ biểu đạt tâm thanh. Gọi là ếch. Thời đại vũ trụ, thời đại Internet. Còn có cái gì càng có lực sát thương so với từ ếch này? Chuyện bi ai nhất cuộc đời người chơi chính là bị đối thủ coi người là máy tính. Tiểu Mạt rất vui vẻ phỏng vấn xong, lần này khô lâu ra vẻ có chút bôi đen đối thủ, nhưng mà mọi người yêu đã chết loại bôi đen này. Robot Atlantis thì thế nào, cũng phải lệ thôi. Kỳ thật Vương Tranh không phải cố tình bôi đen, mà là nói thật, đối thủ lần này làm cho hắn thất vọng rồi, tình huống hiện tại là một đối thủ tốt. Có thể giúp hắn tích lũy năng lượng chiến đấu. Mà giống như lần này thật không có giá trị gì, lãng phí thời gian hiển nhiên sẽ không làm cho người ta cao hứng. Trong văn phòng khu vực châu Á, Xuân nghẹn cười, quay đầu, hướng đám thủ hạ đang ngây ngốc bật cười trong văn phòng giống lên. Còn có trận thứ hai. Xác định đối phương có trực tuyến hay không, chuẩn bị tốt, 20 phút, không, nửa giờ sau tiến hành trận thứ hai. Lần này liên chiến hai trận đấu, là Xuân làm ra mạo hiểm, bản chất là thương nhân. Thừa dịp lúc này khi nghỉ ngơi phát quảng cáo cũng là một khoản tiền lời thật lớn, biểu hiện càng khủng bố như thế này, Xuân càng quan tâm. Nhưng mà nhất thời nghĩ lại, có thể có được như hiện tại cũng đã thật hạnh phúc, có tài gì mà giữ khô lâu ở lại đây. Xuân vắt hết vóc, người đẹp, tiền tài, còn có thêm cái gì cái gì. Đống nhiên bộ não Xuân lóe lên linh cảm, khắp nơi tìm kiếm biện pháp. Kỳ thật xem nhẹ lý do quan trọng nhất, một người chỉ sử dụng chiến thần số 1 là muốn cái gì. Đáp án đơn giản nhất, đối thủ cường đại. Trong kênh 30.001 quảng cáo đã mở ra, khô lâu còn có trận thứ 2 chiến đấu, chờ mong kẻ mạnh càng thêm thần bí gặt hái khiêu chiến. Còn có trận thứ 2. Hơn nữa, kẻ mạnh thần bí gặt hái. Có thể còn mạnh hơn robot Atlantis. Trong kênh, người tiến hành trả phí càng lúc càng nhiều, trực tiếp đột phá con số 5 triệu, không thể chê vào đâu, rất đáng giá, và UG như robot Atlantis cũng bị đánh bạo. Hơn nữa, khô lâu lên tiếng, đối thủ giống như trí thông minh nhân tạo, động tác rất tiêu chuẩn. Ha ha ha, rất phấn chấn lòng người. Cảm giác này, so với xem các giải thi đấu chuyên nghiệp cao cấp nhất đều càng thêm phấn khích, giải thi đấu chuyên nghiệp chắc chắn là không thấy được cấp bậc bờ UG như người Atlantis. Trong khoang điều khiển, Vương Tranh đợi nửa ngày, cũng chưa thu được tín hiệu bắt đầu trận thứ 2. Tiểu Tô, không phải nói có 2 trận sao? Vương Tranh trực tiếp gọi điện thoại cho Nghiêm Tiểu Tô. Vừa mới cùng Xuân nói thông qua, bạn học Nghiêm sửng sốt. Đại ca, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Không có việc gì. Vừa rồi làm nóng người đã xong, hy vọng đối thủ thứ 2 có thể mạnh hơn một chút. Vương Tranh thật sự cảm thấy đối thủ vừa rồi như máy móc, hung ác là một chuyện, nhưng mà chiêu thức quá mức tiêu chuẩn, chỉ cần theo phương pháp dùng tiêu chuẩn của hắn đi phòng ngự, căn bản là đã ở thế không bại. Có chút thất vọng, năng lượng chiến đấu trong ngực cũng chưa tăng thêm một chút, hoàn hảo, không giảm đã là rất may mắn. Nghiêm Tiểu Tô bĩu môi xem thường, hôn mê, hoàn toàn chịu phục, loại trình độ chiến đấu như thế này, lại còn nói là chỉ vừa đủ làm nóng người. Đại ca ngươi căn bản là không phải người sống cùng một thế giới với mọi người. Đi, ta lập tức căn bài. Xuống nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Tô, quả thực nổi điên. Cái gì? Trực tiếp khai chiến. Không được. Đối thủ thứ 2 không giống như thế. Chuyện này không phải đùa giỡn. Người thứ 2 khiêu chiến, lấy kế hoạch của Xuống mà nói, nguyên bản là không muốn nhận, loại đối thủ này, hẳn là phóng tới các trận chiến về sau nữa. Sau khi thông qua các loại phân tích chuyên nghiệp, kỳ thật có thể phát hiện, khô lâu cũng từ trong từng trận chiến đấu dần dần trưởng thành, về sau lại đối mặt đối thủ như vậy, phần thắng sẽ rất lớn. Mà hiện tại liền va chạm, kỳ thật tính phiêu lưu lại không thể khống chế, nhưng mà đối phương có lực ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa trong CT cũng có người cùng hắn không hợp nhãn đúng tay, không thể không nhận trận khiêu chiến này. Nghiêm Tiểu Tô lắc lắc đầu. Yên tâm, rèn sắt khi còn nóng, chỉ cần đối phương chuẩn bị tốt, liền cho lên trực tiếp. Xuân bất đắc dĩ, cùng khô lâu hợp tác, phía đối diện nắm giữ toàn bộ quyền chủ động. Hắn chỉ có thể đưa ra đề nghị, không thể bắt buộc, vạn nhất phía đối diện không chơi cùng hắn, hắn liền xong rồi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trong kênh CT, toàn bộ quảng cáo bùng nổ, khô lâu lập tức chấp nhận khiêu chiến trận thứ 2, không cần nghỉ ngơi, chiến đến cùng. Nhiệt độ trong kênh 30.001 bạo tăng, khô lâu sắp nên chiến kẻ mạnh thần bí. Mánh lưới, là ai lại treo giá cao đến như vậy? Có rất nhiều người tràn vào kênh 30.001, bỏ lỡ trận đầu. Còn có trận thứ 2 có thể xem tại hiện trường, mọi người cũng đều bạo phát, bình thường một ít người xem thích miễn phí, cũng bắt đầu trả phí, thích miễn phí không phải thiếu chút tiền này, mà là cảm giác không vừa miệng. Nhưng mà một khi nóng lên, thì không sao cả, chỗ tốt của trả phí là nhìn xem rõ ràng hơn, cả người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, có một loại cảm giác như là chính mình đang chiến đấu. Thượng đế, lại phá kỷ lục, cột mốc 6 triệu đã bị phá, thần tích A. Trong đại sảnh truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Xuống nhẹ nhàng thở ra, số người theo dõi trực tuyến tại giải thi đấu chuyên nghiệp cao cấp nhất cũng là con số này, phần công trạng này của hắn, ai cũng không thể phủ nhận. Kỳ quái, trang phục chiến sĩ lái robot trên người tiểu mạt nhìn rất quen mắt ta. Đông nhiên, Diêu Ngả Luân trừng mắt nhìn, hắn là vạn sự thông, tinh thông tất cả mọi thứ trên đời bao gồm các loại quân trang cùng huy chương trên đó. Em gái Lưu Manh, cái này không phải là huy chương bộ đội đặc công cũ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, quyển 8 chương 9, trận thứ 2. Nè, cơn có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, chúng ta vẫn còn rất thuần khiết, tiểu mạn tới làm tuyên truyền, thuận tiện ăn cơm mà thôi. Dại bọc cười rất gian, đơn giản chỉ là mặc rút, ăn cơm tâm sự một chút thôi sao. Trong quân đoàn khô lâu lại là một trận quân phê. Ta đoán còn chưa mức tới hỗ trợ lẫn nhau nấu cháo lươi, mọi người còn có cơ hội, đừng để em gái Lưu Manh thực hiện được. Trần Tú trong lòng rất hận nha, vì sao bản thân mình còn là vị thành niên, hắn cũng muốn đi tán nữ thần. Vô dụng thôi, tiểu mạt thích kiểu nam giới thành thục, giống như ta đây, ta tuyên bố, chờ việc giữa ta cùng tiểu mạt thành, phát chúc phúc cho ta có thể truyền mấy chiêu tán gái. Dại Bảo vỗ bộ ngực, tin tưởng tràn đầy. Dại Bảo ca chúc phúc ngươi cùng tiểu mạn. Trong trận doanh, lập tức có người làm phản. Khô lâu chiến thắng năng lực cận thân của robot Atlantis, sau khi mọi người vui thích đều rất thả lỏng, tin tức về trận chiến đấu thứ hai bắt đầu công bố. Dĩ nhiên là một đoạn ghi hình, rất có phong cách. Tiếng vang ầm ầm. Trước mắt mà xem, người khiêu chiến cường đại nhất đã hiện thân. Âm thanh trầm thấp mà kích động theo sau là một đoạn phụ đề. Một người đến từ sao hỏa. Ầm. Ngai vàng cường đại nhất. Hắn phóng đãng không kềm chế được, tiêu sái nhưng không tầm thường, làm cho nữ giới thét chói tai. Ghi hình vừa chuyển, vô số fan nữ xinh đẹp xuất hiện ở trong hình ảnh, tiếng thét chói tai vang lên. Em muốn sinh baby cho anh. Hắn mạnh không thể nghi ngờ, dùng số trận chiến đấu ít nhất, xông lên ngai vàng sao hỏa, nam tử được cho là giống như thần. Ghi hình vừa chuyển, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trong màn hình, là một tuyển thủ nổi danh sao hỏa. Hắn là một trong các đối thủ mà ta không muốn đối mặt, trong chiến đấu, một khi để cho hắn chiếm một chút lợi thế, vốn không có trì hoãn, hắn nhất định sẽ giống như quả cầu tuyết làm cho ngươi cảm thấy vô lực. Hình ảnh lại đổi qua một tuyển thủ nổi danh khác. Phong cách của hắn rất bạo lực, hơn nữa, không có người nào có thể bắt chước được. Một gương mặt lại một gương mặt hiện lên, đều là cao thủ, mỗi người đều nói một câu đánh giá rất cao. Hắn, chính là ngọn lửa lãng tử. Đến từ sao hỏa, phong cách bạo lực nhất, số lần chiến đấu ít nhất, lại đi lên ngai vàng, người sắp khiêu chiến khô lâu. Bốn chữ to lóe sáng đỏ rực như lửa cháy. Hình ảnh chuyển sang bóng tối, âm nhạc từ từ vang lên. Chợt lóe, ghi hình sáng lên, là ghi hình một trận chiến đấu của ngọn lửa lãng tử. Đối thủ là quán quân đại hội thi đấu Best Solo, giải đấu giữa các vị vua của hệ mặt trời, hoàng tử nhỏ xạ lạ. Hoàng tử nhỏ xạ lạ nổi danh từ solo, sử dụng robot sẽ không theo thường quy, chính là Hồng Phong 32, robot cải tạo qua, hiển nhiên cũng là robot bị cấm trong các trận đấu chính thức, trong tên số 32, là chỉ có 32 chỗ cải tạo qua. Âm ấm âm nhạc bùng nổ lên, nhịp trống thùng thùng như là đánh vào trong lòng, trong kinh hô hấp của mọi người đều dồn dập, trình độ bug của Hồng Phong 32 tuy rằng kém hơn robot Atlantis, nhưng mà cũng có lực liều mạng. Ghi à ẻ đấu best solo giữa các vị vua. So đấu kỹ thuật cộng thêm ý tưởng cá nhân, làm sao để thể hiện sự mạnh mẽ, làm sao để nổi bật, mới xứng với cái tên bét, có chút giống bộ môn đấu võ tự do, ngươi có thể dùng bàn tay trần, cũng có thể lấy ra một thanh đao thật lớn, đương nhiên, không thể dùng súng còn cứ gọi là chiến đấu cận chiến sao. Cho nên loại robot giống như robot Atlantis làm cho người ta không cần quan tâm kỹ thuật, vẫn là bị cấm. Ngọn lửa lãng tử sử dụng robot núi lửa đời thứ 5 làm sao ứng phó quán quân Best Solo với robot Hồng Phong 32. Lúc này ghi hình hiện ra, hiển nhiên không phải là ác chiến. Ầm, chiến đấu bắt đầu, núi lửa đời thứ 5 trực tiếp áp chế, một thanh đao laser thiêu cháy điên cuồng liên chạm, ánh lửa vang khắp nơi. Thanh đao laser kia, là vũ khí chuyên trúc, thanh đao dược lửa, toàn bộ hệ ngân hà, toàn CT, chỉ có một thanh này, đây là tượng trưng cho vinh quang cùng địa vị. Hình ảnh chợt lóe. Hồng Phong 32 sử dụng cường khống, rời khỏi liên trạm áp chế của núi lửa đời thứ 5, đang muốn phản kích, liền nhìn thấy lửa đời thứ 5 đã muốn phát động đánh sâu vào, làm nghẹn chết tiết tấu phản kích của Hồng Phong 32, toàn thân núi lửa đời thứ 5 đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cổ gió xoáy đầy lửa cháy. Hình ảnh lại chuyển, vũ khí chuyên trúc thanh đao rực lửa trong tay núi lửa đời thứ 5 không ngừng xoay tròn, hóa thành một bánh xe lửa, năng lượng làm cho không khí bốn phía vặn mèo, không gian trở nên mơ hồ, ẩm. Một tia lửa từ trong thanh đao rực lửa bay ra. Hình ảnh vừa chuyển, Hồng Phong 32 dập nát. Màn hình trở nên đen. Tia lửa cuối cùng kia là gì? Trực tiếp dập nát. Là thanh đao rực lửa ném ra sao? Nhưng mà khi hình ảnh được chuyển qua, có thể nhìn thấy thanh đao rực lửa còn nằm trong tay robot núi lửa đời thứ 5, bánh xe lửa vẫn xoay tròn. Bạn học khô lâu, thật sự đưa tới những người nắm giữ ngai vàng cường đại nhất khiêu chiến, hơn nữa không phải trong số ngai vàng của trái đất, là đến từ sao hỏa. Trước đó chiến đấu với nữ kiếm sĩ gió lốc của mặt trăng sau đó lại thu phục robot bug khó giải quyết của Atlantis, hiện tại lại chiến đấu với kẻ mạnh của sao hỏa, lần này quả thực là bữa tiệc cao cấp nhất của quân đoàn khô lâu. Người đến không có ý tốt, 10 phần có 8-9 là dư âm từ lần sao hỏa viễn chinh trái đất trước đó. Tiểu mạt lúc này đảm nhận vị trí bình luận chính. Đúng vậy. Nai con giọng nói giống con rối gỗ. Lúc này trong kênh cũng không ai rảnh đi còn hắn. Lão Nai bụng đen không nói lời nào rất thích hợp, mọi người đang vội vàng nghị luận về trình độ của kẻ nắm ngai vàng sao hỏa. Ghi hình vừa rồi, nếu không nhìn lầm thì rất giống tuyệt chiêu cuối cùng, đó là một loại tuyệt chiêu phối hợp giữa thể thuật của robot cùng năng lượng phóng ra, tia laser là cố định chỉ cần biết tiết tấu nhắm bắn liền có biện pháp dùng bộ pháp né tránh. mà giống như trong các truyền thuyết thời cổ đại giết địch bằng võ thuật cổ, tấn công chỗ yếu hại của kẻ địch, tránh cũng không thể tránh, tưởng tượng giống như một tia laser có thể tự do di chuyển, tia laser có sự sống. Nai con ngươi không có việc gì đó chứ? Tiểu Mạt trêu ghẹo nói, đôi khi nàng cũng có chút xấu bụng. Khu khu không. Chuyện này, chỉ là bệnh cũ tái phát. Đồng chí Mai giả gương mặt có điểm tái nhợt. Có rất nhiều phỏng đoán, phổ biến cho rằng là do hiệu quả của thanh đao rực lửa, nhưng mà sau khi tra xét qua thông tin từ cơ quan chủ quản, trôi vũ khí chuyên trúc này được giới thiệu, gần như chỉ là không thể phá hư, cũng không có chỗ nào đặc thù khác. Cũng có một số ít người đang nói, đây là phối hợp với thứ gì đó từ robot để phóng ra đến năng lực thần kỳ. Thân phận của ngọn lửa lãng tử không phải bí mật, từ diễn đàn CT Sao Hỏa tìm tòi một chút, đã có giới thiệu xuất thân, là liệt gia ở Sao Hỏa. Chương 202, quyển 8 chương 10, Khô Lâu VS Lãng Tử, 1. Liệt gia Sao Hỏa truyền thừa, sâu xa đến thời kỳ Sao Hỏa còn là thời đại thực dân, cho đến ngày nay, liệt gia vẫn cường đại như trước, thời điểm gia tộc khác bởi sinh ra một người có năng lực ít mà mừng như điên, con cháu trực hệ liệt gia có năng lực ít, cũng là dùng một loại thái độ bình thường để nhìn xem. Liệt gia thần bí, làm cho người ta có thêm rất nhiều ảo tưởng đối với trận chiến đấu này, Khô Lâu gặp phải con cháu của một gia tộc thần bí cường đại, va chạm có bao nhiêu nảy lửa. Đương nhiên âm thanh nghi ngờ cũng rất nhiều, con cháu liệt gia loại hào môn quý tộc ở bậc cao nhất, làm sao có khả năng lưu lạc đến dân gian đánh trò chơi. Càng nhiều cách nói là người này chính là trùng hợp cũng họ liệt chính là thế gia vọng tộc ở Sao Hỏa, ai có cùng họ đều cảm thấy bản thân mình có thân thích quan hệ cùng liệt gia. Vương Tranh đã chuẩn bị. Hình ảnh sắp xếp tiến vào lựa chọn trước khi chiến đấu, vẫn lựa chọn chiến thần số 1. Kỳ thật trong lòng Xuân rất khẩn trương, nếu Khô Lâu thắng, thì hắn sẽ nở mày nở mặt toàn bộ khu vực châu Á, chiến thắng mặt trăng, có năng lực lực gáp Sao Hỏa, đâu chỉ là khu vực châu Á, toàn bộ khu vực trái đất đều dính ké hảo quang từ hắn. Nhưng dù sao, đây chính là ngai vàng cường đại nhất đến từ Sao Hỏa, không dễ đối phó như vậy, chỉ có thể dùng một cách nói cho dù phải rơi vào vực sâu, cũng tin tưởng Khô Lâu. Trong kênh 30.001, đề tài chuyển hướng tranh chấp, ngai vàng cường đại nhất Sao Hỏa sẽ dùng robot gì để chiến đấu với Khô Lâu. Mọi người chia làm mấy phe, phỏng chừng dùng cạn tạ kiểu ba rất thông dụng chiếm thượng phong, cũng có bộ phận nhỏ cho rằng dùng chiến thần số 1. Đây chính là người nắm ngai vàng, hơn nữa đến từ ngai vàng cường đại nhất Sao Hỏa. Đối thủ dùng chiến thần số 1, chính vì tôn nghiêm, cũng không có khả năng dùng loại robot khác. Tính cách người Sao Hỏa đều rất rõ ràng, lúc này, hình ảnh chợt lóe. Trực tiếp chuyển đến hình ảnh ngọn lửa lãng tử tiến nhập lựa chọn trước khi chiến đấu, hơn nữa vô cùng rõ ràng nói. Ta đến đá bãi, vẫn dùng robot có vẻ quen thuộc robot núi lửa đời thứ 5 đi, hy vọng mọi người thích. Ken tiếng nhạc xác định lựa chọn vang lên, ngọn lửa lãng tử trực tiếp lựa chọn núi lửa đời thứ 5, robot cao cấp. Thật đúng là không khách khí a. Trong kênh 30.001 vô số ỷ cồn biểu cảm gương mặt cảm thán tràn ngập kênh, da mặt của tên này cũng quá dày, tiện nghi lớn như vậy cũng có thể hợp tình đúng lý như thế. Giống như dùng robot núi lửa là cấp mặt mũi cho đối thủ, tôn nghiêm của ngai vàng ở đâu. Đây là sân nhà của trái đất, không có người hy vọng người Sao Hỏa ở trước cửa nhà mình đắc ý, cái gì ngai vàng đều là mây bay, liền xem thực lực chân chính đi. Diêu Ngả Luân nhún nhún vai, quân đoàn Khô Lâu bình tĩnh, đối thủ dùng cái gì cũng đều giống nhau, lần trước mặt trăng đến một tên giả hí rô đời thứ 8, muốn chiến thì chiến, Khô Lâu không sợ hãi, không chỗ nào không thắng. Một câu, ngồi chờ bị Khô Lâu bạo đi. Khô lâu, bẻ gãy nghiền nát. Bạo cúc cúc bạo, bạo bạo bạo. Hết thể robot đều là mây bay. Dạy bảo đang gào thét khẩu hiệu, có điểm như người trẻ tuổi điên cuồng, bất quá cũng rất dễ phóng thích áp lực, đặc công cũng là người, nhưng mà đang hô hào đột nhiên dạy bảo vỗ tay cái bút. Lao tử muốn trở thành cổ đông siêu cấp của kênh 30.001, gõ chữ cho nó thoải mái, kêu như bây giờ không thoải mái. Lên tiếng trên kênh, là có thời gian chờ, muốn liền mạch phải dựa vào tiền. Sẽ xem thân phận cùng giá trị cống hiến ở trong kênh. Vãi lúa, thì ra em gái lưu manh thuộc tầng lớp đại gia mà chúng ta khinh bỉ nhất. Vị này. Đại gia huynh, chúng ta nhất định phải làm bạn bè a. Thô bỉ, cút. Cái này gọi là thành ý, biết không? Dạy bà không nhanh không chậm phản kích, các loại trêu chọc, kỳ thật phần lớn là những lời vui đùa thiện ý, cũng là giải quyết khẩn trương. Đối thủ lần này chính là người thuộc họ liệt, hơn nữa chiêu thức kỳ quái vừa rồi trong ghi hình xem không hiểu. Trái đất. Một khách sạn cấp bậc 6 sao xa hoa, trong phòng giải trí chuyên nghiệp dùng cho CT, một gã có dáng người tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ giống như tượng đồng David của Mạc Lạn Chơ Lộ, lúc này đang mỉm cười hút xì gà. Hai cô gái sexy bồi ở sau người, nếu lúc này có phóng viên đi vào, nhất định sẽ lớn tiếng kinh hô. Hai cô gái có dáng người nóng bỏng đều rất có lai lịch, một người là ngôi sao điện ảnh vô cùng nổi tiếng, một người khác là con gái của một ông trùm bất động sản, là bông hoa rất nổi danh trong vòng xã giao, trên tay nắm giữ một quỹ đầu tư cỡ lớn. Tùy tiện một người cũng đều là phong tình vạn chủng, không chỉ có khuôn mặt, còn có mị lực mê muội, có thể làm một người đàn ông kiên cường cũng cam nguyện quỳ dưới váy. Nhưng lúc này, hai người lại không hề khúc mắc rúc vào phía sau một nam nhân, quan trọng hơn là hai người đều đã có bạn trai hay vị hôn phu, rõ ràng là quá si mê, mới có thể như thế. Thanh niên hoàn mỹ này, là người rất ít biểu hiện trong số các ngai vàng sao hỏa, nhưng ở bên ngoài cũng nổi tiếng nhất ngọn lửa lãng tử. Lúc này điện thoại của hắn cũng kết đã nối trực tiếp với kênh 30.001, trận đầu hắn cũng nhìn, lúc này nhìn các loại phê phán bên trong đối với việc hắn lựa chọn núi lửa đời thứ 5. Hắn một chút không thèm để ý, chỉ là khẽ cười, bỏ xì gà trong tay xuống. Chuẩn bị bắt đầu rồi, các ngươi ở một bên chơi đi, đánh xong, lại đến cùng các ngươi. Hai người đẹp cực phẩm rõ ràng hãm sâu vào trong mị lực của lãng tử, không ngại chia sẻ, hơn nữa còn nghe lời hơn cún con sau khi được huấn luyện nữa. Một người một nụ hôn sâu rồi liền ngoan ngoãn lui ra. Ngọn lửa lãng tử cười cười, bắt đầu thu liễm, tiến vào trạng thái chiến đấu. Sao hỏa viễn trinh, còn chưa bắt đầu, liền gặp hạn ở địa cầu, hơn nữa là bại ở trên tay một người, chiến lược có vấn đề. Đó chính là lời lấy cớ. Kỳ thật hắn rất hiếu kỳ, Khô Lâu mạnh như thế nào, người trái đất rõ ràng vẫn rất mềm yếu, lần này đột nhiên nhảy ra một cao thủ, chắc sẽ không làm cho mình thất vọng. Hơn nữa dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện đi ước hẹn các người đẹp trái đất. Gần đây đứng quá lâu ở sao hỏa, xem nhẹ người đẹp ở trái đất rồi. Vinh quang trên ngai vàng. Tôn nghiêm của cao thủ. Hết thảy không có đặt ở trong lòng hắn, vài thứ kia, ha ha, cũng không phải hắn muốn, hắn cũng chỉ tùy tiện chơi cho vui, giết thời gian mà thôi. Hơn nữa, sở dĩ bắt đầu chơi CT, cũng là vì thu phục một người đẹp chân dài thích CT, sau đó cảm thấy thứ này còn có thể giết thời gian, liền ngẫu nhiên chơi đùa một hai trận, đánh lai dai vài chục trận thì nắm giữ ngai vàng. Hắn không phải cố ý muốn lên ngai vàng, vấn đề là không có người có thể ngăn cản hắn à, cũng không thể tự quyết cố ý thua à. Chơi trò chơi thôi, hắn vẫn thích thắng. Cho nên, núi lửa đời thứ 5 là robot hắn am hiểu nhất, dùng để chơi với Khô Lâu, trước chơi đùa như thế nào thì giờ vẫn chơi đùa như thế, làm như thế nào để có thể thắng thì lúc này sẽ đánh như thế. Chương 203, quyển 8 chương 11, Khô Lâu vs Lãng Tử, 2. Trước khi chiến đấu phỏng vấn một chút người nắm ngai vàng đến từ sao hỏa. Ngọn lửa lãng tử tiên sinh, xin hỏi, ngươi lựa chọn núi lửa đời thứ 5 có phải bởi vì nhìn thấy trận chiến vừa rồi hay không, cảm giác có áp lực, đối với hình bóng Atlantis thì ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Mạt cười tủm tỉm phỏng vấn. Ngọn lửa lãng tử cười, trực tiếp mở ra ghi hình, hình ảnh anh Tuấn Phóng đãng hiện ra ở trong kênh. Khô Lâu rất tốt, về phần áp lực. Các ngươi xem mặt của ta thì sẽ đã hiểu, nếu là người đẹp mà nói, thì nhìn qua từ vị trí nghiêng 45 độ, sẽ có kinh hỉ. Tiểu Mạt cố nén xúc động trợn trắng mắt khinh bỉ. Lãng tử tiên sinh, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta, ngươi đối với hình bóng Atlantis thấy thế nào? Ta cảm thấy, thời gian tốt đẹp như vậy, chúng ta có cần thiết đi thảo luận một cái xác trống rỗng sao? Một cái xác trống rỗng vĩnh viễn cũng không thể tạo ra uy hiếp đối với chiến sĩ chân chính, chiêu thức cũng có linh hồn gì đó. Hỏa diễm lãng tử lộ ra mỉm cười, bộ mặt ở trên ghi hình lộ ra hình tượng nam tử hoàn mỹ nhất của hắn. Dù là cuộc sống của người chơi hay cuộc sống thực thì hắn cũng là người thắng. Tiểu Mạt quyết đoán tắt ghi hình. Tốt, thời gian tốt đẹp, để cho chúng ta thưởng thức một hồi chiến đấu vĩ đại, mà không phải nhìn nghiêng 45 độ. Lúc này, tiến độ về trận đấu đã hiện ra, ầm, hình ảnh chuyển động, chiến đấu bắt đầu. Bản đồ ngẫu nhiên, hành tinh lưu. Hành tinh khai thác khoáng sản bị bỏ hoang phế, toàn bộ hành tinh thừa thải một loại đá siêu từ tính, bởi vì kỹ thuật lạc hậu cùng khai thác quá độ cho nên toàn bộ hành tinh đang nằm bên bờ hỏng mất. Núi lửa nằm dày đặc trên khắp bề mặt hành tinh, khắp nơi đều phun trào nham thạch nóng chảy, chuyện này cũng là di chứng từ nhân loại làm tinh tế đại hàng hải, có chút giống với vấn đề ô nhiễm của trái đất trước kia, nhưng mà cái giá phải trả ở hiện tại càng lớn hơn một chút. Khô Lâu, robot chiến thần số 1. Ngọn lửa lãng tử, robot núi lửa đời thứ 5. Loại hình robot võ trang hạng nặng, có thể cận chiến, có thể tấn công từ xa, nguyên bộ trang bị cao cấp đầy đủ hết, nhìn sơ qua giống như chưa mang thiếu thứ gì. Phóng đãng không kềm chế được thường chính là để che giấu sự yếu đuối tự ti, đáng sợ nhất là liệt nghiễm không sợ người khác nói, có bôi đen hắn như thế nào thì đó cũng đều là chuyện của người khác, cùng hắn không có quan hệ nửa xu tiền ngân hà. Có gái để cua, có rượu để uống, có tiền để lấy, cuộc sống có tư có vị là ok con dê, người có chút thuần túy như thế cũng chính là người cực kỳ đáng sợ. Nói theo kiểu trầm biếm, người đê tiện chính là vô địch, đương nhiên, đê tiện không phải là thực sự đê tiện. Mà là lúc nói thì không cần để ý mặt mũi, bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. hai robot trực tiếp xuất hiện ở trên một khối bình đài nằm ở giữa núi lửa giống như loại giác đấu trường. Trung quanh đều là nham thạch nóng chảy, đây là một tảng đá trôi nổi ở giữa dòng sông nham thạch nóng chảy, cạnh biên không ngừng tăng dã, phi công có thể cảm nhận được sóng nhiệt hừng hực. Núi lửa đời thứ 5 hành động trước, Liệt Nghiễm thích nắm giữ quyền chủ động, mỉm cười, rất nhanh chiếm được vị trí có lợi ở giữa, bốn phía đều là nham thạch nóng chảy, bị buộc rời khỏi bình đài chính là chết. Hoàn cảnh nham thạch nóng chảy, tản ra nhiệt độ nóng chảy, có ảnh hưởng không nhỏ đối với chiến thần số 1, dù sao ở trong các hoàn cảnh đặc thù thì chiến thần số 1 có năng lực chiến đấu có vẻ kém một chút. Núi lửa đời thứ 5 lại vô cùng thích ứng, một ít thiết kế đặc thù có thể làm cho núi lửa đời thứ 5 hấp thu phần lớn nhiệt lượng trong không khí để chuyển hóa thành động lực thêm vào cho bản thân. Hoàn cảnh bình thường cũng có chút vô dụng, nhưng mà ở loại hoàn cảnh nằm giữa dung nham như ở đây, thêm vào nhiệt năng chuyển hóa, ở thời điểm mấu chốt có thể mang đến tác dụng quan trọng. Trước tiên chiếm lấy khu vực ở giữa, núi lửa đời thứ 5 lập tức triển khai công kích bắn phá viễn trình. Ngọn lửa lãng tử bắt đầu xạ kích, rất hoa lệ, bất quá khô lâu đã thích ứng, đường cong né tránh, rất nhẹ nhàng, công kích viễn trình của núi lửa đời thứ 5 là laser án phạ kiểu 3, vũ khí có chút cổng kềnh thuộc loại hình chủ công. Ở đây giới thiệu cho mọi người một chút, robot núi lửa đời thứ 5 là robot đời thứ 5 thông dụng ở sao hỏa, thuộc loại hình công thủ cân bằng, được trang bị kiếm laser hỏa thần phổ. Chỉ là lúc này ngọn lửa lãng tử mang theo thanh đao rực lửa, vũ khí chuyên trúc duy nhất không thể phá hư. Tiểu Mạt đọc nhanh tư liệu đang nắm trong tay, đây là một khoản robot tiêu chuẩn, cân đối ở các mặt thật toàn diện. Giữa kênh, có người rất hiểu vòng tròn CT trên sao hỏa chọn ra. Là phần thưởng của hệ thống dành cho quán quân giải thi đấu cá nhân lần thứ 9 ở sao hỏa, từng. Ngọn lửa lãng tử trên mặt mang theo nụ cười tự tin, ản phả tiểu ba nhắm bắn quả nhiên không có biện pháp bức khô lâu rơi xuống nham thạch nóng chảy. Vũ khí hạng nặng là loại hình chủ công, bởi vì uy lực quá lớn, mỗi lần bắn ra đều có một quá trình tích lũy năng lượng, là cao thủ thì rất dễ dàng dự đoán được vị trí để né tránh. Cho dù vậy, ngay từ đầu hắn lựa chọn công kích nhắm bắn từ xa, cũng không phải chuyện vô dụng, mà là để quen thuộc động tác cùng thói quen của đối thủ. Rất có ý tứ, dĩ nhiên là không có quy tắc, không có thói quen gì hoặc là tiêu chuẩn gì đó, không giống như đám học viên được học từ các học viện quân sự ở trái đất. Toàn bộ chiến thần số 1 cho hắn cảm giác giống như là một vật không hề sơ hở, rất tròn trịa. Tiện tay bỏ súng ản phạ kiểu 3, có bắn thêm 10 phút cũng là chuyện vô nghĩa, trực tiếp một chút, từ bên hông rút ra một thanh đao sáng rực. Trong quang phổ lưu chuyển, một tia lửa đống nhiên xuất hiện từ hư không, đem toàn bộ lưỡi đao đều phát ra hiệu quả lửa cháy đặc biệt, vũ khí chuyên trúc thanh đao rực lửa. Nụ cười rào rạt đầy tự tin vẫn hiện ra ở trên mặt ngọn lửa lãng tử đã biến mất, cả người tiến vào một loại trạng thái, sự chuyên chú của đao khách trước khi ra tay. Hắn là một ông vua cận chiến trời sinh, cho dù là đang đùa, nhưng mà khi xuất đao, tự nhiên có thêm một loại tố chất. Vô sỉ, núi lửa đời thứ 5 cũng không tính, thật sự là dùng loại vũ khí chuyên trúc như thanh đao rực lửa, ngai vàng à, ngươi chính là kẻ nắm giữ ngai vàng, bằng thực lực làm một trận chiến cho xứng với ngai vàng. Trong kênh CT, các fan hâm mộ nhiệt tình yêu thương robot giống giận, ngai vàng là cái gì? Từng khu vực tinh cầu mới chỉ có 10 cá nhân, 10 vị vua mạnh mẽ nhất, đó là một loại cao nhất. Là một loại thăng hoa, một loại vinh quang tinh thuần. Nhưng mà, ngọn lửa lãng tử đang đảo điên loại nhận thức này của bọn họ. Hoàng tử cùng không chừa mảnh giáp rủ ản kim không nói gì, hơn nữa lựa chọn chế độ ẩn thân, chật chật, lúc này nói chuyện, làm không tốt chính là dẫn lửa thiêu thân, người có thể ngồi lên ngai vàng, tố chất cơ bản cũng rất tốt. Chương 204, quyển 8 chương 12, Khô Lâu vs Lãng Tử, 3. Nhưng mà, còn không đến mức đạt tới như thánh nhân như trong lý tưởng của những fan dô bước đó. Thời điểm đối chiến khẳng định phải toàn lực ứng phó, huống chi nói thẳng, dùng qua mới biết được, vũ khí chuyên trúc, kỳ thật uy lực cũng không có khoa trương như trong tưởng tượng, phần nhiều là một loại tượng trưng cho vinh quang. Trên lý luận uy lực của thanh đao rực lửa cùng kiếm laser không sai biệt lắm, có thể hơi mạnh hơn một ít, dù sao CT sẽ không tự mình phá hư cân bằng, ngọn lửa lãng tử sử dụng thanh đao rực lửa cũng thuyết mình coi trọng khô lâu. Lao Nai rốt cục mở miệng, giọng nói rất bình tĩnh, không mang theo cảm xúc. Nhưng rõ ràng có ý tứ giải vây cho ngọn lửa lãng tử. Lao Nai, ngươi không nói lời nào sẽ chết ta. Lao Nai, mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Mục tiêu của ngọn lửa lãng tử là thắng, mà không phải vinh quang. Lưới đao lửa với toàn bộ lực lượng liền trực tiếp chém về phía chiến thần số 1, lãng tử liên chạm chín nhịp. Liên tục chém toàn lực, quỹ tích lưới đao lửa ở không trung xẹt qua một vệt lửa đỏ chói lọi. Khô lâu trăm ngàn lần không thể chống đỡ. Trên tay Tiểu Mạt lúc này lại có thêm tư liệu mới. Xuân vừa mới lấy tới tay toàn bộ tin tức về ngọn lửa lãng tử, khi nhìn thấy số liệu thanh đao rực lửa, Tiểu Mạt kêu lên. Một bên đồng chí Mai già nhìn số liệu về ngọn lửa lãng tử, nở nụ cười, bất quá khỏe miệng vừa mở ra, lại rất nhanh liền khép lại. một trận trước đó rất khoe khoang, nói một ít lời không nên nói, lúc này tốt nhất phải khiêm tốn, để cho mọi người quên đi hắn từng nói cái gì là tốt nhất. Một động tác tiếp theo của Khô Lâu lại làm cho trái tim của mọi người như muốn nhảy lên đến cổ họng, chiến thần số 1 trực tiếp dùng đao titan để cản. Không được a. Đặc tính duy nhất của thanh đao rực lửa là không thể phá hư, không cần lo lắng cho thanh đao bị tổn hại, cuồng bạo chém liên tục có thể trực tiếp chặt đứt đao titan của đối thủ. Nhưng mà, Khô Lâu hiển nhiên không nghe được tiếng kêu của mọi người, đao titan kiên định đưa lên cản. Ầm. Nhưng mà, âm thanh va chạm nhược vô cùng, đao thứ 2 ầm âm thanh va chạm lại vang lên. Chạn. Xin lỗi, thân là fan của Khô Lâu, vừa rồi ta nhắm mắt, Khô Lâu lại dùng đao titan chặn lại thanh đao rực lửa cuồng bạo chém mạnh, hơn nữa không phải một lần hay hai ba lần. Liên chạm 9 nhịp đều bị đỡ hết. Vẻ mặt của lão Nai xấu bụng thất vọng, hắn vừa xem đã hiểu, xác thực phải nói là vừa nghe đã hiểu ầm âm thanh va chạm, rõ ràng không bình thường, đao titan của Khô Lâu không phải thật sự chống đỡ, mà là có một quá trình giảm bất lực. Trong nháy mắt, đao titan làm ra động tác tinh tế không thể tưởng tượng để giảm bất lực, đem uy lực cuồng bạo chém mạnh từ thanh đao rực lửa giảm xuống đến một mức cường độ của đao titan có thể tiếp được, lúc này mới cứng rắn chống đỡ. Xem kỹ xảo như thế là đủ rồi, giống như giả hỉ rô đời thứ 8 loại rô bốt hạng nhẹ nhưng có thể đánh ra đòn cực mạnh, nhẹ đánh thành nặng, chiêu này của Khô Lâu gọi là đỡ nặng giống như nhẹ, khi tiếp trọng kích, thao tác tinh tế hóa lực giảm bất thành nhẹ, rô bốt cao cấp đều không dễ dàng làm được huống chi chỉ dùng chiến thần số 1, chỉ có Khô Lâu. Chỉ có Khô Lâu. Tiểu Mạt Quơ nắm tay lên. Xung lượng của 9 lần chém mạnh đánh chiến thần số 1 bay ra ngoài, dừng ở sắt bên cạnh rìa bình đài, thêm một bước về phía sau chính là dòng sông dung nham. Liệt Nghiễm ánh mắt tỏa sáng, tên Khô Lâu này quả nhiên rất có ý tứ, không chỉ giảm bất lực còn đỡ được liên chạm 9 nhịp của hắn, lợi dụng tính duy nhất của vũ khí, hắn thích nhất chính là chặt đứt vũ khí đối thủ, nhưng mà đối phương phòng ngự khá chắc chắn. Người này có thể có chút lai lịch, Liệt Nghiễm không tiếp tục công kích. Ngược lại bày ra tư thế phòng thủ, hắn muốn kiến thức một chút chiêu thức của đối phương, nếu là con cháu thuộc gia tộc nào đó, nhất định sẽ bị hắn nhận ra. Chiến thần số 1 ra tay. Đao Titan, xuất đao liên hoàn, tư thế mỗi một khâu, lại giống như lúc động tác mà trước đó ngọn lửa lãng tử làm, cuồng bạo chém mạnh, lãng tử liên chạm 9 nhịp. Đậu xanh, Liệt Nghiễm ngần ra, nhanh chóng giơ thanh đao rực lửa lên cản. Ầm ầm ầm. Ngưng động rắn chắc chém mạnh, một đao tiếp một đao chém ở trên thanh đao rực lửa. Trọng kích mang lại tiếng nổ mạnh, mỗi một lần đánh đều mạnh mẽ ép ngọn lửa lãng tử lui một bước. Lãng tử liên tục lui lại 9 bước, có chút sợ run, chiêu thức của mình, chính hắn rõ ràng nhất, chiêu của đối phương cũng không phải là giống, mà là rất giống, mỗi một lần đánh đều chém cùng một vị trí. Cho dù hắn biết rõ mỗi một biến hóa của liên trạm 9 nhịp, cũng bị đối phương mạnh mẽ chém lui 9 bước. Hoàn toàn bắt trước, hơn nữa là nháy mắt có năng lực học tập. Vãi hàng, người này muốn che giấu kỹ năng của mình hay sao, coi hắn là cái gì? Bị ép buộc sắt đến bên cạnh nham thạch nóng chảy chiến thần số 1 dùng liên chạm 9 nhịp của lãng tử để đáp lễ đối thủ, núi lửa đời thứ 5 liên tục lui lại 9 bước. Khô Lâu lại tới nữa, thần cóp đi, tuyệt chiêu của đối thủ, tiện tay chém ra, mấy vị nắm giữ ngai vàng sao hỏa hẳn là không có bị dọa nha. Giơ thanh đao rực lửa, lên vũ khí chuyên trúc, toàn bộ CT liền chỉ có một thanh, nhưng hiện tại xem ra, đó cũng chính là chiêu bài mà thôi. Tiểu Mạt phun ra một ngụm thở mạnh, từ lúc chiến thần số 1 chống đỡ đến phản kích. Kỳ thật là chỉ trong vài lần nháy mắt, lúc này bình tĩnh lại thì trái tim con đập rất nhanh. Rất kích thích, đao titan chắn vũ khí chuyên trúc, còn chém ngược lại, rất hiển nhiên, mỗi một đòn chém ngược đều dùng lực lượng đặc thù, cũng không e ngại uy lực cường đại của thanh đao rực lửa. Lúc này hoàng tử cùng không chừa mảnh giáp rủ ản kim đang dùng kênh cá nhân để tán gẫu. Thứ này đã vượt qua mặt bằng kỹ thuật này chỉ có cao thủ chuyên cận chiến mới hiểu. Không chỉ riêng kỹ thuật, mỗi một động tác, đều có linh hồn. Không phải bắt trước đơn giản, nếu không phải như thế, lãng tử tuyệt đối sẽ không để bị ép lùi lại. Lúc này, sau một lần giao thủ, chiến thần số 1 cùng núi lửa đời thứ 5 đều bất động đứng ở tại chỗ, giằng co lẫn nhau. Đơn giản giằng co, thời gian từng tí trôi qua, nhưng mà, trong kênh hơn 6 triệu người xem lại không có một người không kiên nhẫn phát ra tiếng kêu, mà là khẩn trương làm cho hô hấp của mỗi người đều cảm thấy không thoải mái. Có thể cảm giác được rõ ràng ở giữa hai cái robot. Tồn tại khí chẳng mà mắt thường nhìn không thấy, chuyện này không phải là sự vọng tưởng, mà là gần như thực chất. Hai robot cũng không phải thuần túy đứng thẳng bất động, mà là có thêm những động tác rất nhỏ, giống như đao khách quyết đấu, trải qua giằng co, xuất đao là cho kết quả, sau khi đao pháp lần lượt trao đổi sẽ có thắng bại, có 7 thành quyết định bởi quá trình giằng co trước khi xuất đao. Tiểu Mạt cố gắng bình luận có chút chứng chọi đá, nhưng mà không ai lại đi trách cứ nàng. Chương 205, quyển 8 chương 13, Khô Lâu vs Lãng Tử. 4. Lĩnh vực quyết đấu giữa Khô Lâu cùng Lãng Tử, quả thật có chút khó có thể ứng phó, nhất là ở dưới tình huống Lao Nai rất ư là khiêm tốn. Không hề thiếu người xem sao hỏa có mặt trong kênh 30.001, đã liên tiếp tiến vào, thu được tin tức chậm, Lãng Tử đi chơi chạy đến trái đất, chuyện này còn không phải là đi chăn vịt sao. Cho dù thế thì người yêu thích Lãng Tử đều thích xem cảnh về quê chăn vịt, trận đấu cao cấp rất áp lực, không chỉ có phân tích về chiêu thức, còn phải bình luận rõ ràng về khí thế khí chẳng. Cho dù là ngay cả nhà bình luận có thâm niên trong quân đội đã xuất ngũ, Lãng Tử đến trái đất chăn vịt, bọn họ đương nhiên phải tới thỏa mãn sự yêu thích một chút. Chỉ là vừa mới tiến vào, liền nhìn sự tĩnh mịch khác thường, ràng co đến hít thở không thông. Ánh mắt của Liệt Nghiễm càng ngày càng ngưng trọng, tâm tình vui đùa hoàn toàn biến mất, thật sự toàn lực ứng phó, lực lượng tinh thần ở trong hư vô va chạm, ở trên người Khô Lâu, hắn không tìm được cơ hội nào để xuất đao. Mà lực lượng tinh thần của đối phương áp rất mạnh, mấy lần đâm thẳng lại đây, mỗi một lần đều làm cho lưng của hắn phát lạnh, hiển nhiên ở trên người hắn thì đối phương phát hiện sơ hở. Nhưng mà, Khô Lâu cũng không có trực tiếp công kích, chân mày Liệt Nghiễm nhíu lại, tinh thần khí chẳng của đối phương vượt trội, tin tức lộ ra như đang đợi hắn ra tay trước, là ảo giác. Hay là, đối thủ xem thường hắn. Ánh mắt của ngọn lửa Lãng Tử lợi hại như chim ưng, thanh đao rực lửa hoành ngang, không sơ hở, nếu đánh sẽ hiện ra sơ hở. Động lực của động cơ chia đều núi lửa đời thứ 5 truyền từ toàn thân robot đến mỗi một vị trí điểm nối ẩm robot núi lửa đời thứ 5 toàn thân xoay tròn lên. Trong nháy mắt, tia lửa từ trên thanh đao rực lửa vang khắp nơi, robot núi lửa đời thứ 5 giống như hóa thân trở thành một cô lốc xoáy ngập tràn lửa cháy. Nhưng mà, cái này chỉ là cảm giác về mặt thị giác, lốc xoáy tạo thành thực chất là do lưới đao lửa dùng tốc độ cao phóng ra, xuất đao quá nhanh, cho nên hình thành một đạo lốc xoáy, về thị giác có tính mê hoặc, về tinh thần cũng có áp chế. Chiêu thức này không chỉ có riêng công kích về vật lý, còn thêm vào tinh thần công kích thành một thể. Liên tiếp khách xem đến từ sao hỏa nhìn sửng sốt một chút, rốt cục ra tay, nhưng mà... đòn chém lốc xoáy rực lửa. Vừa lên liền bạo ra tuyệt chiêu này. Một chiêu này, bình thường là tuyệt kỹ ngọn lửa Lãng Tử dùng để kết thúc, tuyệt chiêu giết ngay lập tức đối thủ lúc cuối cùng. Hiện tại lại trực tiếp từ lúc rằng co chuyển sang phóng ra tuyệt chiêu giết ngay lập tức, đã quen với phong cách phóng đãng cuồng bạo của ngọn lửa Lãng Tử, các fan sao hỏa có chút không quen. Nhưng mà rất nhanh ngay trong kênh vang lên nhiều tiếng giống như quỷ tê, người trái đất thấy được sự khủng bố của sao hỏa Lãng Tử đi, đã kết thúc. Quân đoàn Khô Lâu, cặp mắt giải báo nháy mấy cái. Tại sao đột nhiên thằng này tự cháy lên thế? Ai mà biết? Diêu Ngả Luân đẩy kính mắt, người nào đó không thèm quan tâm vì sao thằng kia cháy lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm robot chiến thần số 1 của Khô Lâu. Một chiêu này của ngọn lửa Lãng Tử, trên lý luận có gây nhầm lẫn về thị giác, nếu không chú ý, khẳng định phải trúng chiêu. Khô Lâu sẽ đối phó như thế nào? Đao Titan cứng rắn chán, chống đỡ tốc độ cao, lốc xoáy rực lửa chỉ là cảnh giả, xem trở thành đao lốc xoáy bình thường, một đao tiếp một chiêu chống đỡ. Tâm tình Liệt Nghiễm không được tự nhiên, rõ ràng là đang cuồng bạo, nhưng ở sâu trong lòng đã có một loại cảm giác khí chàng hiệu quản của hắn bị áp chế, giống như một cục đá ném vào giữa biển lớn nháy mắt bị sóng biển nuốt hết, ngay cả gợn sóng nho nhỏ cũng không cảm giác được. Đòn chém lốc xoáy rực lửa mạnh mẽ thu lại, tất cả lực xoắn xoay tròn hóa thành một lưỡi lửa cuồng bạo cực hạn chém xuống, từ trên không tiếp nối xoay chém xuống, một lưỡi lửa này giống như là dòng thác nham thạch nóng chảy đột ngột đổ ập xuống. Dòng thác lửa, giết. Đám khách từ sao hỏa giống lên ở trong kênh. Đòn chém lốc xoáy rực lửa đến tiếp đó cũng là một siêu cấp tuyệt chiêu dùng để kết thúc, ở sao hỏa, người có thể để cho ngọn lửa Lãng Tử dùng ra chiêu nà cũng không nhiều lắm, lần này người trái đất thật có phúc. Ẩm. Tốc độ cao của đao Titan liên tục đánh trên lưới đao lửa như thác nước đang chém xuống, mỗi lần va chạm, đều chạm vào trên một tiếp điểm, ý đồ suy yếu lực lượng chém xuống, nhưng mà có chút phí công, không thể ngăn cản được uy thế của lực chém. Ẩm. Chiến thần số 1 bị đánh bay ra ngoài, ánh lửa trước ngực nổ tung, lớp bọc thép bị sóng chấn động từ hai thanh đao va chạm làm nổ tung, lực lượng mạnh mẽ, đẩy chiến thần số 1 về dung nham phía ngoài bình đài. Bịch bịch. Phản ứng trong nháy mắt, đao Titan cắm vào bề mặt bình đài. Gạch đá tung bay, đục ra một cái lỗ thủng thật lớn, miễn cưỡng dừng lại ở bên cạnh rìa, chỉ thiếu một bước là rơi vào giữa dung nham. Rút đao Titan, chiến thần số 1 mạnh mẽ chuyển người, bắt đầu xoay tròn lên, đao Titan bằng tốc độ cao liên tục chém, trong tiếng động cơ nổ ầm vang, thì nhìn thấy chiến thần số 1 hóa thành một cỗ lốc xoáy kim loại, chém thẳng về phía ngọn lửa Lãng Tử. Nếu xem nhẹ một điểm không có lửa cháy, động tác lẫn tư thế của một chiêu này, hoàn hoàn chính là nhân bản của đòn lốc xoáy rực lửa. Ánh mắt của Liệt Nghiễm chợt lóe, không chỉ có riêng động tác cùng tư thế, tên khốn này còn làm được đao phong, đối phương đang đùa giỡn với hắn sao? Ầm ầm ầm. Trực tiếp đỡ lấy, hai mắt như lóe ra ánh lửa, nhìn phá thị giác khác biệt do lốc xoáy, Liệt Nghiễm làm sao lại bại bởi chiêu thức của mình. Đúng lúc này, chiến thần số 1 đột nhiên thay đổi một chút, trong nháy mắt lực lượng xoay tròn chuyển hướng, đao ti tan ầm một tiếng, một dòng thác kim loại cực mạnh chém về phía núi lửa đời thứ 5. Phiên bản dòng thác lửa không có lửa, dòng thác sắt thép. Giống. Không thể đỡ được đòn chém mạnh này, Lãng Tử phát ra giống giận, núi lửa đời thứ 5 bị chém bay ra ngoài, thanh đao rực lửa cũng đâm sâu vào bề mặt, ngăn cản lực lượng bay ngược về phía sau, đồng dạng chỉ vừa vặn ở bên cạnh rìa bình đài mới ngừng lại được, chỉ thiếu hai bước là rơi vào giữa nham thạch nóng chảy. Đám khách đến từ sao hỏa đều dại ra, giết chết tiếng hô ồn ào giống như con vịt bị cắt đứt cổ, đang quẳng quặc mà dừng lại, không phải từng nói người trái đất đều là gà vịt sao. Làm sao ở nơi này có một tên đáng sợ như vậy? Liệt Nghiễm thở sâu, ức chế máu nóng bốc lên, khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười tức giận, dĩ nhiên là đùa giả thành thật, ngay cả một kích cuối cùng cũng giống nhau, vô luận đối phương là ai, muốn cười nhạo Liệt ra đều phải trả giá thật lớn. Xem ra, ngươi thật biết bắt trước. Mở ra kênh công cộng, giọng nói trầm thấp của Liệt Nghiễm vang lên, tuy hắn phóng đãng không kềm chế, thậm chí vì tự do, cam chịu rời khỏi gia tộc, nhưng từ lâu tôn nghiêm đã thấm vào trong cốt tủy, Liệt ra không cho phép bị xem thường. Chương 206, quyển 8 chương 14, Khô Lâu vs Lãng Tử, Nam. Chiến thần số 1 vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Vô luận ngươi là ai, đây đều là ngươi bắt trước không được, chịu chết đi. Nói xong, Liệt Nghiễm liền đóng kênh công cộng, lực chú ý dồn vào thanh đao rực lửa trong tay. Nháy mắt, khí thế núi lửa đời thứ 5 hoàn toàn thay đổi, giống như chất biến thăng hoa, robot trở nên càng thêm cao lớn hơn, thanh đao rực lửa bỗng nhiên rung lên, xoay tròn ở giữa lòng bàn tay, bắt đầu rất chậm, nhưng mà 2 giây sau, liền biến thành một bánh xe lửa. Tuyệt chiêu cuối cùng. Chuyện làm cho mọi người như ngừng thở đã xảy ra. Dường như cùng lúc núi lửa đời thứ 5 làm lưỡi đao lửa xoay tròn thì đao titan của chiến thần số 1 cũng xoay tròn xoạt xoạt hóa thành một bánh xe thép. Đến lúc này, vẫn còn dám bắt trước, đây chính là năng lực của người Liệt ra, tuyệt đối thuộc về đặc thù cá nhân, không thể nào bắt trước, cho dù động tác có giống nhau, chi tiết có giống đi nữa thì không có năng lực đặc thù của Liệt ra, kết quả cuối cùng chính là vẻ cọp thành cún. Vẻ mặt của Liệt Nghiễm nghiêm túc, đối phương thật sự học được, hơn nữa là cùng một lúc. Mà không phải chờ hắn làm xong sau đó mới copy, đây là đang làm trò cười sao, loại tâm pháp này chỉ có Liệt ra mới có thể làm được. Núi lửa đời thứ 5 bỗng nhiên lui về phía sau, thu lại bánh xe lửa đang xoay tròn trong tay vừa đủ, thân đao có 1/3, chìm vào trong nham thạch nóng chảy, nháy mắt mở ra vòm năng lượng bảo vệ của robot, ẩm nham thạch nóng chảy giống như bị thứ gì đó kích thích, sôi trào lên, dung nham bám vào thân đao hừng hực bốc cháy lên. Thấy một màn như vậy, đám fan sao hỏa cũng bùng nổ lên. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một chiêu này của ngọn lửa Lãng Tử, lại có thể mượn thêm vào nham thạch nóng chảy. Đây là tuyệt chiêu tiến hóa thêm, uy lực hiển nhiên càng thêm khủng bố, thứ này dường như xác định thân phận Liệt Nghiễm là con cháu Liệt gia. Dường như là cùng lúc chiến thần số 1 cũng thu bánh xe thép trong tay về, đao titan cũng nhúng vào trong nham thạch nóng chảy, nháy mắt, dung nham cực nóng mấy ngàn độ nung đỏ mặt ngoài đao titan lên, nham thạch nóng chảy cũng ầm ầm dâng lên, như là một đạo thác nước chảy lên. Đây là trong đất nước gió lửa không gian, thao túng lửa. Không thể nào. Trong kênh, hô hấp của mấy triệu người đồng thời ngừng lại, nhìn động tác của chiến thần số 1, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hai người kia đang bờ UG. Không có người chấn kinh hơn so với Liệt Nghiễm, đối phương cũng có thể dẫn động dung nham. Cái này quả thật là chuyện không có khả năng, chẳng lẽ đối phương cũng là con cháu Liệt gia? Không có khả năng, tuyệt đối không thể, cái này khẳng định là biểu hiện giả dối trong CT. Ầm 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 ầm. Núi lửa đời thứ 5 lưới đao lửa điên cuồng chém về phía sau, không khí phát ra tiếng nổ vang. Một chuỗi ánh lửa giống như rồng lửa mãnh liệt chém ra, mãnh liệt bá đạo, giống như vật còn sống nuốt chiến thần số 1. Đây là tuyệt kỹ vô địch của Liệt ra rồng lửa gào thét. Có 1023. Từ sao hỏa liên tiếp vào thêm fan của Lãng Tử, ánh mắt của cả đám đều bốc lửa, rất đáng giá, cái đó và bình thường nhìn thấy tuyệt chiêu của Lãng Tử không giống nhau, rồng lửa chân chính, đây là bản đầy đủ đao pháp lửa của Liệt ra. Liệt ra và thuế. Lãng Tử vô địch. Ở sao hỏa, địa vị Liệt ra rất cao, không gì sánh kịp. Cùng lúc đó, chiến thần số 1 cũng học theo, chém đao ti tan ra. Hai vị bình luận viên đều đã trầm mặc, loại này đã vượt qua phạm vi bình luận của bọn họ, người như thế không có khả năng xuất hiện ở trong CT, nhưng mà lại xuất hiện. Đối mặt rồng lửa mang theo ánh đao gào thét lao đến, sắc mặt Vương Tranh nghiêm túc hiếm thấy, hắn đang từ trong chiêu thức của đối phương cảm ngộ cách vận dụng lực lượng của lửa, chiêu thức đã chậm nửa nhịp. Nháy mắt đao titan xoay tròn lại, vừa xoay người lại lúc này rồng lửa đã gần trong gang tấc. Vụ. Đao titan trong tay Vương Tranh đột nhiên quét ngang ra, trong nháy mắt hỏa diễm lại tiêu tán, một vệt sáng trắng bắn ra, đồng thời đao titan vỡ tan thành vô số điểm lấp lánh như sao trời. Ngọn lửa lãng tử nhìn luồng sáng trắng cả người đều cứng đờ, muốn làm động tác, cũng không thể, cũng không còn kịp rồi. Ầm. Ánh sáng trắng trực tiếp cắt nát dòng lửa, không chút nào giảm tốc cắt ngang robot núi lửa. Một nửa lưu lại trên mặt đất, một nửa khác bay vào trong nham thạch nóng chảy, hoa lửa bắn lên đầy trời. Khô lâu V.I.N. Kênh trực tiếp yên tĩnh một giây, sau đó như là hỏng mất, âm thanh oanh động tràn ngập kênh, kênh chat lại mở, mọi người có thể tự do lên tiếng. Điên cuồng, điên rồi, đây là một tiết tấu muốn hôn loạn A, đây là chiêu thức gì? Tên ngọn lửa lãng tử này thật sự là người liệt ra sao? Hắn dùng chiêu thức gì? Liệt ra được xưng là cương mãnh đứng đầu hệ mặt trời, không đâu địch nổi, quân tiên phong của liên bang hệ mặt trời, nếu là con cháu liệt ra thì làm sao lại thất bại? Bại bởi robot chiến thần số 13. Thực hiển nhiên lúc sau khô lâu bắt trước thất bại, cũng không có xuất ra chiêu giống rồng lửa chém giết, mà là một vệ sáng trắng, thứ này lại là cái gì? Chém đao phong ra với tần suất cao. Người xem đến từ sao hỏa cũng không có rời đi, mà là phát ra lời nói ồn ào nghị luận, việc này căn bản không có khả năng, không logic. Trong văn phòng CT khu vực châu Á, không hề có tiếng hoan hô, mà là yên tĩnh, khô lâu thắng rất khoa trương, đao lửa. Không. Đó là đao của tử thần. Xuống vẻ mặt rất chấn định, nhưng mà hai chân run run để lộ nội tâm kích động của hắn, lần này cờ mở nở chính là âm như A. À mặt lão hôn đàn này, hắn còn tưởng rằng thân phận của liệt nghiễm thuộc liệt ra làm thế chính là muốn tuyên truyền, dĩ nhiên lại là sự thật, đây là cố ý chơi hắn mà. Con cháu liệt ra, hắn nghĩ ra được. Nhưng mà, khô lâu thắng, làm sao cũng không nghĩ tới, ngay cả con cháu liệt ra đều có thể xử lý, đây là tiết tấu gì? Không thể giết chết đối thủ thì bản thân sẽ phải chết, lần này ạ mạt cần phải thoái vị. Khách sạn 6 sao. Liệt nghiễm rời khỏi khoang điều khiển CT, ánh mắt vẫn mê mang như cũ, các loại ý nghĩ trong đầu đang liên tục bước lên. Đây là người do trong nhà mời tới. Không có khả năng A, không cần thiết tốn công sức nhiều như vậy. Không phải con cháu liệt ra. Lẽ ở Kronos. Thẳng thắn nói, trước khi chiến đấu liệt nghiễm có điểm hoài nghi, nhưng người này còn chưa tới cảnh giới này. Hơn nữa tuyệt đối không thể sử dụng lực lượng liệt ra. Hai người đẹp nhích lại gần, hai người đang muốn nói chuyện, điện thoại của liệt nghiễm đột nhiên vang lên, trực tiếp bài trừ thiết lập tắt máy của hắn, dãy số không biết. Nếu thất bại thì hãy trở lại đi. Không có hình ảnh, chỉ là một giọng nói rất già cả truyền đến. Ông lão, có phải ông già tay hay không? Đối với liệt ra chiêu thức hiểu biết đến như vậy, có năng lực đạt tới cảnh giới vô, cân nhắc đi cân nhắc lại, dường như chỉ có mấy lao bất tử. Một chiêu cuối cùng của đối phương, không chỉ có bắt chước hoàn mỹ, hơn nữa là bắt chước một cách siêu việt. Chương 207, quyển 8 chương 16, Lao Nai A. 1. Từ chương 14 nhảy qua 16 luôn nhé, đánh thiếu số 15. Luồng ánh sáng trắng kia là hình thái cuối cùng của chiêu ngọn lửa bùng nổ trong đao pháp lửa của liệt ra. Lấy lực lượng của hắn, căn bản không có khả năng đạt tới cực hạn kia, nhưng mà đối phương lại dễ dàng thi triển ra. Nếu nói không có trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, vừa thấy sẽ biết. Đánh chết hắn cũng không tin. Phía đối diện trầm mặc trong chốc lát. Không phải là người của ta, người này có vấn đề, cần tra một chút. Nói xong điện thoại liền chặt đứt. Liệt nghiễm kinh ngạc, thật sự không phải là người liệt ra ba. Liệt nghiễm bỗng nhiên hưng phấn, có lẽ là lúc nên đi làm chút chuyện đứng đắn. Hai vị người đẹp, xin lỗi, đáp ứng bữa tối của các ngươi, ta phải lỡ hẹn rồi. Liệt nghiễm thở dài một hơi, cười cười, đẩy cửa mà đi, không hề lưu lại một tia lưu luyến. Thân là con cháu liệt ra, lại ở bên ngoài tự do tự tại bay đến bay đi, tạo ra rất nhiều chuyện phóng đãng, lấy nề nếp liệt ra, lại không có hạn chế, thua thì phải đi về, đây là lúc trước khi rời nhà đã làm ra ước định. Cũng đã vài năm, lần đầu tiên liệt nghiễm về nhà với ánh mắt kiên định. 3. Vương Tranh trực tiếp lọ gọng, trận chiến đấu thứ 2 làm cho hắn cảm giác được rất phong phú, nhất là có thêm lĩnh ngộ đối với giai đoạn huấn luyện thứ 2. Khô lâu huấn luyện là làm cho hắn hiểu biết, nhưng không có phương pháp lĩnh ngộ. Mà liệt nghiễm lại để cho hắn biết một loại phương pháp, chẳng qua cấp bậc có chút thấp, thế cho nên Vương Tranh tự nhiên suy luận, liền xuất ra sát chiêu rất cao. Bởi vì thân phận ngọn lửa lãng tử có vẻ đặc thù còn trong nghi vấn, lập tức khiến cho thảo luận nhiệt liệt, ngọn lửa lãng tử thật sự là con cháu liệt ra sao? Lần này ai cũng sẽ không dám đi ra ngay mặt đáp lại, nhưng mà một chiêu kia nếu quả thật là kỹ thuật dùng đao trong truyền thuyết của liệt ra. Vậy khô lâu là ai? Kỹ thuật đao của hắn dùng là thứ gì? Một ít gia tộc cổ xưa có được hơn ngàn năm lịch sử đều là tồn tại cường đại dấu ở trong sương mù, bởi vì càng như thế mọi người lại càng hiếu kỳ. Liệt gia xem như ưa thích biểu hiện, cho nên truyền thuyết về liệt gia cũng là nhiều nhất. Hệ thống đương nhiên cho ra phân tích ghi hình, nhưng lần này tương đối ngoài ý muốn không có đi kèm lời bình luận, hiển nhiên mấy thứ này không phải là thứ bọn hắn có thể giải thích. 3. Xuân cũng là tương đối hung ác, ạ mặt chơi hắn, hắn đương nhiên muốn đòi lại, kỳ thật trong lòng hắn có 9 thành 5 chắc tin tưởng ngọn lửa lãng tử chính là người liệt ra, hơn nữa thân phận sẽ không thấp. Lần này rất cấp lực, thất bại lần này đủ để cho ạ mặt cút đi. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới, tin tức sẽ đến nhanh như vậy, điện thoại vang lên. Xuân, ta là Mark Lộ Rèn, ạ mặt đã đưa lên đơn từ trước, ta phê chuẩn, ngươi lập tức nhậm chức phó chủ tịch điều hành khu vực hệ mặt trời, đương nhiên. Phần ghi hình này liền mau chóng bỏ đi. Mạc Lộ Rèn trong lời nói dĩ nhiên lộ ra áp lực. Vâng thưa chủ tịch, ta hiểu được. Xuân trong lòng cả kinh, động tác nhanh như vậy, phản ứng nhanh chóng đến như vậy, chỉ sợ thân phận của ngọn lửa lãng tử thật sự là không thấp. Liệt ra loại quái vật lớn như thế này cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể đụng chạm. Cơ quan chủ quản cũng không có tuyên truyền nhiều, nhưng mà cũng không gây trở ngại khán giả phỏng đoán. Khu vực trái đất một mảnh lửa nóng, nhưng một trận chiến này, phía bên sao hỏa một chút tin tức đều không có, mặc dù xúc tua của liệt ra giải, nhưng cũng là có tính khu vực. Có người nói đó là công pháp ẩn giấu gia tộc trong truyền thuyết, có người nói là năng lực ít, điều này chẳng phải là nói khô lâu cũng là người có năng lực ít. Vô số giả thuyết xôn xao, lại không có người đưa ra được đáp án. Trong kênh quân đoàn, Nghiêm Tiểu Tô là vui vẻ nhất, nhưng cũng là bất tức nhất, mẹ kiếp, hắn rất muốn giống một tiếng, khô lâu là anh em của ta, người anh em tốt nhất, anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, con mẹ nó. Còn có ai bằng? Trực tiếp đã xong, đồng chí Mai con là người thông minh, đồng thời cũng là người cuồng tìm kiếm tin tức. Một chút vấn đề của ngọn lửa lãng tử đã thuyết minh rất nhiều vấn đề, tuy rằng bình thường lắm mồm, nhưng sau đó cũng không có ý tứ khoe khoang, chọc giận liệt ra, hắn cũng ăn không hết cũng trốn không được, thu lại sấp bản thảo trên tay, sau đó đứng lên, đang muốn khiêm tốn rời đi. Lúc này, đột nhiên hai nhân viên công tác từ một bên đứng dậy, trong đó một người đưa tay vỗ trên bàn ba một tiếng, đặt xuống một vỏ chai sữa. Ta vừa uống, nhà bình luận Mai Con, giống như ngài đã quên một việc a. Đây là Xuân ăn bài, đồng thời rời đi một chút tầm mắt. Lúc này CT trực tiếp cũng không có kết thúc, mà là trực tiếp thiết lập tặng cho lão Mai một cái màn ảnh đặc tả. Đồng chí Mai giả xấu bụng sắc mặt giống như đang mở phương lượng, trắng biến thành đỏ, đỏ biến thành đen, trong chốc lát lại tái xanh, còn thiếu chút biến thành lam. Đây là tiết tấu tìm chết nha, lâu rồi hắn không uống sữa, nhìn thấy con bò đều đã có phản ứng. Nhà bình luận Mai Con. Đều nói ngài là người có tinh thần chuyên nghiệp nhất trong giới bình luận, trước mặt mấy triệu người xem, ngài không muốn nuốt lời đó chứ. Nhân viên công tác vẻ mặt vô tội nhìn đồng chí Mai giả xấu bụng. Các bạn nhỏ công tác ở hậu trường cũng sợ ngây người. Sếp, đột phá 7 triệu, mới trong nháy mắt đã tăng thêm 200.000 người. Ngay cả nhân viên công tác đều hết trô nói rồi, số người nhiều ra như vậy, chỉ vì xem lão Mai ăn vỏ chai sữa. Biểu tình lão Mai càng rồi rắm, số lượng người tăng càng lúc lại càng nhiều. Mà ỷ cồn biểu cảm vỏ chai sữa lại tràn đầy cả màn hình. Chưa từng có ỷ cồn biểu cảm nào được dùng nhiều như thế, hơn 3.800.000 vỏ chai sữa. Lão Mai quả thật là rất chuyên nghiệp, cũng là bởi vì quá chuyên nghiệp, nên lập tức nhìn được đến bên dưới hiển thị số lượng vỏ chai sữa, đây là một đồng tiền một cái A, cho dù 50%, cũng là gần 2 triệu thu vào con số lớn, nhưng mà hắn chỉ có thể được chia 5.000 đồng. Mụ nội nó, hắn còn ký hợp đồng 2 năm. Không lời nào để nói chỉ có thể hai hàng lệ rơi a. Hậu trường, Xuân Hòa Nhã nhìn màn hình. Đặc tả, chú ý biến hóa của ánh mắt cùng khoe miệng, bình luận viên chuyên nghiệp cỡ này, người như vậy chúng ta nhất định phải tuyên truyền thật kỹ. Một đám nhân viên công tác đều là buồn cười, sếp thật sự là quá đen tối, không gian xảo không phải người làm kinh doanh a. Bút sinh ý này kiếm gấp vài lần, ngay cả đồng chí Mai Già đều không nghĩ tới, chơi kiểu này thế nhưng cũng có thể hot. 3 giây sau, CT hiện ra biểu ngữ tuyên truyền. Kênh 30.001 truyền hình trực tiếp tiết mục Mai Con ăn vỏ chai sữa, thích xem thì mời vào, hiện trường luôn tốt hơn ghi hình. Lão Mai sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, nhân viên công tác đã nói để cho hắn chờ thêm 2 phút. Đây quả thực chính là sát thêm muối ở trên miệng vết thương A. 5.000. Đủ cái gì? Còn chưa đủ để hắn đi rửa ruột sau khi ăn xong vỏ chai sữa A. Chương 208, quyển 8 chương 17, Lão Mai A. 2. Còn nữa? Còn thêm một lần vật lý trị liệu khôi phục sau đó nữa, một lần là 5.300 đồng, 4 lần lại cần một đợt trị liệu, không để ý tới trị liệu cũng sẽ không chết. Lão Mai tự biết, sau khi hắn rửa ruột nếu không làm vật lý trị liệu một khi ăn cái gì liền chứng khí sẽ tự nhiên phải thả khí, thân là bình luận viên, là phải trực tiếp công tác ở đại sảnh, loại sự tình phong khí như thế này người có thể chịu nhưng người khác không thể nhận a. Nhất là nhìn số người xem trực tiếp cùng số y cổn vỏ chai sữa đang tăng lên. Trái tim lão Mai lập tức rơi xuống 18 tầng địa ngục, không thể ăn nhanh, tiền kiếm cũng không đủ để bù, đây gọi là cái gì? Ném mặt còn không được trả tiền A. Cắn răng một cái, lão nai mà bắt đầu mở mồm to ăn vào. Khô lâu, lão tử không để yên cho ngươi. Bình luận viên mai còn, uống miếng nước, chậm một chút, đừng nghẹn. Một bên nhân viên công tác cẩn thận nói, một bên xem số liệu, nhỏ giọng nói. Ăn từ từ, có thể tăng nhân khí. Tăng mụ nội nó, lão nai nước mắt đang chảy xuôi ở trong lòng A. Trực tiếp chấm dứt, đồng chí Mai già lập tức chạy vội tới bãi đỗ xe. Bên hai truyền đến tiếng la của nhân viên công tác. Bình luận viên Mai còn, xem nói. Xét thấy ngươi rất chuyên nghiệp, cho ngươi thêm tiền thưởng. Lao Nai lập tức ngừng lại. Bao nhiêu? 1.000 đồng. Xuẩn, cái lao lột ra như ngươi đáng chém ngàn lần, ngươi không thể keo kiệt thêm một chút sao? Bình luận viên Mai còn, xem nói, lấy danh tiếng của ngài, khẳng định sẽ không thu. Cho nên hắn có thể đưa cho mọi người mua nước trái cây. Cút, 1 đồng tiền cũng là của lão tử, chờ ngày mai lão tử tới lấy. Nói xong ôm bụng chui vào trong xe nhanh như chớp, một tiếng nổ vang, xe đệm từ chạy đi mất. Ở trong CT hoạt động một hồi, tâm tình Vương Tranh cũng rất thoải mái, trở lại trong phòng cũng nhàn rỗi. Dù sao hắn cũng không có chuyện gì để làm, vừa lúc xem lại một chút trận chiến cùng ngọn lửa lãng tử, đối phương rất đặc biệt, như là có thể cảm nhận được hỏa, hơn nữa có thể chuyển hóa thành công kích rất cường đại. Đi từ trong đặc huấn cảm nhận được năng lực ít có khác biệt nhất định, lại tương quan chặt chẽ. Chỉ tiếc, bản thân Vương Tranh hiện tại không có năng lực ít. Không thể xác định được khác biệt trong đó, nhưng lợi dụng lý giải đối với đất nước gió lửa không gian sinh ra công kích càng thêm cường đại, quả thật là có thu hoạch. An ngủ một đêm thảnh thơi cuộc sống đã xong. Ngày hôm sau quân đội sẽ có người đuổi hắn về đảo Ác Ma. Đảo Ác Ma, trong phòng theo dõi. Trái đất, mặt trăng, sao hỏa ba gã thượng tướng tế tụ, nhìn thấy số liệu vừa mới chuyển tới, có chút đưa mặt nhìn nhau, trải qua lặp lại kiểm tra, nghiệm chứng. Chỉ số gen là 26, chính xác đến số nhỏ. Là 26.45. Đây là đang khiêu chiến chỉ số thông minh của ta sao? Liệt vô tình trừng ánh mắt, nhưng cũng rất bất đắc dĩ, tuy rằng có nhìn qua tư liệu trước đó, nhưng luôn cảm thấy hẳn là sai lầm, hoặc là nhầm người, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn hắn đưa Vương Tranh qua. Chỉ số gen, là một ngành khoa học đã tích lũy đến cực hạn, gần như phản ứng hoàn mỹ tiềm lực của một người, từ biểu hiện Vương Tranh đến xem, chỉ số gen như thế nào cũng không giống như chỉ có 28. Nhân cơ hội kiểm tra sức khỏe. Lại dùng hệ thống thí nghiệm gen mới nhất để tiến hành thí nghiệm, kết quả lại làm cho ba gã thượng tướng địa vị cao nắm quyền to nhân vật lớn sắc mặt dở khóc dở cười. Nhưng mà không biết Vương Tranh nhìn thấy cái này sẽ có phản ứng gì. Liệt vô tình phản ứng đầu tiên. Lão nông, không phải ngươi đang dở trò quỷ A. Người trái đất thích nhất dùng loại kỹ xảo nho nhỏ này. Cút, lão tử cần như vậy sao, hắn vốn chính là người trái đất. Mông ngao trừng mắt nhìn, trong lòng cũng là có chút tiếc hận, như thế này có nghĩa tiềm lực của hắn có hạn. Tương lai cho dù tăng lên, cũng không có khả năng xuất hiện năng lực ít, nếu như không có năng lực ít thì sẽ có cực hạn lớn. Rất đáng tiếc, chỉ số gen là loại trình độ này, nếu như còn có thể thức tỉnh năng lực ít, quả nhiên là heo mẹ có thể leo cây. Liệt vô tình nói, loại trình độ vĩ đại kiểu này thì không đáng coi trọng quá mức. Khoe miệng Mark đèn lạ vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, thiên tài như vậy làm sao xuất hiện ở địa cầu được, khẳng định là mặt trăng, có một Letortis là đủ rồi, hoàn mỹ là bản tính của người mặt trăng. Vô luận kết quả là cái gì, đều cũng không ảnh hưởng kế hoạch huấn luyện kế tiếp. Mông Ngao nói, việc này ta tán thành, dù sao chỉ số gen chỉ là thứ để tham khảo, nên thế nào thì sẽ thế đấy. Mark Đen là nói, ngoài miệng tuy rằng nói cho mọi người cùng nghe, nhưng không có đề cập đến chuyện xếp Vương Tranh vào danh sách đội trưởng, Liệt vô tình tự nhiên không tán thành. Dưới loại tình huống này Mông Ngao cũng khó mà nói cái gì, dù sao trái đất đã có một lệ ở rồi. Trở lại đảo Ác Ma, nhất thời Vương Tranh cảm thấy thân thiết. So với đảo Thiên Đường an nhàn đến phát điên, vẫn là khắp nơi ở đảo Ác Ma tản ra hơi thở nguy hiểm cùng dã càng làm cho hắn cảm thấy thả lỏng. Phương pháp thả lỏng của bạn học Vương cùng người khác không quá giống nhau. Trên bờ cát, dựng lên một tòa doanh địa giản dị, khi Vương Tranh đi qua thì còn nhìn thấy có người đang kéo bó củi to, lại lấy thêm nền, đang dựng một cái lều to. Một bên đã có 5 cái lều nhỏ, khoảng cách cùng kích cỡ không giống nhau, nóc cùng vách tường thì dùng sắt trùng đã trải qua xử lý. Lều nhỏ chỉ có 3 mặt vách là kín, ngay mặt chỉ dùng màng trùng cùng loại tơ lạt tiếp, lúc này dựa vào lều gần nhất, rất nhiều người đang nói chuyện với nhau, nhìn thấy Vương Tranh trở về, một lều trong đó xông ra rất nhiều người. So sánh với khi ở mặt trăng, thiếu rất nhiều người, nhưng mà không khí lại thêm náo nhiệt, khi ở mặt trăng, mọi người đều không biết. Lúc đó còn có rất nhiều phong bị, sau khi đã trải qua trận chiến trên đảo Ác Ma, vô luận xuất thân từ nơi nào, mọi người đều là đồng đội, một vài thứ cũng sẽ tự nhiên bung ra để ở chung. Vương Tranh. Đã trở lại. Vương Tranh, không có việc gì sao? Đúng rồi, nghe nói y tá trên đảo Thiên Đường, mỗi một người đều là người đẹp đỉnh cấp, hơn nữa đều rất cởi mở đối với nam nhân uy mãnh. Ngươi có thuận tiện xin vài số điện thoại để cho mọi người hay không? Một đám người chủ động chào đón Vương Tranh, đều là thuộc tổ đội cùng nhau giết mẫu hoàng, bởi vì Vương Tranh, mọi người đều lựa chọn vị trí chính xác, thêm điểm là chuyện không cần phải nói. Cho dù hiện tại đào thải cũng đủ, đã hỏi tham qua, nhưng điểm này không chỉ có mang đến tác dụng tham khảo ở huấn luyện doanh, cho dù cuối cùng bị đào thải, cũng giúp ích rất nhiều đối với sự nghiệp tương lai, khi tốt nghiệp ở trường quân đội sẽ được cộng thêm điểm, tổng quân kiểm tra đánh giá quân hàm cũng được cộng thêm điểm. Đủ loại có ích sẽ không cần phải nói thêm. Hả, có sao, vì sao ta toàn thấy một đám đàn ông không thế, sụp hột lại nẹ tờ giặc liệu ly. Chương 209, quyển 8 chương 18, tuổi trẻ, 1. Vương Tranh dở khóc dở cười, hắn thiếu chút nữa bị kiểm tra giống như chuột thí nghiệm rồi. Ta khinh bỉ, địa vị quân đội ở đảo Thiên Đường thấp kém như vậy a. Trương Sơn chạy tới, nghe nói như thế vẻ mặt tiếc nuối, hắn còn muốn Quang Vinh bị thương để đi qua một lần cho đã nghiện, xem ra không cần diễn rồi. Ha ha, có lẽ là vận khí của ta không tốt. Mọi người cười cười nói nói, thỉnh thoảng nhắc tới chiến đấu trước đó. Không chỉ bàn về trùng xảo, cũng nói tới khi vừa đến đảo Ác Ma. Bởi vì chuẩn bị không đủ, trong mỗi học viện đều có rất nhiều anh em có thực lực, bởi vì sơ ý mà bị đào thải, nói đến mấy chuyện này, mọi người đều thổn thức. Đương nhiên, cũng không phải biểu hiện của tất cả mọi người đều tỏ ra thân cận đối với Vương Tranh, kỳ thật mọi người có thể đến cùng nhau, cũng là bởi vì tổ đội tiến công trùng sao mà thành lập lên bước đầu tín nhiệm, loại tín nhiệm này tương đối với một loại đồng minh. Khác vòng luận quẩn, lúc này, cũng có không ít đang thảo luận đánh giá Vương Tranh, đây là việc khó tránh khỏi, tổng cộng hai đội ngũ tiến công trùng sao. Một trong số đó là do Vương Tranh dẫn đầu, hơn nữa sự thật chứng minh, phương hướng lựa chọn của Vương Tranh mới là chính xác, có người nói là vật khí. Nhưng mà ai chẳng biết nói, vận khí, đó cũng là thực lực. Vương Tranh, không tính là đối thủ cạnh tranh sao. Điểm số biểu hiện tại đảo Ác Ma sát thực thuộc nhóm cao, nhưng mà vận khí thứ này, ai không có một chút như vậy. Ta đã sớm tra xét qua hắn, chỉ số gen 28, có thể đi đến như bây giờ, đại khái đã là cực hạn, lời này của ta cũng không phải là làm thấp đi. Nói thật, ta rất bội phục, chỉ số gen 28 lại có thể được chọn tiến vào huấn luyện doanh, đây là kỳ tích đánh vỡ sử sách. Vua số liệu ẹ đi rồng đang đùa nghịch điện thoại trong tay hắn, ở đảo Ác Ma, tín hiệu của điện thoại đều bị tắt, trừ nhìn xem thời gian, phát chút ánh sáng dùng thay đèn tin, cơ bản là vô dụng. Nhưng mà điện thoại của hắn đột phá được sự phong bế trên đảo Ác Ma, có thể tự do liên thông mạng Internet bên ngoài, đây là tài nhỏ mà hắn tinh thông, xâm nhập mạng lưới cùng tin tức chiến, người cùng một vòng tròn với hắn, cũng đều hưởng thụ chỗ tốt này. Ẹ đi rồng, ngươi không tính sai đó chứ? 28. Chỉ số gen 28. Xác định. Vua số liệu tên là Ẹ Đi Rồng, đến từ trăm thành phố không gian lớn của nước Cộng hòa Cạ Dạ Cạ, chỗ học viện của hắn, chỉ có một mình hắn còn chưa bị đào thải. Lúc này, bằng vào thiên phú về tin tức của mình đã dung nhập vào vòng tròn sao thổ. Tin tưởng ta, thậm chí ở trên mạng Internet trái đất ta tìm được tin tức lúc trước kia của hắn, chậc, cũng không có gì. Nhìn tin tức Vương Tranh vì tình nhảy sông tự sát, Ẹ Đi Rồng nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi loại chuyện này. Tuy rằng chỉ số gen của Vương Tranh thấp, nhưng mà thực lực vẫn rất cường hãn, vạn nhất chạy tới tìm hắn gây phiền toái, thật sự là phiền toái lớn. Ha ha, người này có chút ý tứ, chỉ tiếc, Vương Tranh thật đúng là loại hình khổ luyện đi ra, thuộc loại mãnh tướng A, tuy rằng không có năng lực ít, nhưng mà làm người công kích rất mạnh, chỉ số gen thấp, cũng không thể khinh thường. Muốn nói ưu điểm, kỳ thật còn có một. Cái gì? Biết nấu ăn, hơn nữa, nghe nói ăn rất ngon. Một trận cười vang lên. Cái này cũng không phải làm thấp đi, ngược lại đây là tán thành Vương Tranh là đối thủ có thực lực. Trong đó cũng nhiều ít có chút may mắn, Vương Tranh không mạnh như vậy, bằng không áp lực cũng quá lớn. Vương Tranh chỉ là mỉm cười, tuy rằng âm thanh nói chuyện bên này không lớn, nhưng mà cũng không có ý tứ kiêng dè hắn, chính là nghe được, chuyện trị số gen đều là mây bay, hắn căn bản sẽ không để ý. Con bà nó, bụng lại đói bụng, ba ngày này ngươi không ở đây, chúng ta cũng nghỉ ngơi, nơi này cảnh sắc không tệ, nhưng mà thức ăn quá kém. Trương Sơn đoán giận nói, so sánh với lúc trước thì mấy ngày nay là thiên đường, nhưng ăn không ngon luôn là vấn đề. Vương Tranh cười cười, từ trong quần áo lấy ra một đống đồ, lịch bịch, một đống thực phẩm mang từ đảo Thiên Đường về. Đừng nói ta không tốt với bạn bè, lén lút, vụng trộm lấy một chút trở về. Đậu xanh, Vương Tranh, ngươi chính là thiên tài. Đám người hoành động, con mẹ nó, thịt bò, thịt dê, thịt heo, tất cả đều là thịt, nước mắt đều chảy ra. Bao nhiêu ngày chưa có thịt để ăn đến từ xã hội văn minh rồi. Thịt bò khô, cá sát lát, cá ngừ sốt cả, trứng cá hồi, tuy rằng đều là đồ đóng hộp, nhưng mà do Đảo Thiên Đường sản xuất, hương vị đều là cấp bậc đầu bếp. Mông Điểm đều nhịn không được ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng, nàng cũng không phải thánh nhân, tuy rằng có thể nhẫn nhịn chịu được, nhưng mà thức ăn ở đây quá kém, IG cung cấp thức ăn không khác gì thức ăn dành cho heo. Mời các bạn nữ trước. Trương Sơn còn không quên phẩm chất ga lăng. 3. Trong phòng theo dõi, cảnh báo màu đỏ, kiểm tra được thức ăn đến từ bên ngoài. Tô An sắc mặt xấu hổ đứng ở phía sau ba gã thượng tướng. Thực xin lỗi, là lỗi của ta, kiểm tra không đủ nghiêm khắc. Ba gã thượng tướng đều lắc lắc đầu, cũng mỉm cười, một chút đồ ăn mà thôi, không ảnh hưởng đại cục là được. Chuyện nhỏ, chúng ta chọn lựa chiến sĩ, không phải người máy. Tô An cúi đầu, ánh mắt lóe lên, kỳ thật hắn có kiểm tra qua, nhưng mà không có thật sự kỹ. Nhớ lại, lúc tay hắn chụp vào, thân thể Vương Tranh uốn éo hai lần, còn tưởng rằng không thói quen bị người sờ mò, hiện tại xem ra là dùng mánh lưới đầu cơ. Vương Tranh mang về đều là đồ hộ, nhìn qua chỉ có cỡ nửa ngón tay cao, sau khi mở ra thì thức ăn bên trong nở ra, cũng đủ hai người ăn no. Không được, không thể lãng phí như vậy, cho thêm hải sản, làm tiệc nướng ngoài trời, mới đã nghiền. Vừa mới mở một phần cá ngừ sốt cả, Trương Sơn liền đứng dậy ngăn cản, hiện tại ăn sạch quá lãng phí. Phải có thêm hải sản mới đủ, bản chất ăn hàng lộ ra. Viên Dã mắt nhìn lén Trương Như Nam, cũng mở miệng cổ động nói. Hiện tại phải đi bắt cá, buổi tối mở lửa trại làm tiệc tối. Vây quanh lửa trại ăn cái gì, bầu không khí không gì tốt hơn. Vương Tranh không có ý kiến hắn, thật ra tuy rằng hắn đi Đảo Thiên Đường để chữa bệnh nhưng hắn cũng chưa ăn cái gì, nhưng mà làm sao đều cảm thấy là đang cho hắn nghỉ phép, so với mọi người chịu khổ ở trên đảo Át Ma, hắn trải qua vài ngày yên lành. Đương nhiên kiểm tra sức khỏe lấy tùy gì đó sẽ không cần đề cập. Nhiệm vụ phân công ra, bắt cá đi bắt cá, Vương Tranh lại vào trong rừng, thử bắt các loại món ăn thôn quê, đuổi bắt một con sơn dương ngoại hình cổ quái đồng thời vận khí không tệ phát hiện một cái hang thỏ, trực tiếp lôi ra hai con thỏ hoang mập mạp chưa kịp chạy trốn. Trở lại bờ cát, Mặt Thạt đã đi tới, trên tay cầm theo một con thú hoang, cười cười. Có thể đổi một con không, Milu không quen món ăn thôn quê. Lấy đi. Vương Tranh rất sảng khoái. Chương 210, quyển 8 chương 19, tuổi trẻ, 2. Có thể thành công đánh chết nao chủng, ít nhiều nhờ có Mạt Thạt ở đó, tuy rằng không cùng trận doanh, nhưng không phải kẻ địch. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng tròn hiện lên, đây là thời tiết nhân tạo chiếu rọi, trong doanh địa, lửa trại được châm lên. Tiếng ca du dương vang lên, là một trong 8 ngôi sao mới của mặt trăng, Milu thể hiện ra kỹ thuật nhảy duyên dáng, tiếng ca êm hay. Thẳng nhập lòng người mang lại một cảm giác yên tĩnh. Cảm giác có chút thiện ý hoàn mỹ không tì vết, tình cảnh này dưới ánh trăng rất là duy mỹ. Cho dù không phải vây quanh ở cùng một đống lửa trại, mọi người ở vòng tròn khác nhau cũng đều vỗ tay, giờ khắc này, xuất thân, trận doanh gì đó đều bỏ xuống, hưởng thụ sự yên tĩnh cùng khoái hoạt sau khi chiến đấu. Milu cùng Ngông Điểm là hai cô gái đẹp nhất trong lần tập huấn này, hơn nữa biểu hiện đều rất tốt, trước mắt mà xem, Ngông Điểm càng tốt hơn, dù sao nàng đánh chết náo trùng. Năng lực ít đóng băng cũng là làm cho mọi người kính sợ. Mà mặc dù Milu thua kém ở việc tranh đoạt nao chủng, nhưng mà sự cơ trí hài hước của nàng, nhất là loại tao nhã khí chất ở trên người nàng hấp dẫn không ít nam đồng bào, thuộc loại cao quý, lại không cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm. Một khúc xong, một người từ học viện Sao Hỏa đứng lên. Nếu mặt trăng mở đầu, Sao Hỏa chúng ta cũng không thể yếu thế à, ta tặng mọi người một ca khúc chiến đấu đến từ Sao Hỏa. Tới nơi này thật sự là đa tài đa nghệ, Sao Hỏa Mã Hoành không có biểu hiện nhiều. Nhưng tiếng ca thô ráp dũng cảm quả thật khiến cho cả buổi tiệc tăng thêm màu sắc, quả thật rất có hương vị đàn ông. Có người đưa ra hai mở đầu tốt đẹp, kế tiếp, chính là các loại biểu diễn. Có biểu diễn ảo thuật, cũng có biểu diễn kỹ năng, lần này cũng là một cái võ đài bày thể hiện bản thân. Ha ha, ta đến từ liên bang sao thổ, cũng không có bản lĩnh gì, nhưng mà thân thể đủ cứng, rắn. Một người sao thổ vóc dáng thấp đứng dậy, còn không tới 1m7, dáng người nho nhỏ gầy teo. Một trận cười vang lên. À, lạ mạn. Ngươi đến diễn hài đó sao? Là nam nhân, phải đủ cứng rắn, mọi người đều biết, bất quá ở đây không hề có cô gái tình nguyện, không nên biểu diễn sao? Hắc hắc, đó là vũ khí bí mật, làm sao có thể khoe khoang ở đây? Ạ Lạ Mạn cười cười, lúc này, một đồng đội cùng học viện với Ạ Lạ Mạn từ một bên đi ra, lấy ra một, trên tay lại nắm một nhánh cây. Que tuổi đào ác ma rất khó bẻ gãy, nhưng mà dao găm hợp kim nhẹ nhàng cắt một nhát, nhánh cây liền đứt làm hai đoạn, lúc này trong mắt Ạ Lạ Mạn chợt lóe. Làm một động tác, tên đồng đội kia liền dùng dao găm mạnh mẽ đâm xuống cánh tay của Ạ Lạ Mạn. Phúc, dao găm đâm thẳng vào da thịt, nhưng mà, gần như nhập vào trong thịt 1mm, thì không thể đâm tiếp vào. A, người đồng đội phát ra tiếng hét, thân thể đều nhảy lên, hiển nhiên đã dùng đến toàn lực. Nhưng mà, dao găm gần lại cắm vào thêm không đến 1mm, liền bị cứng rắn đỡ lấy. Cho dù là tảng đá, cũng có thể đâm vào. Vỗ tay như sấm, tiếng huýt sáo không dứt bên tai, thế này mới gọi là biểu diễn đủ cấp lực. Rút dao găm ra, mắt thường có thể thấy được, miệng vết thương nhỏ này đang khép lại rất nhanh, đây là một loại lực khống chế tuyệt đối đối với cơ thể. Hiển nhiên cái này cũng là một loại năng lực, am hiểu khống chế cơ thể như thế, nghĩ đến thao tác robot cũng là tương đối khủng bố. Đều là tuổi trẻ máu nóng, có người dẫn đầu, các loại năng lực cường đại đều được biểu diễn đi ra, anh tài tập trung, làm sao có thể để cho người khác hưởng lấy danh tiếng, ngươi mạnh thì cậy ngươi, ta cũng không yếu. Học viện rẻ ở của các ngươi có tiết mục gì không? Đột nhiên, có người gọi La Phi, tên mập này chỉ lo ăn uống, kỳ thật người này rất có tài kéo cừu hận, trong khoảng thời gian trải qua huấn luyện, phàm là chủ lực, đều biểu hiện ra đủ thực lực, chỉ có mập mạp này dĩ nhiên là chủ lực, nhưng mà giống như hắn cái gì cũng chưa làm à. Tiết mục. Có. La Phi trừng mắt nhìn, gật gật đầu, đứng lên. Là cái gì? Lấy ra xem một cái. Ha ha, ta chỉ sợ ta biểu diễn ra các ngươi sẽ đánh ta, trừ phi mọi người thề sau khi ta biểu diễn sẽ không được tìm ta kiếm chuyện. La Phi cười có chút gian. Mọi người nhìn nhau, dù sao cũng muốn biết, tên mập này rốt cuộc có bản lĩnh gì, người được lẽ ở nhìn chúng không có khả năng là phế vật à, bên người Cletortis đều có 8 ngôi sao mới của mặt trăng, lẽ ở chỉ mang theo một tên mập mạp phế vật. Nghĩ như thế nào, đều có điểm không logic. Làm đi, chúng ta thể, tuyệt đối không tìm ngươi tính sổ. Ta cần một đạo cụ, hy vọng mọi người phối hợp. La Phi đi đến trước các vòng tròn lửa trại, cầm một con bạch tuộc lớn vừa được nướng tốt. Mọi người hồ nghi nhìn mập mạp, người này muốn làm trò gì? Các người xem rõ, mở to hai mắt, ta phải phát công, một giây sau con bạch tuộc này sẽ biến mất. Mập mạp vẻ mặt nghiêm túc, tay phải còn khoa tay múa chân cái gì? Đồng nhiên, mập mạp kêu to một tiếng, miệng mở thật lớn, một ngụm nuốt bạch tuộc nướng chín vào miệng. Tất cả mọi người sợ ngây người, thằng mập này, thế này cũng gọi là biết. Mẹ nó, đây là hắn lấy cớ cướp đoạt thức ăn nha. Đánh hắn. Quân tử dùng lời không dùng tay, con mẹ nó, vừa rồi ai thể không tìm ta tính sổ. Mập mạp trợn mắt. Vẻ mặt nghiêm nghị bắn ra bốn phía, lao tử đây chính là tinh thông ăn nhanh, không phục sao. Ta không quan tâm các ngươi có phục hay không, lao tử đây thoải mái là được. Bất quá, một giây sau, một đám người xông lên nhắm về phía mập mạp, 7-8 nắm đấm nệ tới. Lời thề. Nhổ vào mặt, lao tử vừa nướng con bạch tuộc thật tốt, công sức lặn hụt bờ biển gần nửa giờ mới bắt được, chỉ có duy nhất một con. Cổ La Phi rụt lại, nghiêm nghị trợn mắt bay nhanh trở về, lòng bàn chân như bôi mờ chợt lóe, né qua, chạy mất dép. Đám người lao tới đang muốn truy đuổi, lại ngạc nhiên phát hiện, không còn bóng dáng của mập mạp. Ta nhớ rõ tên mập này có nói qua, năng lực của hắn là chạy. Có người thì thảo thốt lên. Thật đúng là chạy. Mọi người đều nở nụ cười. Liền bỏ qua không tính, lại có những người khác đứng ra biểu diễn. Trong tiếng sóng biển, lửa trại tiệc tối cũng đến cao trào, mọi người tuy hai mà một ca lên khúc hát chinh phục của Liên minh hệ mặt trời, ngay cả mập mạp bị đánh bỏ chạy cũng đều đã trở lại. Hệ mặt trời là nơi nhân loại khởi nguyên, điểm xuất phát chinh phục ngân hà, hôm nay, chúng ta xuất phát từ nơi này, chúng ta sẽ chinh phục toàn bộ vũ trụ. Phòng theo dõi. Ba gã thượng tướng trầm mặc nhìn, cho dù là thời điểm thả lỏng, bọn họ cũng không bỏ qua chi tiết nhỏ, càng bình thường càng có thể nhìn ra sâu cạn của một người. Đám nhóc con này còn đang vui đùa, ngày mai liền mở ra vòng huấn luyện mới cho bọn hắn. Vốn định làm cho bọn họ thêm một ngày thích ứng, xem ra không cần. Gia tăng cường độ, cũng là thời điểm để cho tất cả mọi người gặp mặt. Chương 211, quyển 8 chương 20, huấn luyện mới, 1. Ba người ý kiến nhất trí, gật đầu, vốn tưởng rằng có thể để cho mọi người càng thành thục một chút, nhưng kết quả đều là tận hưởng lạc thú trước mắt. Sáng sớm. Nhiệt độ không khí có chút cao hơn nếu so với trước đây, mặt trời nhân tạo phát ra nhiệt lượng, ít nhất là gấp 3 lần so với ngày hôm qua, nháy mắt, bầu không khí trên đảo Ác Ma từ cuối thu sảng khoái, biến thành giữa mùa hè nóng rực. Tuy rằng làm ầm ĩ một đêm, mọi người đều bị cái nóng làm cho thức dậy, đang chuẩn bị mượn nước biển để giảm nhiệt, trên trời đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú của phi thuyền. Ầm. Một chiếc phi thuyền chiến đấu loại nhỏ đổ bộ từ không trung đáp xuống, cuồn cuộn nổi lên một trận gió lớn, đứng ở phía trên bờ cát. Tô An từ giữa đi ra, nhưng mà, chỉ chốc lát ánh mắt mọi người liền lướt qua hắn, nhìn về phía sau hắn, 5 người trẻ tuổi khí chất khác nhau từ trong phi thuyền nối đuôi nhau đi ra. Trong lúc bước đi đều tự phát ra mị lực của mình, không ai giống ai, nhưng có một chút điểm chung, đó chính là tự tin, tuyệt đối tự tin đối với bản thân. 5 người thuộc học viện Izunio, vương bài tham dự IG lần này của hệ mặt trời. Ánh mắt nhìn đi tới, có hâm mộ, cũng có khiêu khích, nhưng càng nhiều là nghi ngờ. Học viện Izunio là chọn lựa ra từ toàn nhân loại, toàn bộ ngân hà. Người có thể đi vào, không người nào không phải là thiên tài trong thiên tài, nhưng mà không có người sẽ bởi vì đối phương là thiên tài mà nguyện ý kém một bậc. Huống chi chuyện này cũng là cơ hội tốt để chứng minh bản thân, còn có chuyện gì vinh quang hơn khi có thể đánh bại bọn họ. Vương Tranh rất có hứng thú nhìn 5 người này, 5 người có được năng lực ít cường đại nhất hệ mặt trời, được cho là thiên tài được bồi dưỡng cho tương lai. Đi ở đằng trước, mặc giáo phục học viện ánh trăng, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ như thần mặt trời nhưng cũng không thiếu đường nét cương nghị, cao ngạo, tự tin, giơ tay nhấc chân, đều toát ra một cảm giác cường đại không người có thể cùng đối địch. Đây là một loại mị lực độc đáo tự tin đến cực hạn, giống như là nhân vật chính trong tiểu thuyết khoác lên các loại quần sáng, không cần giới thiệu, chỉ cần xem liếc mắt một cái thì biết hắn chính là Kletortis đến từ mặt trăng. Người thứ hai đi ra phi thuyền, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, dáng người sexy, như là một ngọn lửa, liếc mắt nhìn thêm một lần, thật giống như có loại hạt tiêu cay nhất hệ ngân hà bùng nổ ở trong thân thể của ngươi. Để cho ngươi nguyện ý vì nàng mà thiêu cháy bản thân, liệt tâm, đến từ học viện thánh chiến của sao hỏa, cũng là truyền nhân cường đại nhất liệt ra. Người thứ ba đi ra, là người quen cũ, lẹ ở, tiêu ngạo nội liễm, lộ ra một loại cảm giác có khoảng cách, nhưng dường như lại muốn biểu hiện ra vẻ bình dị gần gũi, có điểm không giống so với lần trước. Người thứ tư, thân hình cao lớn, 2m2, toàn thân cơ bắp phô trương, kỳ dị là dáng người hắn cổng kềnh như thế, nhưng toàn thân lại tản ra chiến ý, lại làm cho người ta một loại cảm giác tương phản cực kỳ linh động. Trên người là đồng phục màu xanh đậm thường dùng ở nước Cộng hòa Cạ Dạ Cạ, nói lên thân phận của hắn, đến từ liên bang trăm thành phố không gian lớn, học viện vịt tỏ gì của nước Cộng hòa Cạ Dạ Cạ, Dạ Đồn. Người cuối cùng đi ra, tản ra hàn ý âm trầm giống như núi băng, đồng phục màu đen, Minh Vương, chỉ cần liếc mắt một cái, ngươi tuyệt đối sẽ không quên diện mạo của hắn. Hết thảy chi tiết về hắn, tất cả đều làm người ta khắc sâu ấn tượng, cho dù là động tác nhỏ vớt áo của hắn, cũng sẽ cho ngươi kìm lòng không được mà suy nghĩ vì sao hắn phải vớt áo. Rất hiển nhiên, ý nghĩ như vậy cũng không bình thường, thậm chí không phải đến từ đầu óc của ngươi, mà hắn muốn cho ngươi nghĩ như vậy, mà những điều ngươi nên lo lắng hoặc chú ý gì đó, thì bị xem nhẹ, đến từ nước Cộng hòa Minh Vương, học viện người dẫn đường, Tạn Tạ Lò. 5 người xếp thành một hàng, đứng ở trước mặt mọi người, 5 cổ khí thế hoàn toàn bất đồng đối lập, va chạm lẫn nhau. Một ít ánh mắt không có ý tốt, thoáng thu liễm, không phục chính là không phục. Cho dù biết rõ đối thủ mạnh mẽ hơn mình, nhưng mà chỉ cần không có so đấu qua, ai cũng không tin phục. Khoe miệng Vương Tranh lộ ra nụ cười, chỉ riêng từ khí chàng mà xem, 5 người này cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Đối với những người khác nhìn chăm chú, 5 người này hiển nhiên đều là tập mãi thành thói quen, cũng không có quá để ý, bởi vì hiện tại là thời khắc của Tô An, mà không phải của bọn hắn. Lúc này, Tô An cười một tiếng đi tới. Cùng mọi người tự giới thiệu một chút đi. Gletotis, người mặt trăng. Đến từ học viện Ánh Trăng hy vọng có thể trở thành đội trưởng. Gletortis đương nhiên không nhường ai, là người thứ nhất mở đầu, hơi hơi tươi cười, tản ra vẻ thong dong rạng rỡ, giống như không có gì có thể làm khó hắn, hơn nữa đơn giản hoan nghênh mọi người, khí thế chủ nhân sân nhà đè ép một chút. Lẹ ở, người trái đất, đến từ học viện Zeus, chúng ta có thể cùng nhau sáng tạo kỳ tích. Lẹ ở mỉm cười, không có khí thế gì đặc biệt, nhưng mà vẫn hấp dẫn tất cả ánh mắt người xem. So sánh với khí phách trực tiếp Gletortis thì lại ở tương đối bình thản một chút. Đến từ sao hỏa, liệt tâm, gia nhập ta, đi theo ta, ta có thể mang bọn ngươi đi tới thắng lợi, đương nhiên, ta chỉ muốn tinh anh. Nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Như Nam, đáng tiếc chị Nam không có hứng thú đối với nàng. Dạ Đồn cười cười. Mọi người mạnh khỏe, ta là Dạ Đồn, đến từ nước Cộng hòa Cạ Dạ Cạ, liên bang trăm thành phố không gian xinh đẹp, thật cao hứng có thể tham dự lần chọn lựa IG này. Dạ Đồn khổ người lớn nhất, lại là thân thiện nhất. Tạn Tạ Lỏ dường như là nở nụ cười một chút, nhưng lại làm cho mọi người có một loại cảm giác không thoải mái. Nước Cộng hòa Minh Vương, Tạn Tạ Lỏ, đi theo ta, có thể sống đến cuối cùng. Tuy rằng khí chất Tạn Tạ Lỏ âm lãnh một chút, nhưng lời nói của hắn cũng có tự tin, dù sao hắn có thể xếp hàng đầu cũng không phải một ngày hai ngày, phàm là đối nghịch với hắn, kết cục cũng không tốt đẹp gì, không phải có câu sao, thà đắc tội quân tử, không nên đắc tội tiểu nhân. Tô An vô vô tay. Tốt, giới thiệu xong, từ hôm nay trở đi, Gletortis, Liệt Tâm, Lẹ ở, Dạ Đồn, Tán Tạ Lò, cũng gia nhập vào trong huấn luyện, giống như mọi người, chỉ cần không thông qua khảo nghiệm, cũng sẽ bị đào thải. Ánh mắt mọi người đều thay đổi, rốt cục cùng 5 tên vương bài này huấn luyện. Cũng chính là màn trình diễn chính thức bắt đầu. 5 người bọn họ chính là vì mọi người chuẩn bị chọn ra đội trưởng, trong đó chỉ có một người đủ tư cách dẫn dắt đội viên chinh chiến IG. Tranh lấy vinh dự cho liên bang hệ mặt trời của chúng ta. Tô An nói. Báo cáo. Trương Sơn quát. Nói. huấn luyện viên, có phải quy định chỉ có bọn họ mới có thể làm đội trưởng hay không? Vương Hầu danh tướng ai chẳng muốn làm, Trương Sơn tương đối nói ra tiếng lòng của mọi người, vô luận có được hay không, cũng không thể ngay cả cơ hội cũng đều gạt bỏ. Chương 212, quyển 8 chương 21, huấn luyện mới, 2. Tô An cười nhẹ. Đương nhiên không phải, 5 người bọn họ chỉ là dự bị, đội trưởng chỉ có thể là người cường đại nhất, cho nên huấn luyện chính thức bắt đầu, trước tiên hãy hít đất 1.000 cái để nóng người. Hít đất 1.000 lần. Đối với các tinh anh xuất thân từ học viện quân sự mà nói, căn bản là không thành vấn đề. Có người lập tức nằm út sắp xuống, bắt đầu làm. Đợi đã, ta có nói hiện tại bắt đầu sao? Lúc này, trên phi thuyền một đám binh lính lấy xuống một ít dương đồ. Đi vào trong, lấy ba lô đặc huấn mang lên lưng, mặt trên của ba lô có thiết bị giám thị thời gian cùng đếm số, nếu ai dùng mánh lưới để ăn gian, lập tức đào thải. Mọi người đều cười, hít đất 1.000 cái có cái gì khó để dùng mánh lưới. Sắp xếp thành đội, đều tự đi đến trước dương, từ trong lấy ra một cái ba lô chiến thuật. Viên giã vô ba lô, mở không ra, nhìn không rõ bên trong có cái gì, nhưng mà... Rất nhẹ a, đựng cái gì? Đeo thứ này làm 1.000 lần. Việc này không phải giống như không đeo sao. Mọi người cũng đều hiếu kỳ sờ nắn ba lô, xác thực rất nhẹ. Tốt lắm, có cốt khí. Tô An mỉm cười. Biển lớn, từng đợt sóng xanh lam vỗ nhẹ, dưới chân là bờ cắt màu vàng, một mảnh cảnh sắc nên thơ, đặc huấn như vậy mà xem như thiên đường. Chỉ là rất nhanh, khung cảnh thơ mộng này đã bị đánh vỡ. Tất cả mọi người tập hợp. Tuy rằng chưa từng tập hợp xếp thành hàng, nhưng xuất phát từ bản năng tinh anh, chỉ dùng 3 giây, mọi người liền tự nhiên mà dựa theo chiều cao sắp xếp thành một khối vuông với 5 hàng chỉnh tề. Bước đều bước. Khẩu lệnh quân sự tiêu chuẩn. Chỉ có điều, phía trước mặt của mọi người là biển lớn, đây là muốn xuống nước. 1-2, 1-2, 1-2. Nước biển đã tới cẳng chân, khẩu lệnh vẫn là 1-2, không ai do dự, vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề, bước đều về biển lớn. Thẳng đến khi nước biển ngập đến đầu gối, khẩu lệnh đứng nghiêm mới từ mặt trên của ba lô vang lên. Ba lô chiến thuật không chỉ là giám thị còn có tác dụng nhắn mệnh lệnh. Toàn thể chú ý, hít đất 1.000 lần, hiện tại bắt đầu tính thời gian. Dầm, mọi người, đều đồng loạt đổ người xuống bên dưới nước biển. Hít đất ở đáy biển. Có chút ý tứ, dù sao, nước biển cũng có sức nổi, kỳ thật càng dễ dàng hơn. Nhưng mà, trong đầu rất nhiều người vừa mới hiện ra ý nghĩ như vậy liền cảm thấy ba lô chiến thuật trên lưng đang rất nhẹ nhàng đống nhiên bắt đầu trở nên nặng hơn. Cơ mờ nở, ba lô này đang hút nước. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không có cảm thấy như thế nào, cho dù là trên lưng thêm ba lô hành quân mấy chục kg, cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng mà không qua bao lâu, mọi người mới phát hiện theo thời gian, ba lô chiến thuật càng ngày càng nặng, thẳng đến khi áp lực đạt mức nhất định mới dừng lại. Tăng trọng không chỉ có hút nước đơn giản như vậy, bên trong còn có áp xúc, có thể không ngừng hút nước trở nên nặng thêm, sức nặng thật lớn áp bách, muốn chống đỡ thân thể vượt ra khỏi mặt nước để thở, đều rất khó khăn. Làm càng nhanh, sức nặng ba lô gia tăng sẽ càng chậm, ngược lại thì không cần phải nói, các ngươi nên biết, chỉ việc hít đất nho nhỏ đều không vượt qua, thì chạy nhanh về bú sữa mẹ đi. Tô An cười tủm tỉm khoát tay. Ba lô giống như núi lớn đè nặng vai và lưng, hít một hơi dài, làm 100 cái, liều mạng, mới lần thứ 2 đổi hơi nhưng mà còn chưa kịp hô hấp hơi thứ 3 thì đã bị ba lô cưỡng chế đè vào trong nước. Sau khi hút nước nếu ba lô rời khỏi mặt nước, trong nháy mắt trở nên rất nặng. Dưới tình huống này hít đất 1.000 lần. Đâu chỉ là ma quỷ, quả thực chính là tử thần đòi mạng. Nhưng mà không ai buông tha, cho dù là thân thể thực lực yếu nhất đã là mạn, cũng đều một người tiếp một người làm, một lần không đủ dưỡng khí, liền chống không làm, chuẩn bị một lát, lại có lần thứ 2 lấy dưỡng khí, lần thứ 3, thẳng đến cơ thể có đủ dưỡng khí, mới lại tiếp tục tiến hành hít đất. Đối với 5 vị vương bài, trình độ huấn luyện này, hiển nhiên không thành vấn đề, biểu tình của 5 người vẫn bình tĩnh, vẫn duy trì tần suất gần như giống nhau, chỉ có bọt nước bị bắn ra. 4. Trong phòng quan sát, hình ảnh chính thiết lập ở trên người 5 tên vương bài này. Huấn luyện toàn thể chính thức bắt đầu, biểu hiện tiếp theo của 5 tên vương bài, mỗi một chi tiết đều rất quan trọng. Lúc này đây liên bang hệ mặt đã vận dụng toàn bộ lực lượng để làm chuyện này. 5 ba lô sáng lên ánh sáng đỏ, ở ba gã thượng tướng xem trong mắt đều là đương nhiên. Người khác một hơi có thể làm 100, nhưng mà 5 tên vương bài có thể làm ra trên dưới 150 cái. Hơn nữa chỉ đổi một hơi. Liên tiến hành đợt thứ 2 150 cái. Dù sao tốt nghiệp từ học viện ít dù nì ổ cũng có một đoạn thời gian, bọn họ cũng nhìn thấy 5 người là hy vọng tương lai của hệ mặt trời, có bỏ phế hay không? Hả? Tốc độ của lẽ ở có chút không đúng a, chậm hơn. Liệt vô tình bỗng nhiên mở miệng nói. Trên máy đếm, lẽ ở tì là người dẫn đầu, liệt tâm theo sát sau đó, chỉ kém 5 cái, Dạ Đồn cùng Tạn Tạ Lọ thì kém 10 cái, điểm trên lệch ấy cũng không phải rất lớn. Nhưng mà lại ở kém 20 cái so với Clet Ortiz người xếp thứ nhất. Nhìn như không sai biệt lắm, trong đó vẫn có khác nhau. Mông Ngao cười nhẹ. Hắn đang bảo trì tiết tấu của bản thân, những người khác đều truy đuổi muốn áp chế tiết tấu của Clet Ortiz. Lại là bộ dạng người trái đất các ngươi che giấu tài năng à, thực chịu không nổi, hắn mới bao nhiêu tuổi. Như thế này cũng không tranh. Khi nào thì mới tranh. Thiếu đi nhuệ khí a, nói gì đi nữa, không có biểu hiện tốt, làm sao chinh phục đội viên. Liệt vô tình lắc lắc đầu. Lão Liệt, nói không chừng lại ở có chuẩn bị khác ở phía sau, chúng ta không thể khinh thường. Mắc đèn lạ cười nhẹ. Mông Ngao chỉ nhún nhún vai. Hiệu chết về tay ai còn chưa biết, đổi một loại cách nói, cái này gọi là định liệu trước. Thẳng thắn nói, trong xương hắn vẫn hy vọng lại ở có thể biểu hiện một chút, lúc này vẫn khiêm tốn là không có ý tứ gì. Lúc này, màn hình thứ 6 tự động cắt cảnh phóng lớn lại. Đây là hệ thống trí năng tự động thiết lập giám thị dự báo, trinh chắc cường độ cơ thể, phản ứng thấp, hấp thu tốc độ sẽ nhanh hơn, thậm chí tới bão hòa, đây cũng là nguyên nhân lẽ ở bọn họ nhanh chóng bão hòa, mà những người khác trước hết đạt tới bão hòa không phải Trương Như Nam, mà là Vương Tranh. Lại là tên nhóc kia. Liệt vô tình nháy mắt, cầm lấy rượu mạnh thêm cà phê trên bàn, rồi uống một ngụm lớn. Trong lòng ba người đều lộ ra nghi vấn thật lớn, trình độ như vậy chẳng lẽ còn không cách nào tạo thành áp lực đối với cơ thể hắn sao? Đây quả thực không thể tưởng tượng, năm người lẽ ở đều là người có năng lực ít, lực lượng tinh thần cường đại tất nhiên phải xứng đôi thân thể cũng đủ cường độ, đây là phản ứng thức tỉnh tự nhiên khi tiến hóa. Loại trình độ huấn luyện này đối với bọn hắn kỳ thật đều là trò chơi trẻ con, giống như những người khác có năng lực ít chỉ vừa thức tỉnh, cường độ của thân thể còn không có lớn như vậy, càng không cần phải nói một người còn chưa thức tỉnh. Chương 213, quyển 8 chương 22, lực lượng. Thật sự không có người làm trò mờ ám với chỉ số gen của tên nhóc này đó chứ. Mấy ông bạn già, hiện tại không phải lúc chơi trò thủ đoạn. Liệt vô tình nói, người sao hỏa có cái gì nói cái đó, kỳ thật không có nghĩa là bọn họ cầu thả, chẳng qua bọn họ nương phương thức này thu hoạch lợi ích lớn hơn mà thôi. Ba người đều thề thề, tuyệt đối không có. Vốn là đã bỏ Vương Tranh, kết quả tên nhóc này thật sự là biết ngoi lên, lại câu dẫn bọn họ. Xem ra, lúc này đây, là phải quật khởi, dị chủng quái thai đều xuất hiện. Cũng tốt, người này hẳn là có thể kích thích 5 người kia, kích thích ra ý chí chiến đấu chân chính của bọn họ. Không sai, kích thích bọn hắn một chút cũng tốt, nếu còn như thế căn bản không có cảm giác nguy cơ gì, một khi ra khỏi hệ mặt trời vẫn là té ngã. Hệ mặt trời một thế hệ này quả thật cho bọn họ hy vọng, nhưng mà theo bọn họ hiểu biết, những tinh vực khác cũng không phải chỉ biết ngồi chờ, có hy vọng lại bị bóc chết, cái đó càng tàn khốc hơn so với không có hy vọng. Lần huấn luyện này, nếu như có thể mang lại một chút ngoài ý muốn cho 5 cái tên mắt cao hơn đỉnh đầu, đối với mặt tâm tính sẽ có một khoảng đề cao thật lớn. Vương Tranh rất thích, kỳ thật loại trình độ này vẫn không có cách nào so sánh với sự tàn khốc trong ma phương. Bởi vì ở trong đó căn bản mặc kệ chết sống, nhưng huấn luyện trong hiện thực lại có sự chân thật mà không gian nào vĩnh viễn không thể so được. Loại chân thật này không phải là cảm giác bình thường của các giác quan, mà là đến từ chỗ linh hồn gì đó, sự thật chính là sự thật, cho dù giả có giống sự thực cũng là giả. Thân thể tiếp xúc cùng biển lớn, mỗi một lần sóng biển đánh sâu vào, từng tế bào trên thân thể giống như đều bật ra từ bọt nước. Cùng thiên nhiên hòa hợp thành một thể, cái này mới là hưởng thụ chân thật. Vương Tranh có thể cảm giác được, biển ở đây cũng không thể gọi là biển nhưng mà vẫn cảm nhận được một số bất đồng gì đó. Huấn luyện về đất nước gió lửa không gian ở trong ma phương, vô luận như thế nào huấn luyện đều kém một chút. Nguyên nhân chính là lực lượng của tự nhiên ở thế giới đó có sự khác biệt rất lớn với thế giới chân thật. Cho nên chiến sĩ siêu cấp đều huấn luyện ở trong ma phương, sau đó ở trên chiến trường đột phá, đương nhiên còn sống mới có cơ hội đột phá. Khô lâu không rõ ma phương chỉ có thể cung cấp tới giới hạn, sự thật mới có lực lượng đột phá. Trong màn hình, tốc độ Vương Tranh bắt đầu trở nên chậm hơn, bởi vì chỉ trong chốc lát hắn lại còn nhanh hơn so với đám người lẻ ở, đương nhiên đám người lẻ ở cũng sẽ không dùng toàn lực ở mặt này. Mọi người đều đang bận rộn điều chỉnh bản thân, quả thật không có dư hơi đi chú ý những người khác. Nhưng mà mấy người Mông Ngao càng xem càng thú vị, có loại người, ngươi hoặc là không chú ý một khi chú ý ánh mắt sẽ bị hấp dẫn, nhổ đều không nhổ ra được. Bởi vì Vương Tranh là người đang dùng một tay làm, một tay trong nước vẫn thật nhẹ nhàng. Đây là người trái đất dấu tải, định liệu trước. Mông Ngao đắc ý nói, có thực lực không nhất định phải khoe khoang ra, bản thân tăng cường huấn luyện để tăng hiệu quả, một chiến sĩ thật sự phải chú tâm huấn luyện để trở thành châu báu. Có thể đi đến tình trạng như đám người Mông Ngao. Bọn họ thích nhất chính là chiến sĩ làm đến nơi đến chốn. Nhưng càng là thiên tài lại thường thường càng xúc động, mặc dù ở mặt ngoài biểu hiện thật sự bình tĩnh. Tên nhóc này rất khác loại. Let Ortiz là người thứ nhất hoàn thành, thời gian, 8 phút 31 giây. Liệt Tâm chậm hơn 5 giây, có chút may mắn, khi vào nước nàng chậm một chút, có một bộ ngực lớn đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt, ngẫu nhiên thật sự muốn giảm béo hai quả cầu trước ngực đi, bất quá lại cảm thấy đó là hành vi nhận thua nên từ bỏ. Dạ Đồn cùng Tạn Tạ Lọ hoàn thành cùng lúc, so với Liệt Tâm lại chậm hơn 10 giây, chỉ là điểm chênh lệch thời gian ấy, căn bản chứng minh không được cái gì. Nhìn, lẽ ở còn chưa có hoàn thành. Tạn Tạ Lọ trong mắt lóe lóe, khoe miệng nở ra nụ cười mang ý vị thâm trường. Đúng 10 phút, lẽ ở đứng lên, trên máy đếm cũng là số nguyên 1000, dự tính ấn theo ba lô chiến thuật sắp xếp bơm ra cùng hút vào nước biển, nắm giữ tiết tấu rất trâu bò không chút lầm lẫn. Quả nhiên là 10 phút, lấy thành tích vĩ đại xếp thứ nhất. Loại hít đất mang ba lô chiến thuật dưới nước này là một trong các hạng mục huấn luyện của học viện Ít Dù Nì Ổ. Năm người không phải lần đầu tiên, đánh giá loại vĩ đại xếp thứ nhất là trong 10 phút, đánh giá loại tốt là từ 10 phút đến 15 phút đồng hồ, hơn 15 phút đồng hồ đánh giá là loại bình thường. Về phần không hợp cách, học viện Ít Dù Nì Ổ không có loại đánh giá này, cũng sẽ không có người được đánh giá loại này, cái loại người này đã sớm bị đuổi học trước khi tiến vào hạng mục huấn luyện này. 3. Trong phòng giám thị, màn hình thứ 7 đột nhiên phong lớn. Không phải ba lô đạt tới cực hạn, mà là cảnh báo. 10 phút còn không thò đầu ra để thở. Làn da có thể hô hấp. Có vẻ là năng lực khác loại, không nổi bật như vậy, năng lực thuộc loại yếu như vậy nhưng mà ở một số tình huống, năng lực sinh tồn của người này sẽ rất mạnh. Là mầm non không tệ, a, hắn cũng hoàn thành. Người thứ 6, là đến từ liên bang sao thổ, thân cao 1m8, ở trong một đám tinh anh chỉ có thể nói thể trạng rất bình thường. Đồng bạn của tên biểu diễn thân thể rất cứng trong lửa trại tiệc tối, tên là Sơ Tổ Kè. Hắn đứng lên, hấp dẫn sự chú ý của năm tên vương bài, thành tích 11 phút đồng hồ ở học viện Ít Dù Nì Ổ coi như là tốt đẹp. Anh bạn là người sao thổ. Dạ Đồn cười cười rồi đi qua. Sơ Tổ Kè cũng cười gật đầu, hắn ở dưới nước, có thể sử dụng làn da hô hấp, vốn muốn cướp vị trí thứ nhất, xem ra có điểm quá ngây thơ. Năm tên này, có thể là vương bài, quả nhiên là quái vật. Cho dù thế hắn cũng không lập tức chấp nhận để Dạ Đồn mượn sức, có năng lực, đương nhiên phải cẩn thận lựa chọn đi theo hạt giống tốt nhất, có thể tham gia vòng thi đấu chính ý G hay không. Đây là một bước mấu chốt nhất, chọn sai người, kết quả cũng sẽ không rất tốt. Dạ Đồn cũng không cần gấp, hàn huyên không giảm nhiệt độ, thái độ là mấu chốt, danh tướng khó cầu. Lục tục lại có người đứng lên, 8 ngôi sao mới của mặt trăng cùng đám người sao hỏa chiếm đa số. Lúc Milu từ dưới nước đứng lên, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nóng bỏng, bất quá. Khi thấy Milu đến đứng sau lưng Pletotis, ánh mắt mọi người đều thấp xuống. Các ánh mắt dừng ở trên người mông điểm, lại càng thêm lửa nóng. Đây là một cô gái đẹp gần như hoàn mỹ, điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là nàng có chút lạnh lùng. Nhưng đó là bởi vì năng lực ít của nàng, nghe đồn người có năng lực thuộc tính băng, càng biểu hiện lạnh như băng nội tâm lại càng là nhiệt tình. Đương nhiên sự nhiệt tình này chỉ nhằm vào chuyện mà nàng coi trọng. Chương 214, quyển 8 chương 23, lực lượng, 2. Lệ ở cười cười với nàng, mông điểm vẫn bình tĩnh xoa xoa nước đọng trên mặt, nhưng rõ ràng lệ ở không thèm để ý thái độ của mông điểm. Hắn có phương pháp cùng tiết tấu của hắn, nếu muốn ở trên người lệ ở tìm ra tính chất đặc biệt thì phải là tự tin, sự tự tin của hắn không kém hơn kẻ nào. Vương Tranh hoàn thành có chút trễ, 16 phút 35 giây, cuối cùng hắn dùng hai ngón tay để làm, muốn thí nghiệm một ngón tay nhưng tốc độ quá chậm chỉ có thể bỏ qua. Quả nhiên bản thân vẫn có cực hạn. Nhưng chỉ cần đột phá cực hạn chính là mở ra một mảnh trời khác. Một người cuối cùng, trở thành tiêu điểm, tên mập La Phi, tên mập đến đứng sau lưng lẹ ở, nhỏ giọng giải thích. Ngày hôm qua ăn nhiều, chủ yếu là ăn tạp, buổi sáng thức dậy bụng còn có chút không thoải mái còn chưa kịp giải quyết. Mọi người vội vàng đứng cách xa hắn thêm một chút, con mẹ nó, lúc nãy tên khốn này sẽ không xì ra chút gì đó à. Tất cả mọi người nghĩ đến lúc có thể nghỉ ngơi, Tô An lại cười tủm tỉm xuất hiện. Không tệ, không có người bị đào thải, kế tiếp. Lập tức chạy vòng quanh 10 vòng, chạy không xong không cơm ăn, không cho ngủ. Một ít học viên xài 8-9 phần thể lực lập tức mặt trắng, chạy bộ không có gì, chạy 10 vòng sân vận động đều còn có thể được, nhưng mà vòng quanh. Mọi người nhìn bầu trời xanh thẳm, rốt cục hiểu được nơi này vì sao gọi là đảo ác ma, đôi khi ác ma sẽ cho ngươi vài phút thời gian tranh thủ, nhưng cái giá phải trả tuyệt đối là vô cùng thảm trọng. Rất nhanh tất cả mọi người ý thức được một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, tuy rằng hòn đảo này không lớn. Lại cũng không có nhỏ như tưởng tượng, một vòng hẳn là còn có thể, nhưng 10 vòng. Hỏi thăm em gái ngươi, đừng nói một ngày, 3 ngày có thể chạy hết sao. Chuyện này làm gì có chỗ nào là huấn luyện, hoàn toàn là tàn phá, căn bản không thể nào hoàn thành. Đã bắt đầu, vòng tay sẽ chỉ thị bản đồ, à, đã quên nhắc nhở, đi tắt là có thể, chẳng qua sẽ không tính một vòng đó. Tô An cười tủm tỉm nói, dường như nhìn mọi người ăn hành là niềm vui thật lớn. Gret Ortiz mỉm cười. Huấn luyện viên Tô, loại trình độ này không làm khó được người mặt trăng chúng ta, xuất phát. Rất hiển nhiên thể lực của Gret Ortiz vẫn duy trì, bọn người Mi Lu nở nụ tươi cười, theo sát sau đó. Lúc trước còn biểu hiện chênh lệch không quá lớn, nhưng bắt đầu huấn luyện loại chênh lệch này sẽ càng lúc càng lớn. Đây là một trận đấu so đấu sự chịu đựng. Đám người mặt trăng đã xuất phát, sao hỏa bên này, Liệt Tâm cười cười. Người sao hỏa chúng ta khi nào thì thua qua, lên đường. Nói xong một đám người đi theo Liệt Tâm dùng hết tốc độ chạy đi, lập tức vượt qua đám người Clatotis. Lòng háo thắng của người sao hỏa quả thật là mạnh nhất. Dù sao đây là 10 vòng, cũng không phải so đấu tốc độ, có thể kiên trì mới là tốt nhất. Mọi người đều xuất phát, lẽ ở cũng không có quan tâm La Phi, mà là một mình chạy đi, vẻ mặt La Phi đau khổ, lần này quả thật là muốn mạng già của hắn mà. Mập mạp, nhìn bộ dạng thống khổ thế kia, rõ ràng bỏ quyền đi, vừa lúc lưu lại một phần chủ lực. Những người trải qua nhịn không được trêu chọc nói. Chúng ta cũng ra đi. Vương Tranh nói, cảm giác mông điểm, Trương Như Nam cùng Trương Sơn đều có chút mệt mỏi. Nơi này huấn luyện quả thật có điểm phi nhân loại, năng lực của mông điểm là rất mạnh. Nhưng ở mặt huấn luyện tiềm lực rõ ràng không làm được đầy đủ. Trương Như Nam cũng không sai biệt lắm, năng lực ít rất vĩ đại, nhưng lúc bình thường huấn luyện không đủ, trong thời gian ngắn có thể thể hiện ra ưu thế, một khi lâm vào ác chiến, còn kém một chút, nói không chừng lần này chính là một cơ hội tốt. Đi thôi, đều đến một bước này, như thế nào cũng phải tiếp tục chống đỡ. Trương Sơn quả thật mệt đến ngất ngư, đến bây giờ hô hấp còn chưa có bình phục lại, ở trong mọi người, thiên phú cùng trụ cột của hắn đều là kém cỏi nhất. Cố lên! Trương Như Nam bỗng nhiên nói làm cho Trương Sơn sửng sốt. Không phải đâu, chị Nam lại khích lệ ta. Thế này tính là khích lệ sao, ta sợ ngươi cản trở. Trương Như Nam nói. Ha ha, lão tử còn muốn làm chiến thần tuyệt đối sẽ không hèn nhát, vãi hàng, đều đã đào thải nhiều như vậy, như thế nào cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Trương Sơn vô vô bộ ngực, bốn người chạy đi. Vương Tranh là người dẫn đầu mang đội, để cho ba người đi theo, dẫn đầu sẽ càng mệt thêm một chút, nhưng Vương Tranh không quan tâm. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, Vương Tranh cũng không dám nhanh, nhanh nữa sẽ không là hỗ trợ được, mà trực tiếp làm mấy người mông điểm suy sụp. Hắn có thể cảm nhận được tình trạng hô hấp của ba người, khi thân thể từ trong kỳ mệt nhọc đầu tiên đi ra thì tốt rồi. Trên màn hình, đa số học viện còn lại là nhóm 3 nhóm 5, không ngừng chạy đi, tốc độ của đám người sao hỏa cũng giảm xuống, nửa giờ đủ để cho kích tình biến mất, bởi vì lúc sau còn có 9 vòng rưỡi. Nếu so sánh thì đám người mặt trăng vẫn đang duy trì tốc độ ổn định. Gret Ortiz giống như là ngọn đèn sáng vĩnh hằng dẫn theo mọi người. Đồng dạng Gret Ortiz cũng đã nắm tiết tấu trong tay. Lẽ ở làm cho người ta thất vọng, lần này khảo sát năng lực lãnh đạo nhưng lại không có thể hiện ra một chút nào, một người nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì, lại bỏ một trợ thủ duy nhất là La Phi. Mập mạp hiện tại lót đáy, tốc độ quả thật không nhanh. Dạ Đồn dẫn dắt đám người nước Cộng hòa cả dạ cả, tàn tạ lo lại giống như Lẽ ở, một người chạy đi, rất nhanh hắn đã vọt tới mặt trước dẫn đầu, hiển nhiên là muốn lần này lấy hạng nhất. Trương Sơn, điều chỉnh hô hấp, tần suất ổn định một chút, chạy chậm lại một chút. Vương Tranh nói. Trương Sơn cười khổ. Ta cũng biết ta, con mẹ nó, chạy tới khi nào mới đến cuối đây. Chỉ mới bắt đầu liền nổi giận. Mông Điểm nói. Bị mỹ nữ xem thường là tuyệt đối không được, quả thực có tổn hại tôn nghiêm phòng 007. Yên tâm đi, ta khẳng định không phải kẻ thứ nhất ngã xuống. Trên đảo đường xá cũng không tốt để đi lại, bốn người vẫn duy trì tốc độ, dần dần đội ngũ hình thành 3 phân đội. Tán Tạ Lò dẫn đầu phân đội thứ nhất, Vương Tranh bọn họ là phân đội ở giữa, La Phi lót đấy là phân đội thứ ba. Người sao thổ cùng sao mộc cũng không am hiểu tốc độ, huấn luyện sự chịu đựng kiểu này quả thật làm cho bọn họ thật đau đầu. Dựa theo địa đồ dẫn đường, một giờ sau, Tán Tạ Lò đến bờ biển, ước chừng cần vượt 5 km đường biển, Tán Tạ Lò quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phốc một tiếng nhảy vào trong biển, giống như một con cá đang bơi nhanh sang bờ bên kia. Đợt thứ hai đến là Gret Ortiz cùng đám người mặt trăng. Đại ca, không có cái gì mới mẹ à, ngươi đi xử lý Tạn Tạ Lò đi, không thể để cho hắn khoe mẽ ở địa bàn chúng ta. Đồng Tiêu Sái nói. Gret Ortiz hơi hơi lắc đầu. Lúc này vừa mới bắt đầu, không nổi. Tiểu Đồng Đồng, đừng có gấp, Tạn Tạ Lò nhảy không khỏi lòng bàn tay của đại ca, ngươi đừng tụt lại phía sau là được. Bị Tiểu Tu cười nói. Chương 215, quyển 8 chương 24, tên mập khi được buông thả thì rất đáng sợ. Ngươi có phải hay không ra lại ngứa, không cho phép bảo ta là Tiểu Đồng Đồng. Được, Tiểu Đồng Đồng. Rất hiển nhiên, mặt trăng bên này có vẻ rất nhẹ nhàng. Các ngươi hai tên đừng náo loạn, xuống nước. Cô gái duy nhất bên trong đội ngũ, Milu luôn được trân trọng. Milu, ngươi thoát y đi tắm sao, ta cam đoan không xem. À tuột treo chọc nói. Vừa nói xong, hắn đã bị vài người khác trực tiếp ném vào trong biển. À tuột lo cái đầu ra. Đám người các ngươi không có nhân tính, như sát ta. Đánh hắn. Milu ra lệnh một tiếng, một đám người hướng tới trong biển đuổi theo. Loại huấn luyện này, đối với chút người là tàn phá, đối với chút người hoàn toàn là kỳ nghỉ phép. Đương nhiên kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, người mặt trăng dùng loại bầu không khí thoải mái này để làm giảm bớt sự khẩn trương của cơ thể, giảm bớt năng lượng tiêu hao, càng dễ dàng đối phó giai đoạn đầu. Tiến vào trong biển, 9 người liền trở nên rất bình tĩnh, bắt đầu bơi tới bờ bên kia đi. Chờ đám người klẹt tỏ tịt xuống nước, lẹ ở mới xuất hiện, hơi chút ngây người trong chốc lát, rất nhanh biến mất ở trong biển, không mang theo một tia bọt nước. Liệt Tâm dẫn dắt đám người sao hỏa cũng đến. Chúng ta không đuổi theo bọn họ sao? Mã Lớn Nỉ nói. Đừng nóng nổi, xông lên rất nhanh, nhuệ khí sẽ tiêu tan. Lâm Nhược Phong mỉm cười nói. Liệt Tâm khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Mấy tên này đều muốn chơi người khác, xem người sao hỏa chúng ta không có đầu óc sao. Ta cũng muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Ngâm mờ ám. Cả dịu vẻ mặt mơ hồ. Tàn tạ lỏ là chân tiểu nhân, đề phòng người như thế cũng có vẻ đơn giản. Dạ Đồn là quân tử hiếm thấy, người này lòng dạ rộng lớn, cũng không phải kẻ địch của chúng ta. Liệt Tâm nói. Ách, vậy thì lại ở cùng Lẹ Tỏ Tịt là có vấn đề, thần mặt trời không đến mức A. Cả dù có chút nghi hoặc, lấy cá tính cùng thực lực của người mặt trăng, dường như cũng chưa có người nào là đối thủ của bọn hắn. Cả dịu, ngươi quá ngây thơ, nếu nói Lẹ ở là ngụy quân tử mọi người có thể nhìn ra, vậy Lẹ Tỏ Tịt chính là ngụy quân tử có thể lừa gạt mọi người. Lâm Nhược Phong cười nói. Làm quân sư cho Liệt Tâm, là nhân vật giống như Milu, đều tìm hiểu rất cẩn thận đối với tương lai của đối thủ. Nhược Phong nói không sai lắm, phong cách của Lệ ở cùng Lệ Tỏ Tịt bất đồng. Lệ ở làm việc, ngươi không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, Lệ Tỏ Tịt làm việc, cho dù ngươi đoán được hắn muốn làm cái gì cũng ngăn cản không được. Liệt Tâm nói, đám người sao hỏa không nghĩ tới Liệt Tâm sẽ đánh giá cao mấy người này như thế. Rất nhanh Liệt Tâm cười cười, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cường đại nhất vẫn còn là người sao hỏa chúng ta, hơn nữa, Liệt Nghiễm đã trở lại. Mọi người vừa nghe, tâm thần đại chấn, đối với chuyện Liệt ra ra một kẻ ăn chơi chắc táng, bọn họ tự nhiên rõ ràng, trong lớp ít dù nỉ ồ, hiếm thấy có người đánh lao sư sau đó bỏ học. Từ nhỏ đã khó quản, kiệt ngạo bất tuân, ở chỗ khác, đã sớm bị giáo huấn mẹ đều nhìn không ra, nhưng ở sao hỏa là một chuyện khác. Gia tộc dùng phương thức bồi dưỡng nuôi thả đối với Liệt Nghiễm là Liệt Tâm giống như nàng tiên cá nhảy vào trong nước. Quần áo dính sắt vào trên người, khi di chuyển lộ ra thân hình xe si có lồi có lõm có thể nói vô song. Làm cho giá trị thể lực của một đám được dựa sao hỏa tăng lên. Nửa giờ sau, mập mạp mới đến bờ biển, nhìn biển lớn, mặt của mập mạp giống như trái khổ qua, so với chạy bộ càng thống khổ chính là bơi lội, hắn thà rằng đào thành động cũng không muốn xuống nước. Nhưng mà một cửa này hiển nhiên là không được, mập mạp dậm chân một cái khẽ cắn môi, làm một động tác bình xa lạc nhạn nhảy vào trong nước. Chống đỡ sự chán ghét bắt đầu bơi về phía trước. 3. Tên mập này chính là được Lệ ở đề cử, cũng quá yếu đi. Liệt Vô Tình dở khóc dở cười, ở trên chiến trường, là không cần người chỉ biết chạy. Mông Ngao cũng có chút xấu hổ, sớm biết dọa người như vậy còn không bằng trực tiếp đào thải đi, cũng thật không biết Lệ ở đang làm cái quỷ gì, làm vòng đấu loại IG đang tốt đẹp biến thành như vậy. Vương Tranh người này cũng không được, rất chiếu cố đoàn đội, liên lụy tốc độ của bản thân. Mắc Đèn là nói, đoàn đội hay là cá nhân, chuyện này vẫn là vấn đề phải lựa chọn, không có đáp án cố định. Thể lực ba người kia quả thật rất bình thường, nhất là Trương Sơn, tuy rằng cố gắng đi theo, nhưng quá chậm, còn chậm hơn so với hai cô gái. Tráng Sĩ đoạn cổ tay, hắn còn không có học được. Liệt Vô Tình cười nói, trình độ của tên Trương Sơn này quá kém, có thể đi đến giai đoạn thứ hai còn không có bị đào thải, tuyệt đối là vận khí bạo phát. Theo thời gian đám người Vương Tranh không ngừng bị đuổi theo. Rất nhanh Viên Dã dẫn dắt học viện Europa cũng đuổi đến. Chị Nam, thật có duyên phận A, chúng ta lại gặp mặt. Viên Dã nói, ba người Tống Lập cũng hiểu ý cười, lúc đánh chết Mẫu Hoàng biểu hiện của bọn họ cũng là tương đối nổi bật, đạt được điểm cao, chỉ cần không phạm sai lầm, vững vàng thăng cấp. Trương Như Nam trừng mắt nhìn Viên Dã một cái, không quan tâm hắn. Các vị đi trước một bước, cố lên A. Viên Dã cũng chắp tay nói, dù sao hắn đại biểu cho học viện Europa, bằng không sẽ cùng Trương Như Nam kết bạn mà đi. Đại ca, tên Trương Sơn giống như không được, có thể trụ nổi hai vòng đã không tệ rồi. Nếu là ta thì ta sẽ bỏ cuộc, đỡ phải liên lụy đoàn đội. Tuy rằng âm thanh của ba người hơi nhỏ, nhưng vẫn là rơi vào trong tai Trương Sơn, xúc động lòng tự trọng của Trương Sơn. Ba người các ngươi đi trước đi, một mình ta có thể đi. Trương Sơn nói. Mông Điểm thản nhiên nhìn thoáng qua Trương Sơn. người khác nói một câu liền chịu không nổi, chỉ số thông minh tiểu này làm sao lại thi đậu vào khoa vật lý. Trương Sơn, hết 10 vòng, ai cười đến cuối cùng còn không nhất định. Vương Tranh nói, mà Trương Như Nam càng đơn giản, trực tiếp đá một cước ở trên mông Trương Sơn. Còn lề mề giết sẽ chết ngươi. Thật đúng là khí phách như ông trời siêu trị nam. Trương Sơn cắn răng, trong lòng ấm áp, hạt tiêu cay chỉ cách lớp vỏ, cho dù chạy đến chết cũng không thể kéo mọi người lại. Kỳ mệt nhọc đầu tiên của Trương Sơn đã trôi qua, kỳ mệt nhọc thứ hai đã tới rồi, mà những người khác vừa mới qua khỏi kỳ mệt nhọc đầu tiên, trạng thái tạm ổn, đây là kết quả huấn luyện trường kỳ. Theo thời gian trôi qua, một chuyện tình có vẻ đáng sợ đã xảy ra. Có người bị bỏ một vòng. Sau khi hoàn thành vòng thứ nhất, mọi người cũng không có cảm giác vui sướng gì, bởi vì mặt sau còn có 9 vòng, tổ ba cả nhà nó, căn bản chạy không hết. Nhưng mà đến một bước này, cũng không có người ngu ngốc bỏ cuộc. La Phi lại một lần đi tới bờ biển, hắn vẫn là lót đáy, đột nhiên cảm giác được phía sau có một thân ảnh chạy qua. Phế vật. Bóng dáng bỏ lại hai chữ liền biến mất, tan tạ lọ vòng thứ ba. Chương 216, quyển 8 chương 25, tên mập khi được buông thả thì rất đáng sợ. 2. Mập mạp cười khổ, bọn nó quá gấu. Bọn người kia được làm ra từ thứ gì đây, cũng không phải vội vàng đi đầu thai, không cần phải gấp như vậy à. Không bao lâu, Lẹt Ortiz cùng 8 ngôi sao mới mặt trăng cũng đến đây, thời điểm nhìn thấy mập mạp có chút kinh ngạc, sau đó mới ý thức được là chuyện gì xảy ra, tên mập này bị bỏ lại một vòng. Rất thảm. Có thể tới nơi này cũng có kiêu ngạo, mới chạy không bao lâu đã bị bỏ một vòng, thật là doa người. Này, tên mập, rất nhanh à, vòng thứ mấy rồi? À tuột trêu đùa. Ở sao hỏa sinh hoạt một đoạn thời gian, Atos cũng lây dính một ít thoái hư tật xấu. Mattas nhíu nhíu chân mày. Chừa chút khẩu đức. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, bất quá thật sự không hiểu, khi nào thì ánh mắt của Lệ ở Kinh trở nên kém như vậy, chọn người này, thật khôi hài. Người mặt trăng đi qua, Lệ ở Tis thậm chí cũng không xem hắn một cái. Vài năm không gặp, Lệ ở trở nên yếu rồi, ánh mắt càng kém. Đồng tiêu sái cũng không khách khí, dù sao trước kia là đối thủ cạnh tranh chủ yếu. Nhanh như vậy ngã xuống quả thật có chút ngoài ý muốn. La Phi ngừng lại, thân thể chìm vào trong nước, mập mạp cũng không sợ cười nhạo, chính xác mà nói, từ nhỏ hắn bị cười cho đến lớn, cười một cái là 10 năm, cũng không thiếu chút gì. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không cho phép có người nói xấu Lệ ở. Mập mạp lại từ trong nước ngoi lên, ánh mắt tràn ngập một loại kỳ quái gì đó, mở ra từng tia gợn nước liền xông ra ngoài. Mà sau lưng hắn, Lệ ở hiện lên, ánh mắt không có chút biến hóa. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy tên mập này, hắn đang bị người đánh chết đi sống lại, nguyên nhân đánh hắn cũng rất đơn giản, thịt nhiều, đánh thoải mái. Từ nhỏ đến lớn Lệ ở đều là người đứng ở vị trí cao nhất, loại nhân vật nhỏ giống như thế là khinh thường để ý, mấy chuyện nhỏ loại này lại càng lười đi quản. Dùng lời của những người trong nhà Lệ ở mà nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, thế giới này vốn là thuộc loại kẻ mạnh. Nhưng ngày hôm đó cũng đã thấy quỷ, mập mạp bị người đánh không ngừng, nhưng mà không rên một tiếng. Khóe miệng còn lộ vẻ tươi cười. Nụ cười kia xúc động Lệ ở một chỗ nào đó trong lòng của Lệ ở, hắn cũng liền ra tay, Lệ ở vừa ra tay chính là gãy tay gãy chân. Lệ ở cũng không coi việc hắn làm có gì đặc biệt, nhưng từ đó về sau cũng rất kỳ quái, vô luận đi đến chỗ nào đều có thể gặp được tên mập này. Hắn đến học viện Zeus, tên mập này cũng thi đậu vào học viện Zeus, càng không nghĩ tới là, tên mập này lại là người có năng lực ít một người có năng lực ít vô cùng đáng sợ. Atos bơi ở phía sau cùng. Rất nhàn nhã, ngâm nga ca khúc nho nhỏ, trận đấu như vậy một chút áp lực đều không có, mới vừa rồi tên mập mạp kia rất khôi hài, lộ ra một bộ mặt gặp cảnh khốn cùng, giống như sinh ra trong nhà nghèo lớn lên vẫn mạng nghèo vậy. Đồng nhiên, mặt ạ tuột cứng lại rồi, có cái gì bắt nắm lấy chân hắn, trực tiếp kéo hắn vào trong nước. Vừa định mở miệng, lại phát hiện cả người vô lực, giống như là toàn bộ khí lực bị mất đi. Khi hôn mê âm thanh duy nhất ạ tuột nghe được là tiếng cười lạnh âm u. Lúc này trên bầu trời vang lên một lời thông báo. Atos bị loại bỏ. Đám người mặt trăng ngừng lại, sắc mặt Lẹt Ortiz ngưng trọng, hắn bơi ở mặt phía trước, khoảng cách cùng đội ngũ đại khái có 10 mét, đó là một khoảng cách an toàn, nhưng mà lại có người ở dưới mí mắt của hắn động tay động chân. Mẹ kiếp, ai dám chơi chúng ta? Đồng tiêu sái nổi giận nói. Xem ra chúng ta sơ suất quá, có người ngồi không yên rồi. Lẹt Ortiz cũng có chút nổi giận. Tiếp tục đi. Muốn tìm người hại Atos khẳng định là tìm không được. Có lẽ mục đích của đối phương muốn làm cho bọn họ phân thần suy đoán. Atos đào thải lập tức vang lên lời cảnh báo cho rất nhiều người, tuy rằng chỉ là chạy bộ, nhưng cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối, không nghĩ lại xảy ra vấn đề. Nhưng mà không biết hai to gan lớn mật như vậy, cũng dám xuống tay với người mặt trăng. Tàn tạ lỏ. Lẽ ở. Hay là người sao hỏa. xem ra tranh đoạt đội trưởng đã bắt đầu từ bây giờ. Tất cả suy nghĩ của mọi người, lại không có người nào nghĩ đến là tên mập này. Mà sau khi tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên của ạ tột chính là tên tạn tạ lò chết tiệt cũng dám chơi hắn. Nụ cười âm u đáng khinh kia, trừ hắn ra cũng không có người khác, khẳng định là vì hắn cười nhạo bộ dạng xấu của đối phương. 3. Trong phòng theo dõi, Mác Đèn La sắc mặt xanh mét. Mông Ngao, người của ngươi cũng không nói quy củ. Mông Ngao nhún nhún vai, cũng không nói lời nào, một bên Liệt Vô Tình tỏ vẻ không sao cả. Không phải đào thải một người thôi sao, chẳng lẽ người mặt trăng không có thể đào thải à, không nghĩ tới tên béo này thích giả heo ăn cọp, có thể ở dưới mí mắt lẹ tỏ tịt xử lý một người, thực lực này quả thật xứng tên chủ lực. Liệt Vô Tình cười nói, nhìn như là giúp Mông Ngao, lại đồng thời cắm thêm một cây đao. Mông Ngao cái gì cũng không nói, nhưng mà chiêu thức mới lộ ra vừa rồi cũng nhìn được 7-8 phần, tên mập này đảm đương danh tướng không nổi. Cho đến bây giờ chỉ mới bày ra 3 loại năng lực là cảm giác, tiềm hành, cùng với suy yếu, một chọi một, ạ tột không đến mức sợ hắn, nhưng luận đánh lén, ạ tột hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây là một mầm binh lính trinh sát tốt nhất ta. Chính là chuyện vừa xảy ra, tiết tấu huấn luyện lại thay đổi, đội trưởng bắt đầu chinh chiến. Giống như suy nghĩ mọi người, một ngày căn bản không chạy xong, màn đêm buông xuống, mọi người vẫn chỉ có thể chạy, nhanh nhất cũng mới 5 vòng, hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng đây là chỗ ghê tởm nhất của loại huấn luyện này, dừng lại tại chỗ không thể vượt qua 10 phút, nếu vượt qua thì sẽ hủy bỏ hết số vòng chạy. Trương Sơn thật sự không thể chạy, hắn cảm giác chân đã không phải là của mình, hắn không muốn liên lụy mấy người Vương Tranh, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự chịu đựng của Mông Điểm cùng Trương Như Nam lại tốt hơn so với hắn. Người có năng lực ít thân thể khôi phục quả thật tốt hơn nhiều lắm, nếu so với người bình thường trừ Vương Tranh loại quái vật này. Có lẽ ta thích hợp làm nghiên cứu. Thời điểm mất đi ý thức, trong đầu Trương Sơn có một suy nghĩ như vậy. Hắn thật sự liều mạng cho đến khi hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, ý thức Trương Sơn khôi phục, lại cảm giác được bản thân mình vẫn đang di động, mở to mắt, đống nhiên phát hiện, Vương Tranh đang cong hắn chạy. Không có quy định nói không thể cong đi. Cho dù là người tạo ra quy tắc cũng không nghĩ tới có người còn có sức lực để làm việc này. Ba vị tướng quân đều là dở khóc dở cười, tên nhóc này con bà nó vẫn là người sao, cong thêm một người sau lưng tốc độ của Vương Tranh vẫn không có chậm lại, rõ ràng là một tên quái vật mà. Mông Điểm cùng Trương Như Nam cũng kinh ngạc một chút, nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tranh, lại tràn ngập tin tưởng cùng tin cậy. Mông Điểm vẫn không biết rốt cuộc bản thân mình có cảm giác ở mặt nào với Vương Tranh. Chương 217 Quyển 8 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, bước phá, 1. Hiện tại dường như hiểu được, thời điểm có hắn ở bên cạnh, trong lòng luôn ấm áp, không hề lạnh như băng. Trương Sơn cảm giác hốc mắt đã ướt nước, con mẹ nó, một tên đàn ông con trai chuẩn men lại xúc động, thực mất mặt. Vương Tranh, để ta xuống, ta đã đầy HP rồi. Trương Sơn nói, ta dịu ngươi chạy một đoạn. Trương Như Nam nói, luận khổ người, nàng có vẻ thích hợp. Không có việc gì, ta có thể, ai nha. Vừa rơi xuống đất Trương Sơn liền cảm thấy trên đùi hoàn toàn không có chút lực. Một bên Trương Như Nam giữ chặt. Ngươi cạn kiệt quá mức, cần một đoạn thời gian để thích ứng. Liên lụy các ngươi rồi. Ngươi có phải nam nhân hay không, lại dùng lời cứ như đánh giấm, sau này đừng nói quen biết chúng ta. Trương Như Nam quát to, Vương Tranh cùng Mông Điểm cười cười, chị Nam vì vũ. Trải qua nửa giờ thích ứng, thân thể Trương Sơn từ từ thích ứng vận động, thân thể hắn là khá tốt. Đương nhiên Vương Tranh đã cóng hắn chạy hơn phân nửa số vòng. Bởi vì ạ tốt bị loại, cũng không biết là ai dở trò quỷ, mọi người đều rất cảnh giác, hơn nữa cũng quá mệt nhọc, cho dù gặp những người khác, cũng đều duy trì khoảng cách vượt qua. Ba vị tướng quân cũng không có ý thức đêm chờ xem, đến trình độ này cũng không sai biệt lắm, bọn họ chỉ cần xem kết quả vào ngày mai. Thời gian dần trôi qua, được sự hỗ trợ của Vương Tranh cùng Trương Như Nam, Trương Sơn cũng qua được vòng thứ 7, khoảng cách Hừng Đông cũng không còn bao lâu. Tốc độ nhanh nhất tạn tạ lỏ cũng đã chạy hơn 8 vòng một chút, rõ ràng bước chạy đã chậm lại, đương nhiên hắn phân ra một bộ phận tâm tư để đề phòng, không biết là ai đang dở trò, chiêu này đủ độc, thì xe giữ tướng, nếu có thể kéo bọn họ xuống nước, luôn luôn kiếm lợi lớn. Thậm chí tạn tạ lỏ hoài nghi là do Klẹt Tỏ Tịt làm, cố ý hy sinh một tên Atos, sau đó để cho những người khác ngăn chặn bọn họ, chỉ cần đẩy ngã bọn họ, khi đó hắn hoàn toàn không có đối thủ, đến lúc đó muốn chọn ai mà chẳng được. Có người hoài nghi tạn tạ lỏ, có người hoài nghi lẻ ơ, cũng có người hoài nghi Klẹt Tỏ Tịt, thậm chí có người hoài nghi đến trên người Vương Tranh, nhưng không ai đi hoài nghi tên mập mạp kia. Mà tên mập không gây chú ý kia đã chạy đến vòng thứ 7, ở giữa trận doanh, không nhanh không chậm, nhưng hiển nhiên mập mạp ác độc đang khống chế tốc độ. Đối với lẻ ơ mà nói, giống La Phi loại này phải buông thả, La Phi có điểm song trọng tính cách. Bình thường hèn nhát rối tinh rối mù, nhưng một khi bùng nổ, tương đối âm hiểm đến khủng bố, nhưng có một chút rất xác định, thì đó là trung thành, tên mập này tuyệt đối trung thành đối với hắn. Gia tộc do nợ dùng người, thứ nhất xem trung thành, thứ hai xem trung thành, thứ ba vẫn là trung thành. So sánh với người nhu nhược, sự âm điểm của tên mập mạp càng hợp với khẩu vị của hắn, cho dù xuống tay như thế vẫn là không đủ độc, đổi thành là hắn, khẳng định sẽ chọn một góc chết của hệ thống giám thị rồi phế đi đối phương. Đương nhiên phiêu lưu cùng thu hoạch là có quan hệ trực tiếp. Thời gian không nhiều lắm, hắn cũng không muốn bỏ qua danh hiệu thứ nhất này, chẳng qua, giai đoạn trước cũng không quan trọng, mà là xem vòng cuối. Lúc này dọc theo đường đi, Lệ ở không ngừng tốn công quan sát đối thủ mà hắn có vẻ để ý. Lệ ở tịt rất tự tin, dạ đồn rất chín chắn hơn nữa hắn khuyết thiếu dạ tâm, tàn tạ lỏ có thể xem nhẹ, vương tranh quá ngây thơ, có người chạy, điều này mà hắn cũng nghĩ ra à. Lòng dạ mềm yếu khó mà nắm giữ binh quyền, quên mất đang đại biểu cho học viện chiến thần, lại đi cứu lại một tên phế vật, thuần túy lãng phí thời gian, không chỉ như thế, còn liên lụy toàn bộ đoàn đội. Không có tiềm lực, nên quyết đoán vứt bỏ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nắm giữ nhược điểm này của hắn, nhằm vào liền có vẻ thêm dễ dàng. Ngược lại có điểm đoán không ra với Liệt Tâm, lại ở am hiểu đối phó nam nhân, lại không am hiểu đối phó nữ giới. Nhưng hắn vẫn cho rằng vũ đài này vĩnh viễn sẽ không thuộc về phái nữ. Hoàn thành mục tiêu của bản thân, Lệ ở cũng bắt đầu tăng tốc. Lệ ở Tis cũng cảm giác được điểm này, hai người cũng không để tạn tạ lỏ vào mắt. Nhược Phong, ngươi dẫn dắt đội ngũ, ta phải xuất phát. Liệt Tâm nói, tính thời gian cũng không kém nhiều lắm, phải ra tay. Yên tâm đi, đội trưởng. Vốn trên mặt có chút mệt mỏi, thần thái Liệt Tâm bỗng nhiên trở nên sáng láng, nháy mắt tốc độ nhanh hơn. Đối với chuyện này đám người sao hỏa không có gì kỳ quái, Liệt ra vốn là không gì làm không được. Vương Tranh, chỉ còn lại vài vòng cuối cùng, ta cùng như Nam sẽ chiếu cố Trương Sơn, sẽ không để cho hắn tụt lại phía sau, ngươi tranh một chút đi. Ngông Điểm nói, nàng vẫn duy trì bình tĩnh, Vương Tranh rõ ràng là đang cố gắng thu sức. Vương Tranh đi thôi, ngươi yên tâm, phòng 007 không có loại cặn bã, tuyệt đối sẽ không tụt lại phía sau. Trương Sơn nói, cái gì gọi là anh em, đây là anh em, mấy lần muốn bỏ cuộc, nhưng mọi người cổ vũ làm cho Trương Sơn kiên trì, mặc dù phương thức của Trương Như Nam có vẻ thô bạo. Vương Tranh gật gật đầu. Ta đây đi trước một bước. Tiếng nói vừa dứt, vù một tiếng, thân hình Vương Tranh liền chạy băng băng đi, ba người trợn mắt há to mồm. Người này được làm từ cái gì, còn có sức lực như thế. Mà trên thực tế, ước chừng có hơn 10 người bắt đầu tăng tốc. Loại ác chiến này giống như chạy mạ dạ tổng, trước đó chỉ cần bảo trì cho không kém lắm là được, mấu chốt là bứt phá vào lúc cuối cùng, mà bứt phá cũng phải xét đến tình huống của từng cá nhân, bứt phá sớm có thể sẽ không tới đích. Bước phá chậm cũng sẽ ảnh hưởng thành tích. Tàn tạ lò một đường dẫn đầu, càng ngày càng đến gần thắng lợi, tâm tình cũng tốt lên, từng giai đoạn đều sẽ được ghi lại trong hồ sơ, tương lai sẽ là thứ quan trọng để tham khảo, mấy thứ này vô cùng quan trọng ở trong quân đội. Hơn nữa cũng có thể lưu lại một ấn tượng tốt cho các tướng quân, cái khác không nói, nước Cộng hòa Minh Vương không chừng vì hắn mà địa vị lại củng cố thêm một bước. Nhưng mà trên bản đồ hiện ra, lại có hơn 10 điểm sáng bắt đầu tăng tốc, có mấy người có tốc độ đã vượt qua hắn, dường như có người không phục. Muốn đuổi theo. Trước mắt, số vòng hoàn thành nhanh nhất vẫn do hắn nắm lấy. 3. Đám nhóc này đều tăng tốc. Ta còn tưởng rằng bọn họ thật sự không có lòng hiếu thắng đó. Mấy tên nhóc kia còn thành thục hơn so với chúng ta năm đó. Thời điểm tuổi trẻ ba vị tướng quân cũng hăng hái, muốn mở ra một mảnh trời mới, quả thật từng huy hoàng qua, nhưng cuối cùng vẫn còn không có đột phá phạm vi hệ mặt trời. Đã trải qua các loại vinh hoa phú quý quyền lực hư vinh ân oán tình cừu, đến tuổi này xem như hết. Giấc mộng khi còn tuổi trẻ mới là chân thật nhất, chỉ là bọn hắn hy vọng những người kế thừa bọn họ có thể hoàn thành. Tăng tốc. Tàn tạ lò tăng tốc, hắn muốn lấy thắng lợi tới tay. Lẹt ỏ tịt tăng tốc, thân mặt trời tự tin hiểu rõ trong lòng, tuy rằng chậm hơn một chút, hắn vẫn có thể lấy được hạng nhất, tốc độ kinh người. Chương 218, quyển 8 chương 27, bước phá, 2. Cả người Liệt Tâm có vẻ kiểu diễm tràn đầy sức sống, căn bản không giống như là đã ép buộc một ngày một đêm. Đang lấy tốc độ toàn lực đi tới. Lệ ở cũng tăng tốc, rất nhanh, nhưng dựa theo tốc độ này, chỉ sợ là đuổi không kịp. Một người duy nhất rơi lại chính là Dạ Đồn, thật ra Dạ Đồn rất đơn giản, hắn cũng không phải loại hình tốc độ, tăng tốc là tăng tốc, nhưng cũng biết không thể đoạt được vị trí hạng nhất. Ở trong tập đoàn thứ nhất sao thổ sở tổ kẻ cũng bắt đầu tăng tốc, ở trong nước hắn tốn rất ít sức làm cho hắn có thể bảo trì sức lực để bám theo nhóm dẫn đầu, mục tiêu của hắn chính là top 5, chỉ cần có thể chen vào đội trưởng dự bị kế tiếp. Hắn lập tức có thể nổi danh. Đông nhiên trong lúc đó, một trận gió thổi qua, cây cối chung quanh rung động một trận. Giống như có cái gì vừa chạy lướt qua. Mụ nội nó, chẳng lẽ có quỷ? Bình minh sắp lên, quỷ mị thường lui tới. Sở Tổ Kệ dùng mình một cái, tiếp tục chạy đi, mà Vương Tranh đã chạy như điên cách xa mấy chục mét, càng chạy càng nhanh, đúng như suy đoán của Sở Tổ Kệ, động tác của Vương Tranh quả thật rất giống quỷ mị, cây cối chung quanh đều là công cụ mượn lực, thường thường lấy khoảng cách giải phóng ra, không ngừng tăng tốc đi tới. Mà lúc này bản thân Vương Tranh lại cảm giác được thân thể đang sống lại, hắn đã vượt qua kỳ mệt nhọc thứ nhất của từ lúc bắt đầu tăng tốc, nhiệt độ cơ thể đang tăng, loại cảm giác này vô cùng thoải mái, vô cùng phóng thích. Nơi này tuy rằng là thành phố không gian nhân tạo, nhưng mà lại hình thành một vòng tuần hoàn tự nhiên, rất có một loại cảm giác trời đất thu nhỏ, Vương Tranh có thể cảm giác được hết thảy chung quanh đang trở nên càng ngày càng rõ ràng, bóng tối đang dần biến mất, căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Ở người khác chịu cản trở do hoàn cảnh bóng tối, tốc độ Vương Tranh càng lúc càng nhanh. Đất nước gió lửa không gian, kỳ thật thật lâu trước kia Vương Tranh nghe trà của hắn giảng qua. Nói đây là cái gì mà ngũ hành trong vũ trụ, trong cơ thể mỗi một người đều tồn tại ngũ hành thu nhỏ, vũ trụ tồn tại là một cái ngũ hành khổng lồ. Đương nhiên về phương diện này lý giải có rất nhiều loại, nhưng mà hắn rất tôn sùng loại này. Lúc ấy Vương Tranh còn phản bác, phân loại kiểu này thực không thích hợp, trái đất có biển, rất nhiều tinh cầu căn bản không có, nhưng mà Lao Vương không có giải thích, hiện tại Vương Tranh hiểu được, cái này cũng không phải giải thích theo nghĩa đen. Đây là cảnh giới ngũ hành trong tinh thần. Tạn Tạ Lọ chấn kinh rồi, bởi vì tốc độ nhanh nhất hoàn thành một vòng của hắn bị đánh vỡ, có tên điên đang điên cuồng đuổi theo. Là ai? Lẽ ở, tên biến thái kia sao? Gretotis. Không giống, hai người này hẳn là vẫn theo sát sau đó, trong nhóm người còn lại còn có ai có thể chạy như vậy? Không chỉ có như thế, người này vừa mới tạo ra kỷ lục mới về tốc độ, theo sát sau lại có một người ghi kỷ lục mới, hơn nữa nhanh đến biến thái. Đoạn thời gian này, rốt cuộc là ai? Tạn Tạ Lỏ cũng bung toàn lực, nếu cuối cùng bị đuổi kịp, thì thật sự là sớm dẫn đầu nhưng chạy về trễ, rất dọa người. Ở phía sau, không ít người đều cảm giác được lực lượng thức tỉnh, càng đè nén thì thân thể càng là như thế, lần này lực lượng chảy ra từ chính tiềm chất gen, càng nhanh đến thời điểm hoàn thành mục tiêu, đều không hẹn mà cùng nhau bùng nổ. Cường độ bùng nổ thì là mỗi người mỗi khác. La Phi đã tiến vào top 10, mập mạp vừa mới tạo ra kỷ lục mới về tốc độ nhanh nhất hoàn thành một vòng. Nhưng mà không bao lâu đã bị người khác phá vỡ, là tên điên nào chạy nhanh như vậy? Hơn nữa nhanh hơn hắn không ý ta. Vương Tranh càng lúc càng nhanh, mặc dù bản thân vẫn chạy nhanh về phía trước, nhưng mà cả người lại tiến nhập một loại trạng thái không linh, chính hắn đều không nghĩ tới, cứ đơn giản như vậy mà đạt tới cảnh giới từng ước mơ tha thiết. Trong lúc chạy vội, cùng thiên nhiên hòa hợp thành một thể, cảm nhận được bừng bừng sinh cơ cùng lực lượng của thiên nhiên, huấn luyện mệt nhọc sẽ tạo thành áp chế đối với tốc độ, hình thành một sự tích lũy. Một khi phóng thích, tinh thần lập tức bung ra, một đoạn thời gian trước đó thể nghiệm cũng là nâng lên, đất nước gió lửa không gian giống như năm vị tinh linh bướng bỉnh chủ đạo thế giới này, từ trước kia chỉ có thể cảm giác được vài điểm. Đến bây giờ Vương Tranh đã có thể nhìn thấy, Vương Tranh hiểu được, hắn cách đột phá lại gần thêm một bước. Đáng tiếc, thành phố không gian này quá nhỏ, không thể khắc sâu lý giải, nếu đổi thành trái đất mà nói, bởi vì rất khổng lồ, quá huyền ảo, chỉ sợ cũng không thể nào hình thành cảm giác dễ dàng như vậy. Vương Tranh cũng không biết. Hắn chạy như ma đuổi sẽ mang đến cái gì? Đậu xanh, ai vậy? Điên rồi, đây là tốc độ gì? Người này lái xe chạy đến sao? Không biết ta, trong chúng ta còn có cao thủ như vậy à, người này không thấy mệt chắc. Không riêng học viên bình thường chú ý tới, đám người lẽ ở cũng chú ý tới. Lẽ ở tịt có chút ngoài ý muốn, xem ra hắn vẫn là quá khinh thường một đám học viện bên dưới, ngọa hổ tàng long, có ý tứ. Lẽ ở hơi chút sửng sốt, trong lòng liền hiện lên một thân ảnh. Khoe miệng nở ra một nụ cười ý vị thâm trường, hắn vốn chuẩn bị tăng tốc, đống nhiên trong lúc này lại tiếp tục giữ vững tốc độ ổn định. Sở Tổ Kệ cắn răng liều mạng dùng sức, hắn muốn bảo vệ vị trí của mình, đã đến tình trạng này, làm sao có thể buông bỏ được. Mập mạp cũng không phải là liều mạng chạy như điên, chính mình dọa người cũng không sợ, nhưng mà hắn quyết không thể để cho Lệ ở phải xấu hổ. Đây là tôn nghiêm duy nhất của mập mạp, bất luận kẻ nào đều có thể khinh thường hắn, nhưng mà không thể để cho Lệ ở khinh thường hắn. Một tên mập mạp biết bay, trong lúc này chạy như điên, thân pháp của hắn cũng không kém bao nhiêu so với Vương Tranh A, thời điểm chạy tay chân cùng sử dụng, không giống như là trải qua huấn luyện chính quy, hoàn toàn là dựa vào bản năng, nhưng mà phối hợp tốt như vậy. Đến thời khắc cuối cùng, rất nhiều người đều xuất ra bản lãnh thật sự. Đám người Trương Sơn nhìn trên bản đồ thấy hết những trường hợp đột nhiên tăng tốc, dở khóc dở cười. Nơi này làm sao có thể gọi là trại tập huấn IG, trực tiếp kêu là trại tập trung quái vật cho rồi. Trương Sơn thật sự từng buộc phát qua, nhưng mà đã vượt qua giai đoạn đó, nên kiên trì đều kiên trì, huống chi hắn thật sự cảm giác được bản thân mình có thể chịu đựng được. Chính thức nhận huấn luyện chỉ mới mấy tháng mà đã có thành tích như vậy, hắn tin tưởng bản thân hẳn là có thể, không thể phụ lòng đồng đội của mình. Vương Tranh người này rất hung hãn. Vừa nói xong, liền cảm giác được sau lưng có động tĩnh, Vương Tranh đã xuất hiện. Mẹ kiếp, không phải chứ, đã bỏ xa một vòng. Vương Tranh phất phất tay chào, trực tiếp vọt qua, ba người đưa mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt Ngông Điểm mang theo một tia bội phục, lại có điểm nghi hoặc, thực lực cận chiến rất mạnh, thể lực lại tốt như vậy, chẳng lẽ chưa từng trải qua huấn luyện có hệ thống. Nghe Diệp Tử Tô nói, hắn chỉ là luyện tập một mình, nhưng luyện tập bình thường làm sao có thể đi ra một bước này. Nẹ tờ giặc liệu lìn. Chương 219, quyển 8 chương 28, kinh ngạc, 1. Ta cảm thấy Vương Tranh phải làm đội trưởng. Trương Như Nam nói. Ta cũng vậy. Ủng hộ. Giai đoạn thứ nhất, dưới sự dẫn dắt của Vương Tranh, ở dưới tình huống không được xem trọng mọi người thành công đánh chết mẫu hoàng, tuy rằng mọi người đều cảm thấy vận khí rất tốt, nhưng mà cho đến giờ mỗi một bước đều là vững chắc, làm gì có cái gọi là vận khí. Hơn nữa ở thời điểm phân phối đội viên, mỗi người đều phát huy lực lượng của bản thân, mới hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống không có tổn thương. Theo người khác nói vận khí, làm sao không phải thực lực, chỉ là Vương Tranh không có danh tiếng mà thôi. Chúng ta cũng nhanh hơn một chút, không thể để cho đội trưởng mất mặt. Trương Sơn nói. Chúng ta không thành vấn đề, ngươi được không? Trương Như Nam nói. Trương Sơn râu tóc bay lên. Nói đùa à, ngươi lại hỏi một thanh niên chuẩn men có được không? Chạy nhanh về phía trước, bạn học Trương bạo lên rồi. Còn một giờ nữa là trời bắt đầu tờ mờ sáng, nhưng mà một nhóm người cường đại nhất đã bắt đầu tụ tập, còn lại chưa đến một vòng, kèn quyết chiến cuối cùng đã được thổi lên. Trước nhất là Tạn Tạ Lỏ cùng Petotis, khoảng cách giữa hai người đã không còn quá xa. Đứng thứ ba là Liệt Tâm, thứ tư là La Phi, tên mập này lại nhảy lên tới vị thứ tư, chuyện này đại khái là ai đều không nghĩ tới. Lúc đám người Đồng Tiêu Sái nhìn thấy mập mạp chỉ nghĩ đến hắn lại bị bỏ một vòng. Vị thứ năm là Sở Tổ Kẻ. Một đoạn bơi lội kia, hắn tốn thời gian cùng thể lực xem như ít nhất, đây là ưu thế lớn nhất của Sở Tổ Kẻ. Vị thứ sáu mới là Lệ Ở, cũng không biết Lệ Ở suy nghĩ cái gì, nhìn ra được không dùng hết toàn lực, hắn không muốn làm đội trưởng sao. Vị thứ bảy là Bì Tiểu Tu, giai đoạn cuối cùng mới bứt phá, tốc độ của hắn là nhanh nhất trong 8 ngôi sao mới. Tốc độ của những người khác cũng đều không chậm, thực lực của Mặt Trăng vẫn là tập đoàn xếp hạng nhất. Thứ 8 là Gia Đồn, tuy rằng không am hiểu tốc độ nhưng dù sao cũng là người có thực lực. Vị thứ 9 là Lâm Lực Phong, nhân vật số 2 của Sao Hỏa, thoạt nhìn văn nhã gầy yếu không giống bộ dáng phổ biến của người Sao Hỏa, nhưng trụ cột rất mạnh a. Người thứ 10 là Vương Tranh, bạn học Vương Lịch Thiên sát nhập vào top 10, rất ở phía sau lâu như vậy, tốc độ kinh người, khoảng thời gian trời tối đúng là lúc người khác giảm tốc độ, mà hắn lại là tăng tốc. Trận doanh thứ nhất đã tiến nhập trận tranh đoạt cuối cùng. Vượt qua vùng biển đến bờ đối diện chạy thêm một đoạn nhỏ nữa chính là thắng lợi, ở điểm đến đích, ba người Mông Ngao đã chờ đợi sẵn. Giờ khắc này, hiển nhiên phải ở hiện trường chứng kiến mới có ý nghĩa hơn. Ba vị tướng quân cũng cá cược, Liệt Vô Tình cùng Mác Đèn là đương nhiên là đặt ở trên người một nhà, chỉ có Mông Ngao buồn bực, lẽ ở một chút ý tứ đi tranh cũng không có, hắn cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể buồn bực. Gletortis đã đuổi theo Tạn Tạ Lỏ cắn răng, tên khốn chết tiệt này, chẳng lẽ sẽ không có thể kém một lần. Gletortis, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi. Ha ha, ngươi từng thắng qua sao? Gletortis vĩnh viễn là tự tin như vậy, hắn cũng không sợ khiêu chiến, hoan nghênh bất kỳ kẻ mạnh đến khiêu chiến. Tạn Tạ Lỏ tức nha, quả thật, tuy rằng 5 người cùng nổi danh, nhưng thời điểm ở học viện ít dù nì ổ, quả thật không có người nào thắng qua Gletortis, bằng không người này cũng sẽ không được đến danh hiệu thần mặt trời. Nhưng mà chỉ không quen nhìn loại ánh mắt mọc lên trên đỉnh đầu của tên này, giống như vừa sinh ra liền tài trí hơn người. So đấu tốc độ, ngươi không bằng ta, có dám cược một lần hay không? Tạn Tạ Lỏ nói. Không thành vấn đề, đánh cược cái gì? Ai thua, người đó rời khỏi cạnh tranh, ủng hộ đối phương. Tạn Tạ Lỏ nói. Vậy ngươi chờ làm thủ hạ của ta đi. Gletortis cười to, nháy mắt liền vượt qua Tạn Tạ Lỏ khoảng cách một thân người. Đám kẻ điên bắt đầu biểu hiện, Tạn Tạ Lỏ theo sát Gletortis cũng không có bị rớt ra xa. Liệt Tâm giống như một đoàn lửa theo sát tới, khoảng cách càng ngày càng ngắn với 10 người ở phía trước. Quyết chiến sẽ diễn ra tại biển. Một đoạn biển ngắn lập tức kéo mất không ít tốc độ. Không như lúc trên mặt đất, ai bơi nhanh mới chiếm ưu thế thật sự. La Phi vẻ mặt đau khổ, quả thật hắn am hiểu chạy trên đất bằng, nhưng mà trong nước, không phải làm không được, nhưng chỉ không được tự nhiên, không thể phát huy ra hoàn toàn. Đến lúc này cũng chỉ có thể cắn răng vọt lên. Lẽ ở, Sơ Tô Kè, Bì Tiểu Tu đã đi tới trước bờ biển ngay tại trước mắt, lập tức xuống nước, bốn người đã bắt đầu vượt biển. Lúc này lại một thân ảnh tiến vào cùng thực hiện, cũng không phải Lâm Lực Phong, cũng không phải Gia Đồn. Mà là người tới gọi là gì? Hình như là Vương Tranh. Vương Tranh đã đuổi lại đây. Tên nhóc này bị bỏ một vòng. Sở Tổ Kẻ cũng mặc kệ kia là cái gì, chỉ cần vào trong biển hắn chính là trùm thiên hạ. Bóng. Một tiếng khi chui vào trong nước, Vương Tranh cũng nhảy vào, toàn bộ thân thể cùng biển lớn hòa hợp thành một thể, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Ở trong nước Vương Tranh giống như mũi tên rời cung, liền xông ra ngoài. Bi Tiểu Tu nháy mắt bị bỏ lại, ngẩn ngơ, người bị bỏ một vòng không cần phải mạnh như vậy a. Biết sỉ nhục rồi sau đó dũng mãnh lên. Sở Tổ Kẻ đang đắc ý, đột nhiên phát hiện dòng nước sau lưng bắt đầu chuyển động, giờ nó, có người đang truy đuổi hắn, thật sự là có can đảm tìm chết. Trong lúc điên cuồng bơi tới, Sở Tổ Kẻ phát hiện tên cách đó không xa ở phía sau cũng không trồi lên để thở, chơi trò nín thở. Ngươi dám cùng so với ca sao? Nghẹn chết ngươi. Năng lực của Sở Tổ Kẻ cũng không phải hoàn toàn không cần để thở, dưới tình huống vận động kịch liệt, vẫn cần hô hấp để hỗ trợ. Hai người giống như hai cá chuồn đang bay, ưu thế về tốc độ rõ ràng, 10 phút trôi qua, dưới tình huống duy trì tốc độ cao như thế, Sở Tổ Kẻ đã cảm giác được hô hấp có chút theo không kịp, sắp thở không nổi, tên ở phía sau còn không có ý nổi lên. Đầu bắt đầu hôn mê, Sở Tổ Kẻ cắn răng chịu đựng, nhưng mà miệng bắt đầu phun bong bóng, theo dạng này chính là phải ăn mệt. Sở Tổ Kẻ chỉ có thể buồn bực nổi lên, hung hăng hít vào một hơi, nhìn thấy một thân ảnh cách đó không xa vẫn đang bơi nhanh. Tên khốn này là ai? Sở Tổ Kẻ tiếp tục vùi đầu vào nước, hung mãnh đuổi theo, nhưng chỉ chậm một hơi, hoàn toàn đuổi không kịp. Mà phía sau Lệ Ở cũng đã vượt qua Sở Tổ Kẻ, đối với Lệ Ở thì Sở Tổ Kẻ cũng không dám có gì oán giận. Lệ Ở Tis cùng Tạn Tạ Lò đang so đấu, Liệt Tâm đã sắp đuổi tới, tuyệt đối giống như nàng tiên cá, người sao hỏa cũng không phải tinh thông về mặt này, thậm chí là ở hoàn cảnh xấu. Xem ra Liệt Tâm đang dùng đến công pháp, chật chật, nữ nhân hiếu thắng lên chính là rất đòi mạng. Nhưng mà Lệ Ở Tis còn không có phát lực. Chỉ là đúng lúc này, bọt nước phía sau bắt đầu nổi lên, lại một người đuổi theo, hơn nữa trực tiếp vượt qua Liệt Tâm. Liệt Tâm ngẩn ngơ, người nọ là từ chỗ nào chui ra thế? Đám người bị bỏ một vòng. Hai mắt của Lệ Ở Tis sáng rực bắn ra bốn phía, nháy mắt nhìn thấy Vương Tranh đang ở tốc độ cao tiếp cận bọn họ. Chương 220, quyển 8 chương 29, kinh ngạc, 2. Tạn Tạ Lỏ cũng đang rất kỳ quái, là tên nào bị bỏ một vòng cũng muốn bon chen vào đây, đây là thời điểm ngươi cướp đoạt sự nổi bật sao? Mà lúc này Lệ Ở Tis đã hoàn toàn là không nhìn Tạn Tạ Lỏ, nháy mắt nhìn về Vương Tranh đang tới gần. Chỉ vài phút sau, Vương Tranh cũng đã đuổi đến. Tốc độ của Vương Tranh càng lúc càng nhanh, mà tốc độ của Lệ Ở Tis cũng tăng lên, Tạn Tạ Lỏ muốn dùng sức, lại phát hiện không thể để cho tốc độ tiến thêm một bước. Vương Tranh cần thở rất ít, tuy rằng Lệ Ở Tis cần thở nhiều hơn, nhưng tốc độ cũng không chậm so với Vương Tranh, nháy mắt hai người đã rớt ra khoảng cách cùng những người khác, đồng thời tiến lên. Tạn Tạ Lỏ nổi súng lên, Lệ Ở Tis tên hôn đả này đáng giận nhất không phải cường đại, mà là không coi ai ra gì à. Nói cho đã lại đơn độc xông lên. Tạn Tạ Lỏ tự nhiên không cam lòng bị rớt lại, nhưng mà hai người ở phía trước hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Sự hứng thú trong ánh mắt Lệ Ở Tis càng ngày càng đậm, Lệ Ở không lên làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, hắn biết rõ Lệ Ở cố ý, nhưng mà hắn không thể động tâm, nếu như cảm xúc xuất hiện dao động, để ý đến, liền trúng chiêu. Lệ Ở là kẻ có lòng dạ sâu đậm. Cùng Lệ Ở giao thủ cũng không phải một lần hai lần, Lệ Ở Tis rất rõ ràng, chỉ là huấn luyện không có kích thích rất không thú vị, không nghĩ tới sẽ chui ra một tên kỳ quái như vậy. Xem ra đánh chết mẫu hoàng không hẳn là vật khí. Xa xa nhìn lại, tốc độ của hai người quả thật làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, bên bờ đã có không ít người đến, xa xa nhìn trận doanh thứ nhất đang chạy nước rút như bay. Đậu xanh, tên đang đuổi theo Lệ Ở Tis là ai thế? Lệ Ở sao? Không phải Lệ Ở A. Lệ Ở cùng Tạn Tạ Lỏ đều ở phía sau. Lúc này, Lệ Ở, Tạn Tạ Lỏ, Liệt Tâm đã bị bỏ cách một khoảng không chênh lệch là mấy, hiển nhiên mất đi cơ hội đăng quang, cũng không có người cố dùng thêm sức, trừ thứ nhất, vị trí khác không có ý nghĩa đối với bọn hắn, ít nhất về mặt trận đấu này là như vậy. Dường như đồng thời hai người từ trong nước bay vọt mà ra, tuy rằng vẫn có mặt nước kéo chậm, nhưng dường như không bị ảnh hưởng, bộ pháp ổn định, tốc độ kinh người. Lệ Ở Tis thật sự động dung. Người này vô luận có phải bị bỏ một vòng hay không, ở lúc sau còn có thể lực như vậy đều rất kinh người, hơn nữa trên người hắn không có khí tức năng lực ít, cũng không phải người thuộc các gia tộc lớn. Vương Tranh cũng quan sát Lệ Ở Tis, động tác của người này thật sự rất hoàn mỹ, không có chút dư thừa, ổn định tần suất cao, hơn nữa vô luận thân thể hay tinh thần đều vẫn duy trì có dư. Cây có bóng người có tên, thật đúng là không đơn giản. Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, rời khỏi bãi biển, toàn lực dùng tốc độ chạy về tới đích. Tô An. Ngươi xác định Vương Tranh không phải bị bỏ một vòng. Mắc Đèn La hỏi. Báo cáo, tướng quân, đúng vậy, ở thời điểm bình minh hắn bắt đầu phát lực, tốc độ kinh người, sáng tạo tốc độ nhanh nhất hoàn thành một vòng, lúc ấy tốc độ của những người khác đều đang giảm dần, xem ra có thể thích ứng hoàn cảnh bóng tối. Tô An nói. Mông Ngao nở nụ cười, tuy rằng không phải người có năng lực ít, nhưng luận công phu cơ bản, có thể nói tiểu tử này tuyệt vời nhất, cho dù chống lại Kletortis cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng không biết lẽ người này đang làm cái quỷ gì, ít nhất một ván này trái đất là có người. Hai người sóng vai mà đi, Kletortis cũng không có sử dụng năng lực, cũng không nghĩ sẽ sử dụng, hắn chưa bao giờ trốn tránh khiêu chiến ngay mặt. Vương Tranh kỳ thật cũng không phải để ý loại đối kháng này, hắn còn bị vây trong tiết tấu của chính mình, không có khả năng vì hư danh mà bỏ qua cho cơ hội thể ngộ tốt như vậy. Một khi phân tâm, lập tức sẽ thoát đi ra từ trong trạng thái tuyệt vời như vậy. Mặc dù là như vậy, tốc độ của Vương Tranh cũng rất nhanh, điểm đến ngay ở trước mắt, Kletortis chuẩn bị tăng tốc, hiển nhiên hắn vẫn có thừa lực, nhưng mà thời điểm khi hắn quan sát đến đối thủ, lại phát hiện, lực chú ý của đối phương là việc chạy. Cũng không có đặt tinh lực ở trên mặt đối kháng giữa hai người. Không bao lâu, Vương Tranh cùng Kletortis đồng thời vượt qua đích. Vừa đến đích, Vương Tranh liền từ trong cảnh giới kỳ diệu thoát ra, có chút tiếc hận. Loại thể ngộ về tinh thần như thế này cũng phụ thuộc cơ hội nào đó, bắt đầu bứt phá chính là cơ hội, một khi đến đích thì sẽ chấm dứt. Kletortis hiếu kỳ đánh giá Vương Tranh, đối phương khinh thường tranh hạng nhất, hắn đương nhiên cũng sẽ không. Mắc đèn lạ thở ra một hơi, Kletortis cái gì cũng tốt, nhưng mà lý tưởng anh hùng quá nặng, đây là truyền thống của người mặt trăng, đôi khi là chuyện tốt, nhưng mà đôi khi liền quá mức, được gọi là cổ hủ. Hư danh vẫn phải để ý, thứ này giúp đỡ rất nhiều đối với sự phát triển trong tương lai. Những người trẻ tuổi này chưa ăn thua thiệt, được đến dễ dàng nên sẽ không biết quý trọng. Mông Ngao mặt ngoài nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lộ ra ý cười. Có lẽ là một tấm át chủ bài, hiện tại lại nhiều thêm tướng tài như Vương Tranh, lần này sẽ năm thứ hàng đầu. Sau khi đến đích, Vương Tranh cũng không có tỏ vẻ quá nhiều, đứng ở một bên lặng lặng suy nghĩ thể nghiệm trên suốt một đường chạy, không có người dạy hắn đột phá như thế nào, nhìn không thấy sợ không được, Vương Tranh đặc biệt quý trọng. Khô Lâu nói qua, có rất nhiều người ngã ở trên một cửa này. Nếu không thể đột phá, vĩnh viễn không thể trở thành chiến sĩ siêu cấp. Thấy qua năng lực ít, Vương Tranh cũng biết có rất nhiều thần kỳ, hắn cũng muốn có được, tuy rằng không biết sau khi đột phá sẽ có biến hóa gì, nhưng giai đoạn thứ hai của bí quyết quy nhất chắc chắn sẽ không kém bao nhiêu, chỉ cần có bình đài, hắn không sợ bất kỳ đối thủ nào. Danh sách đối thủ của Kletortis rốt cục lại nhiều thêm một người. Rất nhanh đám người đi tạn tạ lò đến đích, khuôn mặt lẹ ở mang theo nụ cười, liệt tâm đánh giá Vương Tranh, muốn nói lại thôi. Gương mặt Tạn Tạ Lọ lại là âm trầm. Hiển nhiên, Tạn Tạ Lọ chính là loại người coi bản thân mình là cái rốn vũ trụ, dường như hạng nhất vốn là của hắn. Ánh mắt của bốn người đều ở trên người Vương Tranh, nhưng Vương Tranh lại như không hề cảm nhận được, có ba vị tướng quân ở đây, thời điểm những người khác tới nơi lập tức đứng nghiêm. Dường như cũng không có gì đáng giá để chúc mừng hay cao hứng, dù sao lần này chỉ là một lần huấn luyện mà thôi. La Phi là người thứ sáu về tới, mập mạp thực sự cho mọi người một kinh hỉ. Ánh mắt mọi người lại tỏ ra băn khoăn nhìn trên người Lệ ở, nhất là ngay từ đầu nghi ngờ Lệ ở. Mà vô luận ai nhìn tới, Lệ ở đều mỉm cười. Một đợt kế tiếp là 8 người, trước sau tới một lượt, thực lực sàng sang nhau, một khi tiến vào tầm mắt cũng sẽ không bị bỏ rơi lại, thời điểm mọi người nhìn thấy Vương Tranh cùng mập mạp đều sửng sốt một chút. Có lầm không, đây không phải là hai tên bị bỏ một vòng sao, làm sao lại đứng ở chỗ này? Nhưng mà nhìn mấy vị tướng quân uy nghiêm, không ai dám nói chuyện, lập tức thẳng tắp đứng nghiêm. Chương 221, quyển 8 chương 30, đôi chị em xinh đẹp, 1. Một giờ sau, đã có khoảng 50 học viên về đến, Ngông Điểm bọn họ cũng về đến, hai chân Trương Sơn đều đứng không vững, nhưng mà vẫn đứng thẳng cao ngất, lúc này chính là do một cô ý niệm đang chống đỡ. Từng người hoàn thành huấn luyện kiêu ngạo đứng thẳng, đón lấy từng đợt ánh mắt ấm áp. Liệt Vô Tình tiến lên một bước, ánh mắt từ trên thân đám học viên đảo qua. Có phải cảm thấy bản thân thực sự rất giỏi hay không? Mọi người cảm giác lời nói có chút không đúng. Huấn luyện quy định nửa ngày, các ngươi dùng một ngày một đêm, một đám còn dám nâng cao đầu, các ngươi hiểu được cái gì gọi là sỉ nhục sao? Liệt Vô Tình lãnh liệt bắn phá mọi người, trong lòng mọi người đều ngẩn ngơ, chẳng lẽ thật sự muốn dùng nửa ngày hoàn thành? Làm sao có khả năng? Nhưng mà không ai dám nghi ngờ. Tô An, trời cũng sáng, tiến hành bước huấn luyện tiếp theo. Liệt Vô Tình lạnh lùng nói. Vâng, thưa tướng quân. Tô An cúi chào, sau đó xoay người. Mọi người chú ý, nghiêm, nghỉ. Bên phải quay, chạy bộ đi. Tất cả mọi người ngây người, đậu xanh, tiết tấu phải đi chết sao? Không có người oán giận, đã không còn sức lực, xem ra bọn họ đều xem thường cường độ huấn luyện cho IG. Nhưng mà cường độ này có thể đào thải rất một đám. Trương Sơn cảm giác thân thể đã không phải thuộc chính mình, hắn thật sự muốn bỏ cuộc, vốn nghĩ cứ kiên trì là có thể được nghỉ ngơi một ngày, kết quả lại còn phải huấn luyện. Nhưng mà khi hắn nhìn đến ánh mắt của Vương Tranh, Ngông Điểm cùng Trương Như Nam, đồng nhiên hắn cảm thấy xấu hổ. Bởi vì là một người lính, bất kỳ giờ phút nào cũng đều phải phục tùng mệnh lệnh. Đây mới gọi là binh lính, kỷ luật luôn ở vị trí số 1. Nghi ngờ, loại tư tưởng này sẽ không xuất hiện ở trong từ điển của người lính. Bọn họ không phải không có linh hồn, mà là bọn hắn luôn giữ vững linh hồn như một người lính. Có thể cùng một đám người như vậy cùng một chỗ huấn luyện, là vinh quang của bản thân. Thời điểm đám người Vương Tranh khổ luyện, ở một nơi xa xôi Ngân Hà, lại là tình huống khác. Nơi này là tinh vực bận rộn nhất Ngân Hà, tinh hệ Ẻn Đi Lụ Ô, nơi này có quốc gia nổi danh nhất, là đế quốc Cạt Lạn. Vô số trạm không gian to nhỏ, lấy quỹ đạo cố định, vờn quanh một hành tinh màu sắc xanh thẳm, thương thuyền đến từ các nơi trong Ngân Hà ở trạm không gian vội vàng tháo dỡ đặc sản đến từ các nơi trong Ngân Hà xuống, sau đó mang theo thủ lao từ Cạt Lạn, lại bay về phía các nơi trong Ngân Hà, giống như toàn bộ tài vật lực lượng Ngân Hà đều phục vụ cho hành tinh này mà thôi. Nơi này là trung tâm của đế quốc Cạt Lạn, điểm xuất phát đầu tiên, là địa phương chỉ có thể nhìn lên ở Ngân Hà. Đế đô rộng rãi, phồn hoa có hiệu suất cao cũng không lộ ra chút rối ren, trên mặt mỗi một công dân bình thường đều tràn đầy sự vĩnh hằng tao nhã cùng cao quý, hết thể những thứ này, mạnh mẽ đến từ sự tự tin vào Cạt Lạn, bọn họ sinh hoạt tại quốc gia cường thịnh nhất, vĩ đại nhất Ngân Hà. Nơi này là trung tâm của Ngân Hà, hoàn toàn xứng đáng. Học viện Hoàng gia Cạt Lạn là nơi quan trọng nhất đế đô. Phòng vệ ở nơi này thậm chí càng thêm nghiêm khắc so với hoàng cung, kỵ sĩ đoàn hoàng gia tinh nhuệ nhất đế quốc Cạt Lạn luôn có 2 đại đội trưởng, luôn luôn đóng giữ như thế. Nơi này, có nhà khoa học vĩ đại nhất đế quốc thậm chí là vũ trụ, vật lý học, sinh vật học, hành tinh sinh thái học. Nơi này là nguồn khởi xướng cùng phát minh ra hầu hết các kỹ thuật tiên tiến nhất Ngân Hà. Khoa học kỹ thuật là căn nguyên để một quốc gia cường thịnh, điểm ấy đế quốc Cạt Lạn hiển nhiên làm được. Ở tấc đất tấc vàng như đế đô, có thể nói học viện hoàng gia có không gian rất mở mang, trên lối đi trong học viện, các nhóm học sinh lui tới, trang phục khác nhau, không ít là lưu học sinh đến từ các quốc gia khác, thậm chí một ít bao hàm tự xưng là thần tộc, Bồ Đại Ả người Atlantis chính là một thành viên trong đó. Bồ Đại Ả, chúc mừng, thuyết tiến hóa cờ giết tổ ơ u của ngươi đã được nghiệm chứng, lần giải thưởng 4 năm một lần dành cho các sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật, tất nhiên sẽ có một cái danh ngạch là của ngươi. Ha ha kỵ sĩ ạ gì ố lạ, cảm ơn sự thừa nhận của ngươi. So sánh với giải thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật, thứ mà ta càng muốn đạt được là huân chương kỵ sĩ của đế quốc Cạt Lạn. Thiếu niên được gọi là Bồ Đạ trông hơi gầy yếu lại tuấn lãng, gương mặt ngũ quan đẹp giống như thần, khi nói chuyện lỗ thai đầy đặn lại thỉnh thoảng run run một chút, thản nhiên nở nụ cười mê người rạng rỡ đủ để nam nữ thông sát. Mà ạ gì ô lạ, là quý tộc Cạt Lạn điển hình, cao lớn anh tuấn, ăn mặc rất kỹ lưỡng, mỗi một chi tiết trên người đều có dấu vết chăm chút tỉ mỉ, từ đồng hồ cho tới góc áo nếp quần phẳng như ly. Nhưng loại tỉ mỉ này cũng không phải làm ra vẻ, mà là nhiều năm hun đúc mới sinh ra một loại tự nhiên mà có, đây là quý tộc Cạt Lạn, bất kỳ thứ gì ở bên ngoài, đều làm tôn lên sự cao quý của bản thân. Cho dù là diễn viên vĩ đại nhất Ngân Hà cũng không có biện pháp diễn ra được cái hồn, ở trong vòng biểu diễn có một câu, chỉ có người Cạt Lạn mới có thể đóng vai người Cạt Lạn. Ngươi đã đạt được huân chương ô đần từ nước Cộng hòa Atlantis, ở dưới công tích của ngươi huân chương kỵ sĩ Cạt Lạn chính là mây bay. A gì ố là giọng nói rất có từ tính như ánh bình minh, mỗi một âm tiết đều hấp dẫn lô thai của mọi người, đứng ở trước mặt giống như thần của người Atlantis, lại là một loại khí chất anh hùng không thể bắt trước. Mây bay. Vậy tại sao điện kỵ sĩ chậm chạp không thông qua đơn xin của ta? A gì ố là cười khổ, Bồ Đạ rất tích cực. Khu khu, huân chương kỵ sĩ thứ này bình thường không trao tặng cho người bên ngoài Cạt Lạn. Ngươi là nói tình hình chung, ta thích điểm này của các ngươi, có đôi khi, ta thậm chí cảm thấy Cạt Lạn. Càng giống Atlantis thuần túy, Atlantis từng huy hoàng dũng mãnh. Hai người nói chuyện với nhau, người quay chung quanh ở bên người bọn họ cũng đều tự nói nhỏ. Bọn họ đứng ở chỗ này, hiển nhiên không phải nhàn rỗi nhàm chán, mà là đều đã đợi thật lâu. Mà người có thể để cho hai vị nhân vật nổi danh của Học viện Hoàng gia vui lòng tốn thời gian cùng nhau đi chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có một người. Ina Atlan, trưởng công chúa đế quốc Cạt Lạn. Sau lễ trưởng thành công chúa biến mất một đoạn thời gian, làm cho các học viên trong học viện hoàng gia đều kinh ngạc không hiểu, ai cũng đều biết, ở sau lễ trưởng thành công chúa tất nhiên là tiến vào học viện hoàng gia học tập, đây là truyền thống trong hoàng thất. Trước lễ trưởng thành, giáo sư hoàng thất giảng dạy riêng, sau lễ trưởng thành sẽ ở học viện hoàng gia đi học thật sự, hoàng thất không phải xây nhà trên cát, cần tiếp xúc tinh anh của quốc gia, cũng học thống lĩnh bọn họ. Reng reng. Từ xa vang lên tiếng chuông du dương, đây là tiếng chuông tan học. Hai người đang nói chuyện với nhau cũng ngừng lại. Đồng loạt đưa ánh mắt nhìn một tòa nhà dạy học cách đó không xa, từng thân ảnh đi ra, cả trai lẫn gái. Chương 222, quyển 8 chương 31, đôi chị em xinh đẹp, 2. khó có thể dùng lời để tả sự tự tin, thấp giọng nói chuyện với nhau, không có một chút tiếng động lớn gây ồn ào, đi đường bước đi đều tiêu chuẩn giống như đo đạc qua, ngay ngắn lại lộ ra tiêu sái. Nhìn thấy hai người phía dưới thang lầu, đám người từ phòng học đi ra hơi hơi bị kiềm hãm, hơn phân nửa đều dừng bước chân, người có quen biết khi đi xuống bậc thang thì hành lễ chào. Một thân ảnh tịnh lệ từ trong đám người từ từ đi ra, dung nhan và khí chất của nàng, chỉ có hai chữ chắc tuyệt mới có thể hình dung một hai phần. Ina, đế quốc ánh sáng, nữ hoàng tương lai của Atlant, hiện tại là công chúa điện hạ. Bố đại ạ, Ariola, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Ina mỉm cười rồi đi xuống, mỗi một bước đều là tiêu chuẩn đúng với lễ nghi công chúa Atlant, xinh đẹp đến mức làm người hít thở không thông, khí chất làm cho ánh mắt của người Atlant ở bốn phía đều trở nên nóng rực. Đây là trưởng công chúa điện hạ của bọn họ. Công chúa. À gì ố là cười cười, chắp tay trước ngực làm một lễ tiết tiêu chuẩn của kỵ sĩ Atlant, cũng không giải thích vì sao mình lại ở chỗ này. Bồ đạ thì cười, khí chất độc đáo của người Atlantis ở trong hai tròng mắt của hắn triển khai, giống như có trường lực tinh thần có thể lóa mắt chấn nhiếp. Ta đến thỉnh giáo công chúa, nói về phần năng lượng vũ trụ gây ảnh hưởng đến truyền tống ánh sáng trong vật lý không gian, đề tài mà lần trước công chúa nói ở trên lớp học. Ý nạ nhợt nhạt cười. Ta cũng chỉ nghe từ một người bạn bè, nhất thời dễ gọi liền mượn, ta có thể lý giải cũng không nhiều. Bố đạ hơi hơi nhướng mày. A, không biết là vị nào. Hắn cũng không ở Atlant. Khoe miệng công chúa nở nụ cười, làm cho ánh mắt dạ gì ô là hơi hơi nhíu lại. So với nụ cười yếu ớt vừa rồi, hiện tại công chúa có một loại vui vẻ phát ra từ nội tâm. Từ sau khi công chúa đi qua trái đất, nụ cười như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người càng ngày càng nhiều. Bố đạ rõ ràng rất thất vọng. Lễ phép nói chuyện với nhau hai câu rồi cáo từ rời đi. À gì ố là lúc này mới mở miệng nói. Hồi âm công chúa ở câu lạc bộ Bít Sơ Tồn. Ý nạ lắc lắc đầu. Nàng lại lung tung sai xử ngươi, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Chuyện này là chức trách của ta. À gì ố là nghiêng thân thể qua một bên, lấy tư thế kỵ sĩ bảo vệ xung quanh hộ giá, mời Ý nạ rời bước đến câu lạc bộ Bít Sơ Tồn. Ý nạ nhẹ nhàng gật đầu, mấy thứ lễ nghi quy củ, đều là học đầy đủ từ lúc còn rất nhỏ. Đã bị giáo huấn vào tận trong xương rồi. Nhưng mà lúc này, trong đầu nàng, cũng là một thân ảnh tiêu sái không hề biết quy củ là cái thứ gì, đem một chút tiền cuối cùng trên người để trả nợ thay một người không quen biết, lại quán côn, lại bất đắc dĩ tươi cười. Tuyệt đối không đẹp trai, nhưng mà ở một ít thời điểm nhớ tới, sau đó vụng trộm vui vẻ. Ánh mắt của A Dì Ô lạ lóe lên, công chúa lại thất thần, thế giới tinh thần trong đôi mắt khắc sâu suy nghĩ. Trái đất, loại địa phương nguyên thủy này có cái gì đáng giá lưu luyến? Câu lạc bộ Bít Sơ Tồn là một nhà câu lạc bộ phục vụ vì Hoàng thất Atlant, thành viên Hoàng thất Atlant tự nhiên sẽ được cấp thẻ hội viên, hơn nữa cực kỳ chú trọng quyền riêng tư, là nơi được thành viên Hoàng thất ưu tiên chọn để trao đổi tiếp khách. Công chúa điện hạ, mời ngài ngồi. Nhìn thấy Ý nạ, một thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn từ trên sofa nhảy dựng lên, túi thân mình, hai tay đưa về phía sau nâng cao lên. Một đôi mắt ngời sáng như hai vì sao, linh khí lóe ra. Đừng bướng bỉnh. Ý nạ cười nhẹ. Vươn cánh tay sờ ở trên đầu Lâm Hồi Âm, có ý ám chỉ hai chữ bướng bỉnh. Cả người Lâm Hồi Âm đều dựa ở trên vai Ý nạ. Người ta làm sao có thể bướng bỉnh, hì hì. Ý nạ nhìn nàng. Được rồi, sợ chị rồi, chỉ là em cảm thấy ạ gì ổ lạ thật sự rất không tệ nha. Cao thủ số một thế hệ trẻ ạt lạn, nho nhã lễ độ, có danh hiệu kiếm thánh, phụ thân là công tước, danh gia vọng tộc của đế quốc, quan trọng nhất là bộ dạng cũng rất tuấn tú. Em thưởng thức như vậy, sẽ để lại cho em a. Em mới không cần. Lâm Hồi Âm che miệng, nói quá nhanh có đôi khi không phải là thói quen tốt. Ý nạ chỉ cười cười, hai tròng mắt sáng lên giống như đang nói em cũng không muốn giao ra cho chị ngay sao. Kiếm thánh không được, kiếm ma ổ thế nào? Thực lực không kém hơn ạ gì ố lạ, gia đình là công dân bình thường, ý chí kiên định quả cảm. Sự lãng mạn của công chúa và đốm lửa nhỏ, tình cảm lưu luyến khẳng định sẽ hoành động đế quốc, chỉ cần cho hắn một chút chỗ để phát huy, khẳng định có thể trở thành đại nguyên soái đứng đầu đế quốc. Nhân tài như vậy, là phải lung lạc cho tốt. Ý nạ cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Hồi Âm gật đầu như con gà con mổ thóc. Có lẽ chị thương lượng một chút với bác, người nào đó rất nhàn nhã, trước tiên tìm một người bạn trai tin cậy, có thể làm cho nàng càng ngày càng giống công chúa một chút. Nè, người ta có ý tốt mà, em còn đang là vị thành niên đây. Lâm Hồi Âm một chút cũng không chịu, nhảy dựng lên. Ý nạ chính là vươn tay sờ sờ ở trên đầu nàng. Cho nên nha. Chuyện của người lớn, trẻ con đừng đúng tay. Người ta không còn nhỏ. Được rồi, em là vị thành niên, vẫn là trẻ con, tìm bạn trai đối với em còn hơi sớm, có trăm hại mà không một lợi. Lâm Hồi Âm thẻ đầu lưới ra, cảm thấy oan thẩm, đều là lỗi của Vương Tranh, ban đầu chị mình dịu ngoan đáng yêu cỡ nào, đi theo hắn mới lăn lộn bao lâu. Con mai nhỏ đã bị nhuộm thành bụng đen. Đúng rồi, đừng nói em không giúp chị nha, biết chị gần nhất bận rộn nhiều việc khẳng định sẽ không chú ý tới việc này, cái tên gì gì đó của chị, trong danh sách giải thưởng lần này dành cho sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật lại có tên của hắn. Cũng không biết làm sao trà trộn vào, tiêu chuẩn phong thưởng dạo này thật sự là quá thấp. Lâm Hồi Âm bất đắc dĩ nói. Rốt cục ý nã lộ ra thần sắc kinh hỉ, ôm Hồi Âm liền nhẹ nhàng hôn một cái. Quả nhiên là em gái tốt của chị, yên tâm, tương lai em gặp được người mình thích, chị nhất định toàn lực ủng hộ em. Hi hi, người em thích nhất định giành chấn ngân hà, đầu đội trời chân đạp đất thiên hạ vô song. Công chúa nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng mà cô bé tự nhiên có tiêu chuẩn của mình. Ý nã không khỏi mỉm cười, bộ dáng năm đó của nàng cũng như vậy, nhưng mà đến khi gặp được người kia. Nè nè, lại hoa mắt ngây ngốc, hạt dự. Người lớn bọn chị thật không có người nào làm cho người ta bất lo. Hồi Âm có chút bất đắc dĩ khoát tay, bộ dáng rất đáng yêu, làm cho Ý Nã lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồi Âm. Chỉ là lần này tổ chức trao giải ở tổng bộ Ly Lạn Cả Lọt trong liên minh hệ ngân hà, chị không nên chuẩn ra nữa, để cho mẹ em biết, em liền xong đời. Hồi Âm nói, nàng thật sự rất sợ mẹ của mình, chuẩn xác mà nói, hoàng thất không hề có người làm nàng phải sợ. Chương 223, quyển 8 chương 32, I Miss You. Ý Nã mỉm cười, nháy mắt mấy cái. Em nói thử xem dung mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại như công chúa Ạt Lạn có tư cách làm khách quý của lễ trao giải lần này hay không. Nghẹn nha, mẹ khẳng định khen chị còn nhỏ đã biết tăng hình tượng của đế quốc, mấy ông lão trong viện liên minh khoa học khẳng định vui sướng muốn ca ngợi. Lại có năng lực vụng trộm đi thân mật, chật chật, một cục đá hạ ba con chim, bà chị quá anh minh. Hồi Âm quệt cái miệng nhỏ nhắn. Bịch, cái đầu nhỏ bị cú một cái. Cái gì mà thân mật? Gọi là anh biết không? Biết rồi, chỉ biết khi dễ em. Ok, em gái đáng yêu nhất của chị, em hy sinh lớn như vậy, nói đi, muốn làm cái gì, chị sẽ giúp em. Nhóc con này, không có chuyện lại hiến ân cần không phải là tặc cũng là thổ phỉ. Hi hi, cũng không có gì, thời điểm chị đi ra ngoài chơi đùa nhớ mang em đi theo là được rồi. Hồi Âm giảo hoạt cười cười. Ý Nã thế mới biết, chân chính mắc mưu là nàng, con bé này đoán chắc nàng sẽ làm như vậy. Trước kia đa số bên ngoài không biết thân phận chân thật của Hồi Âm, nhưng mà từ lễ trưởng thành của Ý Nã, vô số truyền thông đều bắt đầu chú ý đến vị công chúa nhỏ. Tuy rằng Hồi Âm được bảo vệ bởi các điều luật vị thành niên, ngoài sáng sẽ không có chuyện gì nhưng những kẻ ngầm chú ý không phải ít, làm cho hiện tại không được tự do như trước kia, nghệ thuật cần linh cảm, công chúa Hồi Âm thông minh đến như thế làm sao có thể chịu nhốt lại đây. Toàn bộ cơ cấu ngoại giao của Hoàng thất Ạt Lạn đều bởi vì một quyết định của trưởng công chúa mà công việc lu bù lên. Đối với Ý Nã mà nói nàng chỉ cần đưa ra một ý tưởng, đoàn đội của nàng sẽ bằng hiệu suất cao để đi hoàn thành. Bạn học Hồi Âm giống như hiểu rõ thế sự, ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, phái nữ nha. Sau khi Ý Nã cúp điện thoại, khoe miệng nở ra nụ cười, so với trước đây càng thêm sán lạ, xinh đẹp để người nhìn thấy thất thần. Chị của em, dựa theo kinh nghiệm của em, con gái không thể quá tốt với con trai, làm như vậy hắn sẽ rất kiêu ngạo, chẳng lẽ chị không quan tâm hắn sẽ thích người khác? Phải biết rằng chung quanh hắn không hề thiếu cô gái xuất sắc nha. Ý Nã mỉm cười. Em gái đáng yêu nhất của chị, kinh nghiệm của em lấy ở chỗ nào đó, lại nói đây là em khinh thường mị lực của chị em sao? Điểm tự tin ấy Ý Nã vẫn phải có. Lâm Hồi Âm thở dài, quên đi, lười khuyên nữa, kỳ thật nàng cũng không muốn làm kẻ ác, nhưng mà không muốn nhìn thấy chị mình trả giá nhiều. Về sau rất vất vả, vì sao lúc bình thường đều là người rất cơ trí nhưng khi gặp được chuyện tình cảm đều mù quáng như vậy? Lúc này chuông điện thoại của Hồi Âm không ngừng vang lên. An Cát Lợi, thiếp đi, nói không chừng có việc gấp. Ý Nã nói. Hồi Âm không tình nguyện mở ra chế độ nghe, trăm ngàn lần không nên để nàng trở về. Nhưng mà rất nhanh vẻ mặt Hồi Âm thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại lộ ra bi thương, làm cho Ý Nã ở một bên sợ hãi. Hồi Âm, xảy ra chuyện gì? Sau một lúc lâu, Lâm Hồi Âm mới lắc lắc đầu. Chị còn nhớ rõ một đoạn thời gian trước em ngẫu nhiên hiện ra linh cảm sáng tác một ca khúc. Nhưng mà vài lần viết lời nhạc đều không hài lòng, em lên trên mạng internet công khai chọn lựa lời nhạc, kết quả. Chị nghe thử. Chẳng những có ca từ, người viết lời ca còn có thể hát, đó là một giọng nói có chút quen thuộc, trong lời hát lộ ra một cảm giác nhớ nhung ai đấy. Mở đèn trước mắt chỉ là căn phòng to cùng chiếc giường tịch mịch. Tắt đèn tất cả đều cùng giống như vết thương trong lòng, không thể chia sẻ. Tuổi thanh xuân cứ trôi dần theo dòng thời gian. Mặc cho đầu bạc già đi. Từ lúc anh rời đi thì đã không còn niềm vui. Mặc cho chuyện cũ đạm dần đi. Mặc cho cảnh ngủ trong mơ. Mặc cho trái tim tê dại dần dần đi xa. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh, cũng không thể lộ ra dấu vết. Hồi âm hoàn toàn tiến nhập thế giới âm nhạc, đây là giai điệu của nàng, cũng là phong cách của nàng lúc ban đầu. Tuy rằng đã trải qua hai ca khúc đặc biệt là Not Out For Dịch cùng Chiến Đấu Với Bóng Tối, nhưng giai điệu bình thường vẫn lấy chữ tình là chủ yếu, chỉ là nàng không nghĩ tới bởi vì lời nhạc, hương vị lại biến thành như vậy. Em chỉ còn lại những nỗi nhớ. Em để mặc trí nhớ xoay quanh. Em chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt rơi lệ. Em chỉ có thể làm bộ như không sao cả. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Tự lừa bản thân mình. Đây là tiếng lòng của một cô gái, kể ra chuyện tình yêu say đắm trong lòng nhưng không thể thực hiện. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Cứ coi như đó là bí mật. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh.